Chương 21, ám hiệu. Liễu Ngọc Lang thanh âm đem Sơ Hạ tinh thần gọi hồi. Sơ Hạ thấp giọng nói nửa câu, "Đạo, còn lại nửa câu, chờ ta an toàn, nói cho ngươi." Không bao lâu, Lâm Nguyện cũng đến. Hắn mắt nhìn Lâu Yếm, đáy mắt dâng lên nghi hoặc. Lâu Yếm tựa hồ đối với nơi này địa hình có chút quen thuộc, một lát liền đem hắn ném ra. Bất quá bây giờ không phải tính toán cái này thời điểm, Lâu Yếm cùng Lâm Nguyện dâng lên vây quanh xu thế, Liễu Ngọc Lang không nói nhiều nói, nghiết Sơ Hạ hầu sương, ra lệnh cho bọn họ tránh ra. Lâu Yếm đành phải tiếp nối nói, "Chúng ta thả ngươi đi, chớ làm tổn thương Hạ Hạ." Liễu Ngọc Lang càng thêm khẳng định trong tay con tin tầm quan trọng, kèm hai bên Sơ Hạ, dọc theo đường núi đi xuống dưới, hơn nữa cảnh cáo, không được theo kịp, bằng không, ta lập tức nghiết đoạn cổ của nàng. Lâu Yếm cùng Lâm Nguyện đứng ở tại chỗ không có di chuyển, Lâm Nguyện hạ lệnh, không được cùng. Liễu Ngọc Lang mang theo Sơ Hạ, đi rừng sâu chung giấu đi, xác nhận không người đi theo sau, Liễu Ngọc Lang nói, còn lại nửa câu đến cùng là cái gì? Người trước buông ra ta. Liễu Ngọc Lang buông ra Sơ Hạ. Sơ Hạ xoay người liền chạy, Liễu Ngọc Lang đuổi kịp, Sơ Hạ biên chạy, biên hô lên còn lại nửa câu ám hiệu. Nàng thanh âm đại, trung khí mười phần, Lâu Yếm cùng Lâm Nguyện bọn người sẽ rất nhanh chạy tới nơi này, Liễu Ngọc Lang được ám hiệu, bỏ qua truy nàng, xoay người hướng về một cái khác phương hướng trốn đi. Hắn sẽ dịch dung, hoàn toàn có thể bắt chước bọn họ trong bất cứ một người nào, hôn ra đi. Sơ Hạ nghiêng ngả lảo đảo chạy, lớn tiếng kêu, "Sư phụ, ta ở trong này, cứu mạng." Lâu Yếm thả người nhảy, từ trên núi lướt hạ, như một chỉ bướm bay xuống thân tiền. Sơ Hạ không ngừng thân hình, một đầu chui vào trong ngực hắn, ôm cái đầy cõi lòng. Lâu Yếm nâng Sơ Hạ eo lưng, nhắc tới nàng, tổn thương đến. Sơ Hạ đỏ mặt, thở hổn hển, không có việc gì. Lâu Yếm ánh mắt tại trên mặt nàng nhợt nhạt máu vảy thượng sẽ qua, đình trệ, rất nhanh thu hồi. Nơi này tiếp trước hắn đã đi qua một lần, nếu không phải sợ bại lộ chính mình, không cần dùng phiền toái như vậy mỹ nhân kế. Hắn tự tin có thể bảo Sơ Hạ tính mệnh không nguy hiểm, nhưng cái này tiểu tính sai, hãy để cho hắn cảm nhận được không vui. Loại này chán ghét mất khống chế cảm giác. Hai cái canh giờ sau, Liễu Ngọc Lang bị bắt tin tức truyền đến. Sơ Hạ hiện thân thì hắn nghiến răng nghiến lợi, ngươi cái này vô liêm sỉ, lại dám gạt ta. Sơ Hạ vẻ mặt vô tội nói ra, ám hiệu là thật sự, bất quá, muốn bắt đó là có thể nói đúng ám hiệu. Liễu Ngọc Lang đỉnh Lâu Yếm mặt, nháy mắt ra hiệu, chửi ầm lên, thật đáng kinh. Lâu Yếm không đành lòng nhìn thẳng, ra lệnh, đem ra mặt của hắn cho ta bóc. Lâm Nguyện là quan phủ người, Liễu Ngọc Lang liền giao cho Lâm Nguyện xử trí, dựa theo triều đại luật pháp, loại này hành vi phạm tội cơ bản sẽ phán cái lăng trì. Còn giữ lại người sống sót, cũng giao cho Lâm Nguyện phụ trách trấn an, tại Nguyễn Tinh điểm trị liệu hạng, không cần mấy ngày, mất đi thần trí các thiếu nữ dần dần chuyển biến tốt đẹp. Chỉ là muốn triệt để khôi phục, còn cần chút thời gian, Lâu Yếm không muốn làm nhiều lưu lại, mang theo Sơ Hạ, trực tiếp khởi hành hồi Phụng Kiếm Sơn Trang. Đào hoa trước nhưng, điều tước chủ minh, một chiếc xe ngựa nhanh chóng đi. Hai bên phong cảnh cấp tốc lùi lại, lắc lư phóng túng thùng xe bên trong, Sơ Hạ ghé vào phía trước cửa sổ, thân thủ nắm hạ một đóa sen qua trước mắt hoa, đặt ở chóp mũi người. Lâu Yếm chống đầu, nhắm mắt dưỡng thần. Sơ Hạ khởi ý xấu, lặng lẽ lộ ra thân thể, cầm trong tay tiểu hoa đi Lâu Yếm giữa hàng tóc cắm tới. Lâu Yếm đột nhiên mở mắt ra, trong con ngươi đen giấu giếm lốc xoáy, hạ, làm chuyện xấu thời điểm, nhớ khống chế tiếng tim đập. Sơ Hạ dở cho xấu thất bại, cũng không nổi giận, ngồi trở về, ta lại không giống sư phụ là võ lâm cao thủ, còn có thể quy tước đại pháp. Hạ là tại oán trách vi sư không có kết thúc trách nhiệm. Sư phụ hiểu lầm, ta là đang khen sư phụ thần công cái thế. Lĩnh Hót Tinh. Lâu Yếm ung dung triển khai tay áo, lấy ra một cái năm màu sặc sỡ chim chóc. Kia điều tức là thủ công chế tác, dùng là thu thập mà đến chim vũ, lấy giả đánh cháo, trông rất sống động. Sơ Hạ làm bao nhung khống, đôi mắt nhất thời lấp lánh, hận không thể dán tại chim chóc trên người. Đây là cho ta. Ở trên núi thời điểm, Hạ cùng kia thiên diện hồ ly đều nói chút gì lặng lẽ lời nói. Lâu Yếm tại Sơ Hạ thân thủ đến sờ chim chóc lông vũ thì rụt tay về cổ tay, lưng đến sau lưng. Không có gì a, chính là đem ám hiệu nói cho hắn. Lâu Yếm chế trụ cổ tay nàng, hai ngón tay đắp lên nàng mạch đập, cười híp mắt nhìn chằm chằm con mắt của nàng, lặp lại lần nữa. Sơ Hạ, con này giảo hoạt hồ ly. Sơ Hạ nuốt một ngụm nước bọt, thật sự không khác. Tim đập rộn lên. Đó là sư phụ ngươi góp được quá gần, ai nhìn đến gương mặt này đều sẽ tim đập rộn lên. Hạ nói thật ra, con này chim chóc liền đưa cho Hạ. Lâu Yếm nâng kia chỉ chim chóc, lại đặt ở Sơ Hạ trước mắt, giống tiểu bằng hưu giống như, dỗ dành Sơ Hạ. Sơ Hạ là thật muốn kia chỉ chim, nhưng sao có thể nói thật ra đâu, nếu để cho hắn biết mình hoài nghi thân phận của hắn, hắn còn không được thanh lý môn hộ. Liền chỉ nói ám hiệu. Sơ Hạ kiên trì không sửa miệng. Lâu Yếm vỗ tay, đem chim chóc đi trong ngực giấu, Sơ Hạ đưa tay đi đoạn, cổ tay hắn quấn, linh hoạt từ nàng cổ tay đáy đi vòng qua, nhẹ nhàng đánh hạ cánh tay của nàng cửa tay. Sơ Hạ cả cánh tay phảng phất bị điện giật một chút, rủ xuống. Sơ Hạ thở phi phì, nếu là đổi thành hắn, khẳng định cho nàng. Hắn là ai? Ý nghĩ này vừa khởi, Sơ Hạ trên trán tựa hồ toát ra ba cái đại dấu chấm hỏi. Sơ Hạ trầm mặc. Mục Thiên Huyền tính tình không biết, nhất thời ôn nhu, nhất thời điên cuồng, thật giống như hai loại người cách cùng ở một khối thân thể, không có quy luật chút nào cát. Sơ Hạ khỏe mắt liếc mắt dò xét Lâu Yếm, thể hồ rất đỉnh, Mục Thiên Huyền loại tình huống này, không phải chính là nhân cách phân liệt sao? Nhưng đây chỉ là Sơ Hạ suy đoán, không có chứng cứ rõ ràng. Sơ Hạ thử, sư phụ, người đã đáp ứng ta, mua cho ta lễ vật, ngươi còn nhớ rõ sao? Hạ là nghĩ dùng tiêu kiện lễ vật đổi con này tiểu điểu. Không cần, ta muốn nguyên lai tiêu kiện lễ vật. Sư phụ, đến trên chợ, ngươi mua cho ta. Ngươi sẽ không nuốt lời, đúng không? Tim đập lại biến nhanh. Hạ, ngươi muốn tử vi sư nơi này thu hoạch tin tức gì? Hoặc là, là nghĩ nghiệm chứng cái gì? Sơ Hạ thần sắc cứng đờ. Lâu Yếm cặp kia sâu không thấy đáy con người đen, gắt gao đem nàng nhìn thẳng. Nàng phảng phất bị kia đáy mắt lốc xoáy thổi quét trí thâm sự, hô hấp đều trở nên gian nan đứng lên. Hắn phát hiện, hắn sẽ diệt khẩu sao? Sơ Hạ trái tim không bị khống chế bắt đầu đập mạnh, sắc mặt tái nhợt, tứ chi lạnh lẽo. Nàng hối hận chính mình thế này xúc động. Coi như xác định trước mắt người này là Phụng Kiếm Sơn Trang Tam công tử, không có nghĩa là hắn chính là an toàn. Không khí đột nhiên ngưng trệ, sát ý nồng đậm như máu, liền ở Sơ Hạ cho rằng chính mình nhất định phải chết thì Lâu Yếm khẽ môi hơi bệnh, nét mặt tươi cười như hoa, ta Hạ Hạ thật thông minh, vi sư có bệnh đều bị nhìn ra. Sơ Hạ, thật đúng là có bệnh. Lâu Yếm như thế dứt khoát thừa nhận, Sơ Hạ kinh ngạc đến ngây người. Lâu Yếm buồn rầu xoa bóp thái dương, vi sư bị bệnh loại bệnh, thường xuyên sẽ mất đi đoạn ký ức. Nghe nói, vi sư mất đi ký ức đoạn thời gian đó, sẽ phán như hai người. Sư phụ loại tình huống này, rất lớn có thể là nhân cách phân liệt, mất đi kia đoạn ký ức thì là bị một nhân cách khác chủ đạo. Hai nhân cách tính cách bất đồng, lẫn nhau không quấy nhiễu. Sơ Hạ lớn mật nói ra suy đoán của mình. Ân, hội bị loại này bệnh, cùng sư phụ tự thân trải qua có quan hệ, sư phụ có lẽ là trải qua cái gì thống khổ, diễn sinh ra một nhân cách khác, do đó bảo hộ bản thân. Hạ Hạ cảm thấy, ta cùng hắn, ai là diễn sinh ra đến? Sơ Hạ không dám nói. Từ nguyên thư miêu tả đến xem, hiện tại ngủ qua đi người kia thiết lập càng phù hợp nguyên thư nam chủ, trước mắt cái này vô cùng có khả năng chính là diễn sinh ra đến nhân cách. Sơ Hạ hiện tại liền cùng bị Cửu Thiên Thần lôi bổ trúng chán, một loại không thể thành lời khiếp sợ, hóa làm kinh đào hãi lãng, cuốn tới. Mục Thiên Huyền có nhân cách phân liệt bệnh, nguyên thư nó không nói á đây là cái gì kỳ kỳ quái quái thiết lập, sẽ hại người chết. Nhưng phân tích nguyên thư Mục Thiên Huyền trải qua, lại rất nói được thông. Đầu tiên, Mục Thiên Huyền là thiên tài bao nhiêu có chút bệnh, này không có vấn đề. Tiếp theo, Mục Thiên Huyền trưởng thành hoàn cảnh, tưởng không có chút bệnh cũng có. Đổi người bình thường, bị nhốt tại cổ nhân trong phần mộ 18 năm, mỗi ngày không thấy được vài người, còn muốn ngày đêm luyện võ, động một cái là bị ngu tư quy loại kia cố chấp cuồng quất trả tấn, không điên mới là lạ. Sơ Hạ nghĩ đến đây, có chút đau lòng. Đương Văn Tự biến thành sống sờ sờ người, an vị tại trước mặt, nhắc nhở nàng, những kia nhẹ nhàng bâng cơ quá khứ, cho nam chủ gia tăng thời thượng trị bi thảm thiết lập, từng là hắn tự mình trải qua. Hạ Hạ không nói, không quan hệ. Hạ Hạ có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, liền phát giác ta bệnh, ta đã thật bất ngờ. Lâu Yếm Tử hái xoa xoa Sơ Hạ đầu. Mặc kệ ngươi là ai, ngươi đều là sư phụ ta. Sơ Hạ mỉm cười, thật tốt, lập tức có hai cái sư phụ. Nói như vậy, Hạ Hạ tính toán coi chúng ta là thành hai người. Không, các ngươi đều là Mục Thiên Huyền, là Hạ Hạ sư phụ. Ta sẽ bang sư phụ chữa khỏi này quái bệnh. Hai nhân cách là nhất loại tâm lý tật bệnh, không phải bệnh nan y. Sơ Hạ tin tưởng Mục Thiên Huyền là nam chủ, tiểu tiểu tật bệnh, khốn không nổi hắn. Lâu Yếm nở nụ cười. Thật là thiên chân khả ái tiểu bà bối. Hắn đem tay kia công chim chóc cho Sơ Hạ. Chuyện này hắn không có ý định giấu Sơ Hạ, mỗi ngày sắm vai người khác là rất mệt mỏi một sự kiện, tùy này tự nhiên phát triển, là nghĩ xem hắn tân thu tên đồ đệ này, đầu óc được không xử. Sơ Hạ cho hắn giao phần mát điểm giải bài thi. Nhân cách phân liệt, cái này mới mẹ tử, hắn chưa từng nghe qua. Như vậy, liền nhân cách phân liệt hảo. Đường dài từ từ, người có tăng gấp. Xe ngựa được rồi hơn nửa ngày, Sơ Hạ rèm xe bắn lên, thò đầu ra đối Sa Phu nói, phiền phải dừng xe. Sơ Hạ nhảy xuống xe, xách làn váy, cũng không quay đầu lại đi trong rừng chạy đi, sư phụ, ta lập tức quay lại, các ngươi chờ ta một chút. Rừng sâu rậm rạp, ít có vết chân, Sơ Hạ nghẹn đến mức hoảng sợ, đã sớm hối hận trước lúc xuất phát tham ăn, nhất định muốn uống chén kia ngọn sữa đậu nành. Sơ Hạ giải quyết xong quá mót, chạy đến cách đó không xa dòng suối nhỏ bờ rửa tay. Suối nước róc rách, đầu mùa xuân trong gió, đều là cỏ cây hương khí. Sơ Hạ hô hấp trong gió mùi hương thoang thoảng, thân thủ tiếp được một mảnh xinh đẹp bạch lông vũ. Nàng ngựa đầu nhìn lại, một danh bạch y nam tử người khoác áo choàng, hai tay khoanh tay trước ngực, lăng phong đứng ở ngọn cây. Hắn kia áo choàng làm được hoa lệ tinh xảo, dùng bạch lông vũ khảm biên, không biết là nào xui xẻo chim chóc hỏng hắn độc thủ. Này cao lanh cấm dục hóa trang, cũng không thể địch nổi tuấn mỹ dung nhan, một tên người đột nhiên hiện lên tại Sơ Hạ trong đầu. Sơ Hạ trái tim đập loạn, ra vẻ trấn định, "Uy, ngươi rơi mau." Kia xinh đẹp nam nhân trưởng thân phiêu hạ, dáng người nhanh nhẹn, phảng phất như thần tiên. Thịnh Sơ Hạ, liên thanh âm cũng như béo von sơn tuyển, thấm bảo ruột gan. Sơ Hạ, Sơ Hạ cố chấp sửa đúng. 10 vạn lượng hoàng kim, không đáng giá cái kia giá. Có đáng giá hay không, không phải ngươi định đoạt. Đi theo ta đi, ta không nghĩ tự mình ra tay. Bạch y nam nhân xoay người, Sơ Hạ tính toán mình và Lâu Yếm khoảng cách, đều do nàng, lo lắng bị người nhìn đến, chạy xa, hiện tại kêu cứu Lâu Yếm không nhất định có thể nghe. Mà trước mắt cái này bạch y nam tử, sẽ ở trong nháy mắt cắt qua nàng lên hầu. Sơ Hạ luôn luôn tức thời, theo hắn đi. Nàng thân thủ thăm dò đi vào trong tay áo, đem Lâu Yếm cho nàng kia con chim nhỏ để tại trong bụi cỏ, cho Lâu Yếm đường manh mối. Bạch y nam nhân không để ý nàng động tác nhỏ, hoặc là nói, khinh thường tại để ý tới. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 2022-05-21-17-0000-2022-05-22-17 giờ trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ A cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ, loã lọ lạ ba bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 22, Lâu Yếm chờ lâu Sơ Hạ không đến, xuống xe ngựa, bước chậm đến rừng sâu chung. Rừng sâu bên trong lưu lại Sơ Hạ dấu chân, theo kia dấu chân, Lâu Yếm đi được khê bờ. Khê bờ đã mất Sơ Hạ thân ảnh, chỉ còn lại có cây lay động, bướm bay lả tả. Lâu Yếm ánh mắt ngưng trụ, mở ra năm ngón tay, lang không đem trong đùi của bao nhung tiểu điểu hút vào bàn tay. tiểu điệu trên đầu dính mảnh màu trắng lông vũ. Lâu Yếm vỗ tay, biểu tình nghiêm lệ, "Trang Doãn, ngươi chọc tới ta." Sơ Hạ theo Bạch Y nam nhân thượng lượng hoa lệ xe ngựa, bốn con ngựa cùng giá mà đuổi, như ào ào lưu tình, biến mất tại đầy đất trùng trùng điệp điệp bụi mù trong. Sơ Hạ núp ở xe ngựa góc hẻo lánh, không dám núp đích. Ngồi ở trước mắt nàng người này không phải người khác, là Ly Hỏa cung người đứng thứ hai, Trang Doãn. Trang Doãn thân là đại hộ pháp, tuổi còn trẻ quyền cao nắm, cung chủ Sở Tú Tú phần lớn thời gian điên điên cùng cùng, Ly Hỏa cung chân chính là hắn đang xử lý. Đừng nhìn người này phong lưu phong khoáng, áo mũ chỉnh tề, thật cầm thú, tâm ngoan thủ lạn, giết người như ma, là cái chân chính đại ma đầu. Trong nguyên thư, Thịnh Sơ Hạ mù đầu, lại dám cùng như vậy người hợp tác hại Mục Tiên Huyền cùng Nguyễn Tinh Điểm, thật không sợ xương cốt đều bị hắn mai đi. Đang nhìn cái gì? Trang Doãn hỏi. Nhìn ngươi. Ta có cái gì để mắt? Ngươi rất anh tuấn. Trang Doãn, ngươi đang đùa giỡn ta? Không, ta tại khen ngươi. Xem tại ta như thế có ánh mắt phân thượng, ngươi có thể hay không thả ta? Co lại thành cái tiểu chim cút. Sơ Hạ nói như thế. Không thể. Trừ phi, ngươi cho ta 10 vạn lượng hoàng kim. Sơ Hạ im tiếng. Đừng nói 10 vạn lượng hoàng kim, nàng liền căn mao đều không có. Hảo, xem tại ngươi đùa ta vui vẻ phân thượng, chỉ cần ngươi không nghĩ chạy trốn, ta sẽ không cần tính mệnh của ngươi. Trang Doãn hơi cười ra tiếng. Không hổ là giang hồ mỹ nhân bảng xếp hạng tốt 10 mặt, hắn cười một tiếng, toàn bộ kim bích huy hoàng thùng xe đều ảm đạm thất sắc. Xe ngựa không biết được rồi bao lâu, Sơ Hạ buồn ngủ thì rốt cuộc dừng lại. Bên trong xe ánh sáng tối tăm được đã thấy không rõ Trang Doãn mặt mày, Sơ Hạ thân thủ bén rèm, còn chưa xem rõ ràng, sau gáy lọt vào trọng kích, đổ hướng một bên. Một chậu nước tạt tại Sơ Hạ trên mặt, Sơ Hạ ướt sũng ngồi dậy, phun ra nước miếng. Kim bích huy hoàng đại điện đốt hơn 10 cái tạo hình hoa lệ lưu ly đèn, cây nến cùng chạm chỗ long phượng kim trụ hòa lẫn, buông xuống thủy tinh phía sau bức rèm che, Trang Doãn nghiêng mình dựa hoàng kim bảo tọa, đầu ngón tay nâng thanh đồng cái, ngửa đầu uống vào trong chén rượu ngon. Cả điện đều là kỳ hương. Những năm gần đây, tại Trang Doãn kinh doanh hạng, Ly Hỏa cung có thể nói phú khả địch quốc, liền Trang Doãn hoàng kim trên bảo tọa đều khảm tươi đẹp ướt át hồng ngọc. Người khoác sa mỏng váy mỹ mạo thị nữ, tay nâng bích ngọc hay, dáng người lay động, đi được Trang Doãn thân tiền, hai đầu gối bốn lượn quỳ xuống, đem khay cử động quá đỉnh đầu. Khay thịnh điều đen nhánh bóng lưỡng roi, nổi bật Trang Doãn khớp xương rõ ràng ngón tay càng thêm trắng bệnh. Trang Doãn nắm roi, khẽ gõ lòng bàn tay, hướng về Sơ Hạ đi đến, lăng không vung lên, roi hơi xẹt qua mặt đất, ầm nổ, làm người ta không rét mà run. Sơ Hạ ôm hai đầu gối, mí mắt run rẩy. Trang Doãn cái này mặt người dạ thú, hắn có biến thái ham mê, thích nhất lấy roi quất người khác, xem người khác khóc lóc nước nở, kêu thảm thiết liên tục, khóc đến càng là lớn tiếng, gọi được càng là hung tàn, hắn càng là thoải mái, quả thực chính là trời sinh run rẩy. Ép Nguyên Thư Thịnh Sơ Hạ phụng hắn vì chủ, vì hắn làm việc thì thường bị hắn mệnh lệnh đứng ổn, bị bắt thừa nhận roi hình. Phụ trách nhiệm nói, Thịnh Sơ Hạ sau này trở nên như vậy cố chấp, có rất lớn bộ phận là công lao của hắn. Sơ Hạ nhìn chằm chằm vào Trang Doãn cổ tay, Trang Doãn nâng tay máy mắt, nàng ngay tại chỗ lăn một vòng, bổ nhào vào dưới chân của hắn, giống như gấu koala ôm lấy Trang Doãn thẳng tắp thon dài hai cái đùi. Quân tử động thủ bất động cầu, ta xương có mềm, nhất tham sống sợ chết, không làm phiền ngài nghiêm hình tra tấn, ta chiêu, cái gì đều chiêu, đại nhân ngài cứ việc hỏi, ta nhất định biết thì thưa thốt, không biết rửa cột mà nghe. Trang Doãn, thật là không có cốt khí nha đầu. Đột nhiên đối giày vào nàng không có hứng thú. Trang Doãn thích bẻ gây ngông nền, loại này không có gì cốt khí bao cỏ, hắn liên tắc tiễn nàng kiên nhẫn đều không có. Hắn muốn định giết Sơ Hạ, suy nghĩ đến nàng trị 10 vạn lượng hoàng kim, sắc ý liễm khởi. Bao cỏ là bao cỏ điểm, tốt xấu có thể đổi 10 vạn lượng hoàng kim. Khởi bẩm hộ pháp đại nhân, thiếu cung chủ trở về. Thị vệ đội vàng tiến điện, nơm nớp lo sợ mở miệng. Trang Doãn thần sắc không vui, Lâu Yếm, hắn như thế nào đột nhiên trở về? Thuộc hạ không biết. Trang Doãn khó chịu ném roi. Đại khái mấy tháng trước, Sở Tú Tú đông nhiên thu cái nghĩa tử, Sở Tú Tú cái người điên này, điên được thời điểm không có tác dụng gì, không điên, cho hắn tới đây một tay. Cái này Lâu Yếm thần thần bí bí, phản phất từ thiên mà hàng, võ công kỳ cao, lại cha không được lai lịch, rất là khó giải quyết. Trang Doãn hồi lâu không có như thế đau đầu qua. Đem nàng dẫn đi, thông chi Thịnh gia lấy hoàng kim đến chỗ người. Trang Doãn ném roi nói. Sơ Hạ bị mang vào gọi là kinh cức viên địa phương. Kinh cức viên là Ly Hỏa cung dùng đến giam giữ nữ tù binh địa phương, Ly Hỏa cung không nuôi phế nhân, bắt về đến danh môn đệ tử đều bị tù cấm ở đây, an bài chút dơ loạn việc cho bọn hắn, dùng để đổi lấy mỗi ngày đồ ăn. Nguyên Thư Thịnh Sơ Hạ bị bắt trở về, gặp Trang Doãn dừng lại giết uy phong roi hình sau, liền ở giải đến nơi này, làm chút thêu hoa sống. Áp giải Sơ Hạ tới đây nữ hộ vệ, đem Sơ Hạ đưa đến quê phòng, Sơ Hạ vẻ mặt khó xử, ta sẽ không thêu hoa. Nguyên chủ cùng sau lưng Tiêu Dục Uyển, học mấy năm thêu hoa là không có vấn đề, nàng một cái chỉ biết đọc sách học sinh, lấy cán bức ảnh, thêu hoa là muốn nàng mệnh. Mày và như sẽ. Sơ Hạ lắc đầu, cũng sẽ không. Canh cửi đâu? Sơ Hạ tiếp tục lắc đầu. Nữ hộ vệ trên mặt lộ ra không kiên nhẫn biểu tình, Sơ Hạ lập tức nói, ta sẽ trẻ tuổi, an bài ta làm cái này đi. Thật sự? Nữ hộ vệ rõ ràng không tin. Sơ Hạ bước chân phù phiếm, một chút võ công cũng sẽ không, như vậy sức lực có thể trẻ tuổi. Không đi trẻ tuổi, liền chỉ có thể đi giặt quần áo, kéo cối xay, xới đất, khai thác đá. Sơ Hạ ngược lại là muốn làm cái việc nhẹ nhàng nhất nhóm lửa nha đầu, đáng tiếc phòng bếp trọng địa, bọn họ sẽ không để cho tù binh tới gần nửa bước. Hành. Nữ hộ vệ mang nàng tới hậu viện, cho nàng đem bữa. Dù sao đại hộ pháp phân phó, tìm cái việc làm, không ăn không ngồi rồi liền hành. Tiến vào kinh cấp viên, hội võ công đều sẽ ăn vào hóa công tán, Sơ Hạ như vậy, liền hóa công tán đều giảm đi, Ly Hỏa cung cao thủ nhiều như mây, nhường nàng lấy bữa, không sợ nàng làm yêu. Nữ hộ vệ sau khi rời đi, Sơ Hạ đặt xuống búa, ngắm nhìn bốn phía. Cả tòa kinh cực viên bốn phía đều xây tường cao, sát tường gieo trồng bụi gai, sân phân chia rõ ràng, cách vách chính là giặt quần áo phòng. Sơ Hạ ôm búa ngồi xuống, đừng nói nàng không biết võ công, coi như hội võ công, tưởng tại cao thủ trùng điệp Ly Hỏa cung trong chạy đi, khó như lên trời, chắc không được Nguyên Thư Thịnh Sơ Hạ sẽ lựa chọn cùng Trang Doãn hợp tác. Cùng với nói là hợp tác, không bằng nói là đầu nhập vào. Thịnh Sơ Hạ bị bắt vào Ly Hỏa cung ngày đó bắt đầu, vẫn luôn tin tưởng vững chắc Mục Thiên Huyền sẽ đến cứu nàng, nhưng mà như vậy tín niệm theo ngày từng ngày quá khứ, dần dần dao động, cuối cùng hóa làm vô căn cứ ảo tưởng. Khi đó Mục Thiên Huyền đang làm cái gì? Hắn đang giúp Nguyễn Tinh Điểm thăng cấp đánh quái. Nguyễn Tinh Điểm quấn vào một hồi giả ôn dịch ăn chung, địa phương quan phủ cùng độc môn đệ tử cấu kết, tại dân chúng dùng uống trong nước hạ độc, dẫn phát giả tính ôn dịch, nhân cơ hội bán thiên giới giải dược, nâng lên thị trường giá hàng, đại kiếm đặc biệt kiếm dân chúng mồ hôi và máu tiền. Khi đó Lâm Nguyện ra ngoài vì thái tử làm việc, Nguyễn Tinh Điểm một người cha ra trận tướng, bên cạnh ám vệ đều bị cầu quan giải quyết, cùng đường thì xin giúp đỡ Mục Thiên Huyền, hai người đan thương thất mã, xâm nhập cầu quan ở nhà, chốc nã ở cầu quan cùng độc môn đệ tử, vì dân chúng giải quyết trận này ngập đầu thái dương. Tuy rằng nội dung cốt truyện tuyến đã đại loạn, đại khái hướng đi sẽ không thay đổi, Sơ Hạ tưởng, có lẽ lúc này Mục Thiên Huyền liền ở Nguyễn Tinh Điểm bên người, nàng không thể chỉ vọng nam chủ. Nàng được nghĩ biện pháp, chính mình chạy đi. Nơi xa tường cao thượng, đứng cái tuần tra thị vệ, Sơ Hạ bị hắn nhìn chằm chằm, giơ lên trong tay búa, bổ xuống. Lần đầu trẻ tuổi, lực đạo không đủ, tuổi gỗ không có bổ ra, ngược lại chấn đến mức thủ đoạn run lên. Sơ Hạ xoa cổ tay, không lựa chọn đi giặt quần áo phòng, là vì cả ngày hai tay ngâm mình ở trong nước, hội đem làn da ngâm được phát lạ, nhưng trẻ tuổi tựa hồ cũng không tốt hơn chỗ nào. Ngươi như vậy sẽ đánh, phương pháp không đúng. Mềm nhẹ giọng nữ đánh gãy Sơ Hạ trầm tư. Sơ Hạ ngước mắt, trên tường tuần tra thị vệ chạy tới nơi khác, đứng ở trước mắt là cái khuôn mặt ân cần nữ tử. Nữ tử ước chừng hơn 20, một thân vải thô ma ý, tóc dùng một châm sắn lên, hai gò má gầy yếu trắng bệnh, bên môi ngậm nhợt nhạt ý cười. Ngươi là mới tới? Ta gọi từ Dung Nhi, đến từ Truy Tinh Cốc, bị bắt lại đây đã có 3 tháng. Ngươi trẻ tuổi biện pháp không đúng, hội tay đau, ta dạy cho ngươi. Từ Dung Nhi từ Sơ Hạ trong tay lấy đi búa, thủ đoạn nâng lên, một búa đánh xuống, tuổi gỗ từ trung gian cắt thành hai đoạn. Ta gọi Sơ Hạ, là Phụng Kiếm Sơn Trang Tam công tử Mục Thiên Huyền tân thu đồ đệ. Sơ Hạ hai gò má tích cóp ra hai cái cười xoáy, tự giới thiệu. Thông qua cùng Từ Dung Nhi bắt chuyện, Sơ Hạ biết được, kinh cực viên còn có rất nhiều giống nàng như vậy, bị nhốt vào đến đã vài tháng, Trang Doãn khai ra kết sủ tiền chuộc, làm cho bọn họ môn phái đưa tiền đầy chỗ người. Phần lớn đều là tiểu môn tiểu phái, vốn là tài sản không nhiều, Trang Doãn khai ra giá cao, trên cơ bản có thể làm cho bọn họ chỗ ở môn phái thương cân độc cốt. Chúng ta đại khái là không có ra đi hy vọng. Từ Dung Nhi thở dài, ta cũng không hy vọng liên lụy sư môn. Trang Doãn người này, tâm tư độc ác, thủ đoạn hung tàn, mới sẽ không như vậy thủ tín, hơn phân nửa sẽ lấy tiền chuộc sau. Từ Dung Nhi làm ra cái giết người diệt khẩu độc ác, Thịnh gia rất có khả năng nguyện ý chuộc về Sơ Hạ, được Sơ Hạ không muốn bị chuộc trở về. Hồi Thịnh gia, không bằng lưu lại kinh cấp viên. Sơ Hạ chiếu Từ Dung Nhi giáo biện pháp trẻ tuổi, quả nhiên vừa nhanh vừa chuẩn, còn bất việc. Đến dùng bữa thì Sơ Hạ không quen thuộc quy tắc của nơi này, không biết mỗi ngày cung cấp đồ ăn chỉ có dừng lại, mà cung ứng hạt lượng, cần nhờ đoạt mới có thể ăn được cơm. Trang Doãn mị kỳ danh nói đào thải rơi chỉ biết ăn no chờ chết phế vật. Sơ Hạ, Trang Doãn ngươi tên hôn đàn này, cái này thù kết lớn. Sơ Hạ tưởng rằng muốn đói bụng thì Từ Dung Nhi lặng lẽ đi tới, lấy tụ tre cho nàng nhét cái bánh ngô. Sơ Hạ nhất thời lệ nóng doanh trọng, nắm Từ Dung Nhi tay, Từ tỷ tỷ, về sau ta sẽ báo đáp của ngươi. Từ Dung Nhi nói, mới đến, đều sẽ ăn rất nhiều thiệt thòi, ta vừa tới thời điểm, cái gì cũng không hiểu, vẫn là Phỉ Thúy tỷ tỷ bằng ta rất nhiều. Nhắc tới Phỉ Thúy, nàng hai mắt đỏ lên, tinh thần đủ hề, đáng tiếc Phỉ Thúy tỷ tỷ nàng tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 2022-05-22-17-0000-2022-05-23-17 giờ trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ A cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ, hiệu quả nhanh thuốc trợ tim 8 bình, đêm nay không thức đêm 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 23, tối nghỉ ngơi thì không hề ngoài ý muốn, là cái mùi hôi tận trời đại thông cửa hàng. Ở trong này, nữ nhân bị xem thành nam nhân dùng, làm đều là công việc bất thiểu, tắm rửa là xa xỉ. Sơ Hạ vừa tới, thời tiết không nóng, không ra cái gì hãn, dù là như thế, cũng cả người khó chịu. Nàng tìm cái dựa vào tàn tường vị trí nằm xuống, suy nghĩ đào đường hầm chạy đi có thể tính. Một kiện tối hoắc quần áo quay đầu chụp xuống, nàng nắm quần áo ngồi dậy. Đem ta quần áo giặt sạch, liền hiện tại, ngày mai muốn xuyên. Nói chuyện là cái bênh báo tự đắc thiếu nữ 17-18 tuổi tuổi tác, hai gò má hơi mang điểm hài nhi mập, da thịt trắng nõn, cằm mượt mà, trừng song đen nhánh đôi mắt. Dựa vào cái gì? Sơ Hạ ném quần áo, lại nằm bật xuống. Ta mà nói ngươi có nghe chăng, ngươi biết ta là ai không? Ngươi là ai? Ta là Thích Tiểu Sương. Không biết. Sơ Hạ mệt mỏi một ngày, vây được ngáp mấy ngày liền, không nghĩ tốn sức tưởng nàng là ai. Coi như Thiên Vương lão tử đến, cũng đừng muốn ngăn cản nàng bãi lạ. Sơ Hạ, ngươi liền nghe nàng lời nói đi, đừng đắc tội nàng, nàng là Thiên Cơ lâu đại tiểu thư, không dễ trọng. Bên cạnh có người khuyên đạo. Sơ Hạ nói ngọn, lúc này mới một bữa cơm công phu, liền đem người nơi này nhận thức một lần, thêm nàng là Phụng Kiếm Sơn Trang Tam công tử môn hạ, người nơi này đối với nàng mười phần thân thiện. Danh môn chính phái trong, giám sư Võ Lâm danh túc, phi Phụng Kiếm Sơn Trang thuộc, các nàng định vợ không phải Sơ Hạ, là sau lưng nàng Phụng Kiếm Sơn Trang. Phụng Kiếm Sơn Trang bốn chữ, mặc kệ tới chỗ nào đều tốt dùng. Thiên Cơ Lâu cái này quen thuộc xưng hô đi ra, Sơ Hạ liền trong lòng có phỏng đoán. Thích Tiểu Sương, Thiên Cơ Lâu lâu chủ thích thích muội muội, Thích Tiểu Sương không có gì tồn tại cảm, bởi vì nàng là cái phá hôi, bị Trang Doãn coi trọng không bao lâu sau, chết vào hậu cùng tranh giành cảm tình đấu tranh chung. Ca ca của nàng Thích Thích liền không giống nhau, Thích Thích là nữ chủ Nguyễn Tinh Điểm người ngưỡng mộ chí nhất, tồn tại cảm mạnh hơn Thích Tiểu Sương nhiều. Lại nói Thích Tiểu Sương, cha mẹ chết sớm, bị huynh trưởng nuôi lớn, vì bù lại nàng thiếu sót yêu, từ nhỏ bị nuông chiều lớn lên, là cái phi thường tiêu chuẩn tiên kim đại tiểu thư. Điêu ngoa tùy hứng, tiêu ngạo ương ngạnh, này đó từ chính là vì nàng lượng thân định chế. Ở nhà, nàng liền ỷ vào huynh trưởng sủng ái, tác bài tác phúc, trở thành tù binh đi tới nơi này sau, như cũ cải biến không xong cái này thói quen, bằng vào Thiên Cơ Lâu thế lực, thường thường nô dịch mặt khác bọn tù binh. Này đó người kiêng kỵ nàng, nghe theo nàng, cũng là có đạo lý. Thiên Cơ Lâu là trên giang hồ lớn nhất tổ chức tình báo, tuyến người trải rộng toàn quốc các nơi, trên tay nắm giữ vô số bí mật tân. Nơi này tù binh nhiều ra tự danh môn chính phái, Thiên Cơ Lâu nắm giữ các nàng sư môn bí mật, Thích Tiểu Sương là Thiên Cơ Lâu đại tiểu thư, ai đều sợ hãi nàng không có việc gì liền rũ ra chút kinh thiên động địa dẹp pha, liên lụy tự thân thậm chí sư môn. Các nàng sợ Thích Tiểu Sương, Sơ Hạ không sợ. Sơ Hạ nằm không hoạt động. Thứ Dung Nhi đạo, Thích Tiểu Sương, ai quần áo, ai chính mình đẩy. Nơi này ngươi không phải Thiên Kim đại tiểu thư, những người khác cũng không phải của ngươi nô tỳ. Truy Tinh Cốc Giác không tư cách nói chuyện với ta, Lan. Thích Tiểu Sương đạo. Thứ Dung Nhi tức giận đến trước mắt bóng tối đen. Ngươi tẩy không tẩy? Thích Tiểu Sương chống lạnh, quắc mắt trừng mi. Không tẩy. Sơ Hạ lười biếng đạo. Ngươi dám ngỗ nghịch ta? Các ngươi, còn ngươi nữa nhóm, cho ta giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng xú nha đầu. Thích Tiểu Sương chỉ vào vài người, cả vũ lấp miệng em xuống đạo chỉ lệnh. Đây là muốn làm bắt nạt. Sơ Hạ trợn trắng mắt, ai dám đụng đến ta thử xem. Không một người nghe theo Thích Tiểu Sương mệnh lệnh, Thiên Cơ Lâu đắc tội không nổi, Phù Kiếm Sơn trang đồng dạng đắc tội không nổi. Tam công tử thủ đồ, cùng Thiên Cơ Lâu đại tiểu thư, đó là không phân sản sản như nhau. Ngươi, các ngươi. Thích Tiểu Sương tức đỏ mặt, dậm chân, cuối cùng không dám thừa thủ. Bị đốt hóa công tán phế nhân, nhưng là ngay cả cái người bình thường đều đánh không lại. Bóng đêm đã sâu, kim điện trong đèn đuốc sáng trưng, thi trúc trong tiếng, dáng người luyện chuyển các thiếu nữ người khoác vũ y, tại trên đài sen hiên múa. Trang Doãn mắt say lờ đờ mông lung, không chút để ý lắc cái chung thanh rượu. Hộ pháp đại nhân, thiếu cung chủ vừa rồi phái người đưa cái lời nhắn, nói. Thị vệ quỳ tại Trang Doãn thân tiện, châm trước mở miệng. Nói cái gì? Nói từng có một danh gọi Thích Tiểu Sương nữ tử, đối với hắn có ân, nghe nói nàng dừng ở trong tay đại nhân, muốn cùng đại nhân lấy cá nhân tình. Trang Doãn quay đầu hỏi người bên cạnh, tú binh trong có cái gọi Thích Tiểu Sương. Là, nàng là Thiên Cơ Lâu lâu chủ bà muội, ngài ra giá 200 vạn lượng hoàng kim. Quản sự bộ dáng người cung kính đáp. Lâu yếm loại này bệnh thần kinh, hội tri ân báo đáp, mặt trời mọc lên từ phía tây sao. Trang Doãn đặt xuống thanh đồng cái, ngồi thẳng người, trầm ngâm mấy phần, nói ra, đi hồi thiếu cung chủ, liền nói người ta đã sủng hạnh, thiếu cung chủ nhân tình này, sợ là thành toàn không được. Vừa là thiếu cung chủ ân nhân, đó chính là Ly Hỏa cung ân nhân, về sau ta sẽ hảo hảo đại thích cô nương. Là, thị vệ đứng dậy rời đi. Trang Doãn ngáp một cái, che miệng đạo, ngày mai đi đem cái người kêu Thích Tiểu Sương đề xuất, thu thập sạch sẽ, đưa vào phòng của ta. Hôm sau, Sơ Hạ rời giường trẻ tuổi, thừa dịp tuần tra thị vệ không ở, cầm búa đi dưới chân tường oán giận vài cái, thử xem đào thông ra đi có thể. Bùi gai đâm tay, tại nàng cổ tay tại hoa lạp ra vài đạo hồng ngân. Sơ Hạ đành phải thôi. Dùng nữa thời điểm, Sơ Hạ có kinh nghiệm, sớm canh chừng, cướp được hai cái bánh ngô cùng nửa căn bắp ngô. Nàng đem bắp ngô cho Tử Dung Nhi. Mười mấy bị bắt giữ nữ hài tử, ngồi ở dưới bóng cây ăn cơm, thuận tiện liễu dĩu, lẫn nhau bơm hơi, ước định hào hào sống sót. Có ngưỡng mộ Mục Tiên Huyền danh khí, kéo Sơ Hạ, thỉnh cầu nàng cho các nàng nói chút Tam công tử sự tích. Vị này Phụng Kiếm Sơn trang Tam công tử, chưa bao giờ ở trên giang hồ lộ diện, thiên tài thanh danh lại truyền khắp giang hồ. Thích Tiểu Sương thong dong đến chậm, nàng người ủng hộ dân bánh ngô. Thích Tiểu Sương ngồi ở bên cạnh giếng ăn bánh ngô, một cái ma ma dẫn mấy cái tỷ nữ tiến đến, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, ai là Thích Tiểu Sương? Lặng ngắt như tờ. Kia ma ma lạnh mặt, lại hỏi câu, ta là? Thích Tiểu Sương tay chân cứng ngắc đứng lên. Ngươi là Thích Tiểu Sương? Ma ma trên dưới đánh giá nàng một chút, cùng ta đi. Xin hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Thích Tiểu Sương sợ được bánh ngô đều nuốt không trôi. Nếu là ca ca đến chỗ người, tuyệt đối không phải là loại này không khí. Hộ pháp đại nhân coi trọng ngươi. A. Thích Tiểu Sương nhất thời không biết là kinh là thích. Nàng gặp qua Trang Doãn, vừa tới ngày ấy, bị Trang Doãn quất một cái, khóc đến nước mắt nước mũi đưa ra, Trang Doãn ghét bỏ gọi người đem nàng ném lại đây. Trang Doãn là có tiếng mỹ nam tử, gương mặt kia lừa gạt tính quá mạnh, lúc này Thích Tiểu Sương đã không nhớ rõ kia ngừng roi mang đến đau đớn, nghe nói hắn coi trọng chính mình, hai má đỏ cái lộ chân tướng. Thích Tiểu Sương sau khi rời đi, lại chưa có trở về, nghe nói Trang Doãn rất thích nàng, liên tiếp sủng hạnh ba ngày. Kinh cực biên cuộc sống như cũ, Sơ Hạ từ bỏ đảo địa động chạy trốn tính toán, kỳ quái là hai ngày này bên cạnh nàng thường thường sẽ khó hiểu xuất hiện đồ ăn, có đôi khi là cái nóng hầm hập bánh bao, có đôi khi là cái nướng được thơm nước khoai lang, còn có chút làm trái mùa trái cây, có thể lấy được mấy thứ này người, tuyệt không phải kẻ đầu đường xó chợ. Sơ Hạ trong lòng hỏa hoa bính hiện, chẳng lẽ sư phụ tới cứu nàng? Sơ Hạ ôm tân tới tay dưa mở, nhỏ giọng nói, sư phụ, là người sao? Không có người đáp lại nàng. Không phải Mục Thiên Huyền. Bất kể là ai, có cái gì lấp đầy bụng. Sơ Hạ vui vẻ ôm dưa mở, đi tìm Từ Dung Nhi. Tường cao thượng, mang hoàng kim mặt nạ hồng y thanh niên, tay áo nhanh nhẹn, biến mất tại xanh thắm trời quang hạ. Sơ Hạ không đợi được Mục Thiên Huyền, chờ đến Thích Tiểu Sương. Thích Tiểu Sương hiện tại chính là được sủng ái thời điểm, Triền Miên giường che tại, hướng Trang Doãn lấy hai cái nha đầu. Sơ Hạ cùng Từ Dung Nhi chính là này hai cái xui xẻo nha đầu. Sơ Hạ đắc tội qua Thích Tiểu Sương, có thể lý giải. Đòi Từ Dung Nhi, lại là vì cái gì? Từ Dung Nhi nói, ta cùng nàng có chút thù cũ, không đề cập tới cũng thế. Thích Tiểu Sương bị Trang Doãn an bài ở phương biên, Sơ Hạ cùng Từ Dung Nhi đến sau, vị này đại tiểu thư tự nhiên là các loại sĩ diện. Sơ Hạ cùng nàng có thù, nàng mệnh tỷ nữ đem nàng mấy ngày nay xiêm y đi, tính cả bọn hạ nhân xiêm y đi, đều tới, giao cho Sơ Hạ tay tẩy. Sơ Hạ không ngốc đến lúc này cùng nàng đối nghịch, Thích Tiểu Sương nhường làm cái gì thì làm cái đó. Thích Tiểu Sương ngăn ở trong ngực khó chịu, thông thuận không ít, chệt tay áo, gái trong tay vậy kết miệng vết thương. Sơ Hạ vụng trộm liếc mắt, chỉ thấy kia củ sen giống như trên cánh tay trải rộng vết roi, có chút là hai ngày trước lưu lại, miệng vết thương khép lại trong lúc, khó tránh khỏi sen ngứa. Trang Doãn cái kia biến thái có đặc thù ham mê, Sơ Hạ lập tức liền hiểu được là xảy ra chuyện gì. Thích Tiểu Sương lưu hai người nhìn xem Sơ Hạ giặt quần áo. Thật vất vả rửa xong xiêm y, đã là hoàng hôn, Thích Tiểu Sương dùng cơm xong thực, gọi đến Sơ Hạ cùng Từ Dung Nhi, mệnh các nàng hai cái đi thiêu nước nóng cho nàng tắm rửa. Chờ hai người một người mang theo thùng nước nóng vào phòng, Thích Tiểu Sương chỉ vào chỗ bạc, nói với Sơ Hạ, rót mãn. Sơ Hạ nghe lời nghe theo. Thích Tiểu Sương ném khối bố khăn tiến trong chậu, đột nhiên không có hảo ý để sát vào Sơ Hạ, thân thủ đốt ve Sơ Hạ hai gò má, nhìn một cái người, trên mặt dính bếp lò cho, một cô nương da dơ thành như vậy, không chê ngượng ngùng. Đi rửa mặt đi. Bếp lò cho là nấu nước khi dính lên, Thích Tiểu Sương nơi nào là muốn nàng rửa mặt, rõ ràng cho thấy tưởng nóng hủy mặt nàng. Như vậy nóng bỏng được tỏa hơi nóng thủy, dính vào trên mặt chẳng phải là sẽ nóng rơi hai tầng da. Từ Dung Nhi song quyền nắm lên, Thích Tiểu Sương, Sơ Hạ cùng ngươi không oán không cừu, ngươi không cần quá phận. Cơ miệng, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Ngươi tiện nhân này, như thế nào bất hòa phỉ thủy cùng đi chết? Từ Dung Nhi thân thể run lên, móng tay đánh được chấp nhận, gắt gao cắn chặt răng, hai mắt cơ hồ phun ra hỏa đến. Thủy nhanh lạnh, thế nào, là chờ ta tự mình động thủ sao? Thích Tiểu Sương cười lạnh. Thích Tiểu Sương, Sơ Hạ nhưng là Tam công tử đồ đệ. Từ Dung Nhi nhắc nhở. Người khác sợ Phụng Kiếm Sơn Trang, Thiên Cơ lâu không phải sợ Phụng Kiếm Sơn Trang. Thích Tiểu Sương đã uống qua hóa công tán giải dược, nói, cầm lấy Sơ Hạ sau gáy, đem nàng kéo đến nước nóng tiền, ấn đầu của nàng, gương mặt xinh đẹp thượng tràn đầy vẻ tàn nhẫn. Sơ Hạ dãy rủa, chỉ thấy nhiệt khí đập vào mặt, cùng kia nóng bỏng nước nóng gần trong gang tấc. Dừng tay. Thích Tiểu Sương ngươi dừng tay. Từ Dung Nhi kêu to, không biết nơi nào bạo phát ra sức lực, như mũi tên giống nhau nhằm phía Thích Tiểu Sương, đem nàng bổ nhào xuống đất. Thích Tiểu Sương đánh văng ra Từ Dung Nhi, gương mặt bặm mẻo, trừng lớn hai mắt đứng lên, rút ra trên tường treo bảo kiếm, "Từ Dung Nhi, ta muốn đem ngươi cái này ngu xuẩn đại tháo tám khối." Dâm một tiếng, nóng bỏng nước nóng nên diện tạt đến, Thích Tiểu Sương phát ra tiếng kêu thảm thiết, che đôi mắt, đau đến ngã trên mặt đất, liên tục lăn lộn. Từ Dung Nhi nhặt lên trên mặt đất kiếm, tràn đầy thoải mái địa thứ hướng Thích Tiểu Sương lồng ngực, Thích Tiểu Sương tiếng kêu thảm thiết đột nhiên im bặt, nhắm hai mắt, vừa sợ lại sợ nói ra, "Các ngươi dám giết ta, hộ pháp đại nhân sẽ không bỏ qua cho các ngươi." Nói xong khí tuyệt mà chết. Sơ Hạ ầm ném trong tay chỗ bạc, hai tay run đến mức lợi hại. Lớn như vậy, nàng lần đầu tiên làm loại này chuyện thương tiên hại lý. Từ Dung Nhi cầm kiếm, tại Thích Tiểu Sương trên người đâm một kiếm lại một kiếm, đã đem nàng đâm được hỏng bè hỏng bét. Sơ Hạ như ở trong mộng mới tỉnh, chạy đi qua, bắt lấy Từ Dung Nhi tay, "Đừng đâm, nàng đã chết." Từ Dung Nhi ngẩn ra, nhìn về phía Thích Tiểu Sương, Thích Tiểu Sương ngửa mặt nằm, hài nhi mập mặt nóng được thoát ra, dưới thân đều là máu, đã không có hơi thở. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2022-05-23-17-0000-2022-05-24-17 giờ trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, thiện luôn một cái, cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ, hiệu quả nhanh thuốc trợ tim 5 bình, vẽ nhất gìn 2 bình, đêm nay không thức đêm 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 24, Từ Dung Nhi buông ra kiếm, ngã xuống đất, nước mắt cùng đầy mặt giọt máu lan xuống, là nàng, bức tử Phỉ Thúy tỷ tỷ. Nếu không phải nàng, Phỉ Thúy tỷ tỷ sẽ không đập đầu vào tường mà chết. Phỉ Thúy là Từ Dung Nhi đến kinh cức viên quen biết thứ nhất cô đường, không có Phỉ Thúy, Từ Dung Nhi sớm đã bị Thích Tiểu Sương hại chết. Phỉ Thúy chết đi, Thích Tiểu Sương thu liêm tính tình, rất ít lại gây sự với Từ Dung Nhi, nhưng Phỉ Thúy thủ vẫn luôn là đạo máu tươi đầm địa vết sẹo, vắt ngang tại Từ Dung Nhi trong lòng. Từ Dung Nhi nằm mơ cũng không dám quên. Sơ Hạ nói, rất nhanh liền sẽ người đến, chúng ta trước hết nghĩ cái biện pháp giữ được tính mạng. Khi nói chuyện, tiếng bước chân đã ở ngoài cửa vang lên. Người là ta giết, không có quan hệ gì với ngươi. Từ Dung Nhi một bộ tâm như cho tàn bộ dáng. Đi vào này kinh cấp viên, nàng liền không nghĩ tới sống ra đi. Nếu nàng đi chết, có thể bảo trụ Sơ Hạ, đáng giá. Không, người là ta giết. Sơ Hạ tâm niệm thay đổi thật nhanh, đoạt lấy Từ Dung Nhi trong tay kiếm, hướng nàng chớp chớp mắt, tin tưởng ta, ta có biện pháp sống sót. Lừa dối đại bột Trang Doãn loại sự tình này, nàng tại hành. Từ Dung Nhi lắc đầu, không được, Sơ Hạ, hai chúng ta đều có phần. Là ta. Ngươi đem tội danh đều đẩy đến trên đầu ta đến. Ngươi nghe, Thích Tiểu Sương muốn chúng ta chết, chúng ta càng muốn đều sống sót. Sơ Hạ lạnh lẽo tay, nhẹ nhàng nắm lấy Từ Dung Nhi tay, không chút do dự xách kiếm, nhằm phía ngoài cửa. Lưu lại Từ Dung Nhi nước mắt như châu lạc, khóc không thành tiếng. Thị vệ áp đi Sơ Hạ. Sơ Hạ nhìn chung quanh, phát hiện không phải đi Trang Doãn nơi ở lộ tuyến, nàng kỳ quái nói, không áp ta đi gặp hộ pháp đại nhân sao? Thiếu công chủ muốn gặp ngươi. Thiếu công chủ. Sở Tú Tú con trai ruột 18 năm trước liền mất tích, Ly Hỏa cung chỉ có cung chủ cùng đại hộ pháp, nơi nào đến thiếu cung chủ? Vì sao gặp ta là thiếu cung chủ? Sơ Hạ sinh thật tốt xem, đẹp mắt người, cuối cùng sẽ nhiều vài phần mặt mũi. Thị vệ kia kiên nhẫn trả lời, thiếu cung chủ 5 lần 7 lượt điểm danh muốn thích tiểu sương, hộ pháp đại nhân muốn định nhịn đau bỏ thứ yêu thích, hiện giờ ngươi giết thích tiểu sương, hộ pháp đại nhân đành phải đem ngươi giao ra, bình ổn thiếu cung chủ nộ khí. Nói rất dễ nghe, rõ ràng là giao không ra thích tiểu sương, đẩy nàng ra đi có nổi. Dám hỏi vị này thiếu cung chủ tục danh? Sơ Hạ đạo, lâu hiếm. Sơ Hạ trầm mặc, vắt hết óc tìm kiếm nguyên thư nội dung, thẳng đến nam nữ chủ ngự long đài đại hôn kết thúc, toàn thư từ đầu tới đuôi cũng không cái này gọi lâu hiếm. Thiếu cung chủ cùng thích tiểu sương là quan hệ như thế nào? Vì sao một mình muốn thích tiểu sương? Sơ Hạ buồn muốn, nếu gặp Trang Doãn, dựa vào biết rõ nguyên thư bàn tay vàng, được tạm thời cầu ở mặt nhỏ. Nhưng là ai biết hắn không theo kịch bản ra bài, cái này thiếu cung chủ đến cùng là từ nơi nào xuất hiện như quỷ xà thần? Nghe nói thích tiểu sương tại thiếu cung chủ có ân, cụ thể chúng ta cũng không biết. Các ngươi thiếu cung chủ tính tình được không? Người kia cười quỷ dị, vì ngồi ổn thiếu cung chủ vị trí, một người độc chọn trong cung cựu đại cao thủ, thua, bị hắn lột ra rút gân đút sau núi ra làng, ngươi nói, hắn tính tình có được hay không? Sơ Hạ cả người lạnh bớt, nhịn không được che kín chính mình ra. Thiếu cung chủ lâu yếm chỗ ở là một chỗ thủy tạng, trong nước ngã thủy tiên, lúc này còn chưa nở hoa, chỉ phiêu linh tinh diệp tử. Dọc theo đường đi, Sơ Hạ dùng cả người thủ đoạn, hỏi thăm vị này thiếu cung chủ lai lịch. Thân kỳ là, Ly Hỏa cung trên dưới, bao gồm bộ Trang Doãn, không người biết lâu yếm lai lịch. Hắn là Sở Tú Tú nhận thức hạ nghĩa tử, so Sở Tú Tú còn điên, liền Trang Doãn đều rất là kiêng kỵ. Thị vệ đem Sơ Hạ giải đến liền đi. Phía trước trúc lâu trong, lâu yếm đang đợi Sơ Hạ. Sơ Hạ cảm giác mình này thân gia đại khái dẫn là không giữ được. Nàng là ác độc nữ phụ còn có thể cầu rất lâu, sẽ không như thế nhanh đưa nàng cơm một đi. Trúc lâu gần thủy mà kiến, trúc hương từ từ buông xuống sữa bạch lụa mỏng. Trên nước yên ba mênh mông, cùng kia lay động lụa trắng nối thành một mảnh, hình như có tiếng chuông vang lên. Sơ Hạ theo tiếng chuông mà đi. Mạn Vũ lụa trắng tại, một người ngồi một mình sương mù chỗ sâu. Người kia một thân quanh co khúc hiệu hồng y liễu, mặt phúc hoàng kim mặt nạ, trong tay cuốn ngân tuyến, mười ngón khẽ nhúc nhích, hai cái khắc ăn ở dạng, tươi đẹp quần áo con rối, bị tuyến rát, nhẹ nhàng nhảy múa. Góc áo viết chu bạc, đoạn mục tinh khắc nhỏ chắc ra xương cốt, linh hoạt hoạt động, va chạm xuất thanh giòn tiếng chuông. Sơ Hạ đến gần, thấy do kia hai cái con rối bộ dáng, khắc là một nam một nữ, cẩm y đỏ tươi như máu, biểu tình trông rất sống động, hoa lệ mà quỷ dị. Thao túng khôi lỗi thanh niên ngẩng đầu lên, hoàng kim mặt nạ hai cái lỗ thủng phía sau, một đôi lạnh như hàn tình con người đen, phảng phất phong ấn tà ma vực sâu, cổ quái đem nàng nhìn chằm chằm. Sơ Hạ sau gáy bốc lên nổi da gà, suýt nữa tại chỗ cho hắn quỳ xuống. Là ngươi giết thích tiểu sương? Lâu yếm thanh âm ép tới rất thấp, có chút khàn khàn vỡ tan cảm giác. Lúc này đổi giọng, nàng sẽ chết, Từ Dung Nhi cũng sẽ chết. Sơ Hạ cân nhắc lợi hại, gật đầu, là ta. Lâu yếm nở nụ cười, âm u tiếng cười, làm người ta sợn tóc gáy, lặp lại lần nữa, nghĩ xong lại đáp, thật là ngươi sao? Phụ kiếm sơn trang mục thiên huyền môn hạ đệ tử, còn khinh thường tại nói dối. Ai làm lấy chịu, là ta giết, chính là ta giết. Sơ Hạ ưỡn ngực, ngươi nói là ngươi giết thích tiểu sương, trên người ngươi không hề vết máu, mà Từ Dung Nhi cả người đều là máu. Sơ Hạ vi kinh, tình huống khẩn cấp, lúc ấy nàng cùng Từ Dung Nhi cũng tới không kịp thay quần áo. Nàng lấy lại bình tĩnh, nói, ta người này tùy sư phụ, có chút bệnh thích sạch sẽ, giết người rất cẩn thận. Từ Dung Nhi lúc ấy lại đây ngăn cả ta, bị bắn lên máu. Lâu yếm dưới trưởng vốn còn đang nhẹ nhàng nhảy múa hai con rối, không hề báo trước áo ảo vỡ đầy mặt đất, mạ vàng lao hồng đầu, nhanh như chớp lăn đến Sơ Hạ trước mặt, hai con mắt tròn vo, trao phúng cùng nàng nhìn nhau. Xung quanh hơi thở đột nhiên ấm lãnh, gió lạnh từng trận, ngâm tận xương thủy. Sơ Hạ nhịn xuống nhảy dựng lên xúc động. Ngươi thật đúng là cho Mục Thiên Huyền tăng thể diện. Lâu yếm ý nghĩ không do nói một câu, không biết là tại khen, vẫn là đang tố khổ. Thiếu công chủ, hộ pháp đại nhân bên kia phái người lại đây, nói khám nghiệm tử thi kết quả đã xuất. Thích tiểu xương chết vào lợi khí đâm thủng trái tim, ngoài ra, trên người tổng cộng 36 cái lỗ máu. Đó là sống sờ sờ đem người đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Nói chuyện người liền sau lưng Sơ Hạ, giống như trống rông xuất hiện, hắn bọc kiện hắc bào, đầu túi thấp xuống, mặt mày giấu ở mũ trùm phía dưới. Ta biết. Lâu yếm nói. Người kia lại nói, hộ pháp đại nhân nói, thích tiểu xương là hắn ái thiếp, mới sủng hạnh mấy ngày, còn mới ít, liền chết như vậy, thật sự đáng tiếc, kính xin thiếu cung chủ nghiêm trị hung thủ. Sơ Hạ trái tim nhẹ dựng. Lâu yếm đang nhìn Sơ Hạ. Sơ Hạ trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, đại não nhanh chóng vận chuyển. Không có việc gì, coi như trong nguyên thư không có Lâu yếm người như vậy, thích tiểu sương luôn luôn nguyên thư nhân vật, Lâu yếm như thế coi trọng thích tiểu sương, liền từ thích tiểu sương nơi này hạ thủ. Hắc y nhân gặp Lâu yếm trầm mặc, chủ động hỏi, thiếu công chủ, nàng này xử trí như thế nào? Mang xuống, chôn. Trầm tư suy nghĩ thoát thân biện pháp Sơ Hạ sử sốt. Chôn. Chôn ai? Tự nhiên chôn sống Sơ Hạ. Sơ Hạ bị bắt ra đi. Hai cái thị vệ cầm lấy cái cuốc, hồng hộc đào thổ. Trong chớp mắt một cái tiểu hố đất xuất hiện tại dưới chân. Đây là thật muốn chôn sống nàng. Sơ Hạ cả người mồ hôi lạnh như tương, nói lắp nói, ta muốn gặp thiếu công chủ, ta có lời muốn nói về thích tiểu sương. Lâu yếm nhặt lên phân tán đầy đất con rối tàn chi. Kiếp trước hắn tứ chi đều phế, ủy y đi tục tiếp kinh mạch của hắn sau, cho hắn một đống đầu gỗ cùng một phen khắc đao, yêu cầu hắn mỗi ngày khắc đầu gỗ, luyện tập thủ đoạn lực lượng. Không có mặt trời bị cừu hận ăn mòn theo thời gian, là này đó con rối bồi bản hắn. Lòng người thâm như biển, những kia làm người ta căm ghét gương mặt, xa không kịp trong tay con rối đang yêu. Lâu Yếm nhìn trong tay đứt gãy con rối, đột nhiên có chút đáng tiếc. Một cái không có nhãn lực sức lực nha đầu, không đáng vì nàng sinh khí. Thiếu công chủ, Sơ Hạ cô nương nói, nàng muốn gặp ngài. Hắc Y Nhân đến báo. Nàng nhưng là muốn đổi giọng. Nàng nói, nàng chính là thích Tiểu Sương, ngài chôn nàng, sẽ hối hận. A. Lâu Yếm động tác dừng lại. Chó cùng rất dậu nghĩ ra được chủ ý ngu ngốc, ta muốn nhìn một chút, lúc này ngươi như thế nào kết thúc. Đem nàng mang đến. Lâu Yếm phân phó. Không đến một lát, Sơ Hạ bị lần nữa mang về Lâu Yếm trước mặt. Tiểu cô nương sợ hãi, sắc mặt trắng bệnh, thái dương đều là mồ hôi, lòng bàn chân dính ướt tát thổ, từng bước một cái dấu chân. Tỷ nữ mang tới khăn nước khăn, lau mặt đất vết bẩn, thỉnh nàng cởi giày ra. Sơ Hạ chỉ mặc tất, lẻ loi đứng, thân hình có vẻ đơn bạc. Lâu Yếm bình lui mọi người, chờ nàng mở miệng. Ta là thích Tiểu Sương. Đây là Sơ Hạ lâm thời nghĩ ra được kế sách. Vẫn là lúc trước quan điểm, không thể từ Lâu Yếm nơi này hạ thủ, liền từ thích Tiểu Sương hạ thủ. Lâu Yếm tìm thích Tiểu Sương, nàng liền trở thành thích Tiểu Sương. Lấy nàng đối Nguyên Văn biết rõ tình huống, giả mạo thích Tiểu Sương, sống tạm mấy ngày, không có vấn đề. Chuyện khác, sau này hay nói, trước mắt giữ được tánh mạng làm trọng. Lâu Yếm không nói chuyện. Sơ Hạ hít sâu một hơi, tá thi hoàn hồn ngươi nghe nói qua không? Ta tại đánh nhau trùng, linh hồn bị chấn đi ra, kèm theo đến khối thân thể này thượng. Lâu Yếm trong lòng xẹt qua kinh đảo hãi lãng. Tá thi hoàn hồn bốn chữ, giống như cục đá ném trúng tim của hắn hổ. Hắn mạnh nhìn về phía Sơ Hạ, rơi vào trầm tư trùng. Sơ Hạ biết lý do này có chút kéo, Lâu Yếm không tin rất bình thường, nàng nói, ta có chứng cứ. Nói nghe một chút, ta là Thiên Cơ Lâu đại tiểu thư, mọi người đều biết, Thiên Cơ Lâu nhãn tuyến trải rộng thiên hạ. Thiên Cơ Lâu tuyến người phân cấp quản chế, thích ra trong tay tuyến người danh sách, không về thích tích sở hữu, mà là về ta. Thích tích là Thiên Cơ Lâu người cầm quyền, bọn họ đều không thể tưởng được, như vậy trọng yếu danh sách, hội ở trong tay ta. Sơ Hạ nói không sai, Thiên Cơ Lâu tổng bộ danh sách, đích xác tại thích Tiểu Sương trong tay. Bí mật này trừ sống lại một đời Lâu Yếm, trên đời không vài người biết. Sơ Hạ tiểu tiểu một cái thứ nữ, nhốt tại thâm trạch trong hậu viện mười mấy năm, như thế nào sẽ biết lớn như vậy bí mật. Lâu Yếm bắt đầu xem kỹ Sơ Hạ thân phận thật sự. Ta làm sao biết được, ngươi không phải đang nói hiệu nói vượng. Lâu Yếm hai mắt chăm chú nhìn thần sắc của nàng biến hóa. Ta có thể viết xong ra danh sách, ngươi đi nghiệm chứng, liền biết lời nói của ta có phải thật vậy hay không. Sơ Hạ không khác ưu điểm, chính là ký ức hảo. Nguyên thư 500 vạn chữ tiểu thuyết, về Thiên Cơ Lâu văn trường, chiếm đoạt không đủ 1/10, Thiên Cơ Lâu thích ra trong tay danh sách, Nguyên Văn nhưng là rảnh mạch viết đi ra. Nguyễn Tinh Điểm cùng với Lâm Nguyện Thị vì lấy đến phần danh sách này, phí trăm cay nghìn đắng. Sáu tên, cùng với chỗ phương vị, sở kinh doanh cửa hàng, tại Sơ Hạ trong óc đơn giản qua lần. Lâu Yếm gọi người chuẩn bị hạ bút mực. Sơ Hạ vừa cầm lấy bút, mi tâm chuyển đến phòng. Thích ra danh sách là nữ chủ Nguyễn Tinh Điểm, nàng ý muốn thay đổi nội dung cốt truyện kết quả, đây là đang cảnh cáo. Sơ Hạ không quản được nhiều như vậy, không biết nàng sẽ bị chôn sống. Nàng chịu đựng đau nhức, thủ đoạn run rẩy, giống bay phượng múa, còn chưa biết xong, mi tâm như bị xuyên qua, đau đến hôn mê bất tỉnh. Ý thức mơ hồ tại, giống như có người ôm lấy nàng. Lâu Yếm đem Sơ Hạ ôm vào trong ngực, Sơ Hạ mặt trắng như tuyết, cả người nóng bỏng không thôi. Hạ hạ. Sơ Hạ đã hôn mê, Lâu Yếm thăm dò nàng mạch tượng, thân thể không có vấn đề, không phải trúng độc, không phải phong hàn, cũng không phải bị thương, ngay cả này vô duyên vô cớ nóng bỏng đều không có cớ. May mà tính mệnh không nguy hiểm, Lâu Yếm thu hồi tràn ngập chữ giấy, đem Sơ Hạ ôm vào chính mình tầm cung. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2022/05/24/17/00/2022/05/25/17 giờ trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ a cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ, hiệu quả nhanh thuốc trợ tim ba bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chúc mừng sư phụ Tân Làn gia thiếu cung chủ online ngày mai đi vào bê tam canh, cầu duy trì bản chính, đề cử ta dự thu văn nam nhị không được tan vỡ nội dung cốt truyện công lược mà văn, cảm thấy hứng thú có thể thu thập hạ. Phía dưới là văn án, Ngự Yêu Khúc là một quyển giảng thuật nhân vật chính đoàn tìm kiếm trên trăm vị đại yêu truyền thừa lực lượng mạo hiểm tiểu thuyết, trong tiểu thuyết có cái thâm tàng bất lộ tiểu chó săn nam nhị. Thân là nhân vật chính đoàn mạnh nhất vũ lực phát ra, mặt ngoài người vật vô hại hắn lại là cả bản thư trung cực bốt, giai đoạn trước chuyên tâm làm sự nghiệp, hậu kỳ của ngược nam nữ chủ, cuối cùng giết nam chủ, tù nhân nữ chủ, dẫn đến nhân vật chính đoàn toàn diện, cả bản thư nội dung cốt truyện triệt để băng hủy. Tang Giao một giấc ngủ dậy, xuyên thành trong sách cái kia cùng nam nhị cấu kết với nhau làm việc xấu, điên cuồng hãm hại nữ chủ, ly gián nam nữ chủ tình cảm, kết cục bị nam nhị dây leo sống sờ sờ treo cổ ác độc nữ phụ. Hệ thống, nhiệm vụ của ngươi chính là tác hợp nam nữ chủ, ngăn cản nam nhị tan vỡ nội dung cốt truyện. Tang Giao, cái này đơn giản, chỉ cần ta làm chết nam nhị, hắn liền không biện pháp làm nam nữ chủ. Hệ thống nhìn thoáng qua cái kia đứng ở đao quang kiếm ảnh trong, tay áo bào nhuốm máu, bên môi mang cười, tay không nhất bạo chư yêu đầu thành sam thiếu niên, ngươi xác định? Tang Giao, đi, xóa chết tự. Sau này, cuốn ở Tang Giao cổ tay tại thanh đằng điên cùng sinh trưởng, tiến vào nàng lồng ngực, cuốn lấy trái tim của nàng. Nam nhị ánh mắt hưng phấn mà dụ dỗ, nói, ngươi yêu ta. Tang Giao, miêu miêu hoảng sợ. ZDG không cẩn thận công lược quá mức làm sao bây giờ? Online chờ, rất cấp bách. Trung tình mang theo nguyền rủa sinh ra, nửa đời lưu lạc, tâm ma mọc thành bụi, ngay cả hắn làm như quan hệ huyết thống sư tỷ cuối cùng cũng cùng hắn trở mặt thành thủ, đối với hắn đao kiếm tướng hướng. Nguyên tưởng rằng, sau khi hắn chết, trên đời này sẽ không lại có người vì hắn rơi một giọt nước mắt. Lại tại chìm vào vô tận hắc ám tiền, một cái tử y tiểu cô nương nhào vào trong lòng hắn, khóc đến tê tâm liệt phế. Cha cha, ngươi không thể chết được. Khu cụ, cha cha là ai? Ta cho ngươi khởi tên thân mật. Tang Dao ôm hắn không dám buông tay, chột dạ hít hít mũi, hình dung ngươi giống đóa xanh biếc trà hoa tươi mát động nhân, thương bốn phía đây. Hắn dây leo thượng nháy mắt vui vẻ nở đầy xanh biếc tiểu hoa, là như vậy sao? Chương 25, Sơ Hạ trên người nhiệt độ cao đã rút đi, mặt tái nhợt khôi phục một chút hồng hào. Lâu Yếm đem nàng nhét vào trong ổ chăn, độ chút nội lực, bảo vệ tâm mạch của nàng, sau đó triển khai kia trường tràn ngập chữ giấy, không khỏi sử sốt. Vẽ loạn mực nước giấy, kỳ thật chỉ viết 6 chữ, những kia tự gây tay thiếu chân, cùng cậu bò ra giống như, dương nhanh muốn bước, mỗi người đều là đại cái đầu, chiếm hết chỉnh trưng giấy. Lâu Yếm nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy trên đó viết Trường Phong Thành, tụ đại đường, hiển nhiên là không viết xong. Đường cái gì? Lâu Yếm thoáng nghĩ một chút, liền đoán đi ra, Trường Phong Thành, tụ tài hiệu cầm đồ. Có hai chữ mấu chốt này, muốn tìm ra tuyến người, không còn gì đơn giản hơn. Lâu Yếm gọi người, phân phó bọn họ đi kiểm chứng, hay không thực sự có kỳ sự. Sơ Hạ đánh bậy đánh bạn, đoán chúng hắn mục đích thực sự. Hắn muốn thích tiểu sương, vì thích ra phần danh sách này. Sơ Hạ một giấc này ngủ được thiên hôn địa ám, mở to mắt, một sợi mở nhặt tà quang xuyên thấu song cửa sổ, đem lay động bóng cây chiếu vào bông xuống mềm trướng thượng. Sơ Hạ vén rèm lên, chóng mặt ngồi dậy. Trong phòng yên tĩnh, không có một người. Dương biên bày một đôi tân chân châu lý, thước tấc không lớn không nhỏ, vừa bạn hợp Sơ Hạ chân. Sơ Hạ mặc vào chân châu lý. Đây là tại nam tử nằm ngủ, trong phòng trang trí lịch sự tao nhã, lấy bức rèm che ngăn cách trong ngoài phòng, nội thất ngủ say, ngoại thất đọc sách. Sơ Hạ đối với này vài thứ không có hứng thú, tiện tay cầm lấy thi họa, cũng không có cái gì về Lâu Yếm thân phận manh mối. Nàng trở lại nội thất, khắp nơi gõ gõ đánh, không biết đụng tới cái nào cơ quan, ken két tiếng vang lên, một mặt bác cổ giá chiều hai bên tách ra, lộ ra một người vai rộng nhỏ cậu. Sơ Hạ cầm lấy hỏa chiếc tử, đốt ánh đèn, cầm nước soi chui vào mật thất. Vương vương thẳng thẳng trong mật thất, không có khác đồ vật, chất đầy con rối, thành công phẩm, cũng có bán thành phẩm, còn có chút tổn hại, rõ ràng đều bỏ quên, lại bị trân trọng đặt tại góc hẻo lánh. Chúng nó đều là chết, Sơ Hạ vào nháy mắt, lại sinh ra loại ảo giác, chúng nó bản tại trầm miên, là nàng cái này xâm nhập người quấy rầy chúng nó đều mở to mắt, đồng loạt trừng nàng. A a a lại não bổ đi xuống, muốn bị chính mình hụ chết. Nàng con rối sợ hãi bệnh đều nhanh phát tác. Sơ Hạ xoa xoa trên người nổi da gà, lòng bàn chân lạnh siêu siêu, hàn ý theo lưng bò leo. Người đang tìm cái gì? Lâu Yếm âm ú thanh âm, quỷ mị dán sau gáy văng lên. Sơ Hạ sờn tóc gáy, xoay người lại. Hô hấp tại, trong tay cây nến toát ra, chiếu ra Lâu Yếm hoàng kim mặt nạ. Hoàng kim vô giá, sáng sủa sinh huy, lại khắc ra cực kỳ hung ác biểu tình, bị tia tối tăm ánh nến nhất sấn, âm ú, sợ tới mức Sơ Hạ lui về phía sau bước chân, lòng bàn chân ken két chi đạp gãy thứ gì. Ngươi đạp đến ta tiểu đang yêu. Lâu Yếm ôn nhu nhắc nhở. Đối, thật xin lỗi. Sơ Hạ thật sự cho dọa đến. Cả phòng đều là loại này quỷ dị con rối, vẽ được đỏ tươi, biểu tình có khóc có cười, trong mắt trợn tròn, giống như ác quỷ. Sơ Hạ luống cuống tay chân rời đi, nhường xuất thân hậu vị trí, nào biết vừa động, lại đụng vào bên cạnh cái giá, bị đặt tại trên cái giá cao bằng nửa người con rối, xoát rất xuống. Lâu Yếm nâng tay tiếp được kia có con rối, thả trở về, cẩn thận một chút, lần sau lại chạm xấu ta tiểu đang yêu, liền đem ngươi làm thành con rối thay thế chúng nó. Sơ Hạ nâng ngọn đến cổ tay run run, nóng bỏng sáp chảy rơi vào trên mu bàn tay, nóng được nàng một cái giật mình. Nàng mím chặt môi góc, bả vai co gắp, một bộ sợ đến muốn mạng, lại cường trang chấn định bộ dáng. Cảm thấy chúng nó đều rất đáng sợ. Lâu Yếm hiểu rõ ra ý tưởng của nàng. Sơ Hạ nào dám gật đầu, mấy thứ này đều là hắn tiểu đáng yêu, nàng không thích hắn tiểu đáng yêu, sẽ bị hắn giết chết. Nha đồng đốc, chờ ngươi trưởng thành, ngươi liền sẽ phát hiện, chúng nó nào có lòng người đáng sợ. Lâu Yếm nâng Sơ Hạ tay, giúp nàng hái xuống trên mu bàn tay đã cô đọng sắp chảy. Đầu ngón tay hắn lạnh băng, hơi lạnh xúc cảm. Mơn trốn bị phòng địa phương, kia một tia nóng bỏng nhiệt lượng thừa, nhất thời bị lao được sạch sẽ. Lâu Yếm lấy đi trong tay nàng ngọn đến, xoay lưng qua đến, nói, ra ngoài đi. Sơ Hạ như nhặt được đại xá theo đi ra. Nàng suy nghĩ, câu kia không bằng người tâm đáng sợ chân chính hàng nghĩa. Lâu Yếm gọi tí nữ, chỉ vào Sơ Hạ nói, mang nàng đi xuống tắm rửa. Mấy ngày không tắm rửa, trên người đều thối. Sơ Hạ ngoan ngoãn theo tí nữ nhóm đi. Lâu Yếm chính miệng phân phó, tí nữ nhóm không dám chậm trễ, tự mình vì nàng thay y phục. Bể pha toa thuốc dạng, nước suối dẫn tự trên núi suối nước nóng, róc rách tỏa hơi nóng. Mặt nước sái man đóa hoa, hương khí mùi thơm ngào ngạt, hơi nước mờ mịt. Sơ Hạ cởi bỏ tóc dài, thoải thoải mái mái ngâm tắm rửa. Tỷ nữ nhóm nâng đến tân cắt quần áo, vì nàng mặc vào. Váy là màu hồng phấn, chất vải bóng loáng, xúc tu mềm mại, mặt trên thêu tinh xảo đáng yêu đào hoa, thước tấp cũng là vì nàng lượng thân làm theo yêu cầu. Sơ Hạ mặc xong quần áo, lau khô tóc, bị tỷ nữ mang về Lâu Yếm bên người. Lâu Yếm bên người đứng cái Sơn Dương Dâu đại thúc, nhìn thấy nàng, lập tức nói, cô nương, thỉnh buông tay, lão phu vì ngài bắt mạch. Sơ Hạ không rõ ràng cho lắm, giơ tay cổ tay. Đại phu xem qua sau, nói với Lâu Yếm, vị cô nương này thân thể không có gì vấn đề. Này cùng Lâu Yếm bắt mạch kết quả đồng dạng. Sơ Hạ kia mi tâm phòng tật xấu, là thế giới này quy tắc, đại phu có thể đem đi ra mới là lạ. Lâu Yếm gật gật đầu, gọi đại phu đi, phân phó đi xuống, truyền lệ. Nghe nói có ăn, Sơ Hạ hút chạy hạ nước miếng. Mấy ngày nay nàng đều không như thế nào ăn hảo, cho dù có thần bí nhân ném uy, cũng là có chút ít còn hơn không mà thôi. Điểm ấy Lâu Yếm liền xem đi ra. Sơ Hạ tại thịnh gia thì liền lọt vào khắc khe, tiểu cô nương gia chính là đang tuổi lớn, gầy ba ba, trên người không mấy lượng thịt. Thật vất vả nuôi trở về, vào hàng kinh cấp biên, lại gầy trở về. Lâu Yếm suy nghĩ đem trang doãn hầm, cho Sơ Hạ bổ thân thể có thể tính. Bưng lên đồ ăn phi thường phong phú, chay mặn phối hợp, đều là tiền cay khẩu vị, còn có Sơ Hạ thích nhất bí đao canh sườn. Sơ Hạ đại báo có lộc ăn. Ăn cơm xong, Lâu Yếm gọi người chuẩn bị ngựa xe, cùng nói với Sơ Hạ, đi thu thập hành lý. Thu thập hành lý làm cái gì? Nàng là tù binh, nào có cái gì hành lý? Khởi hành đi tụ tài hiệu cầm đồ. Ta cũng đi. Sơ Hạ kiềm lại trong lòng kích động. Hôm qua quá đau, tên không biết toàn, vì có thể nhường Lâu Yếm xem hiểu, nàng cố ý viết chữ phù thể. Lâu Yếm người này cực kỳ thông minh, không cần vật trần, đã tra ra chân chính manh mối. Không cần nghĩ chạy trốn, bị ta bắt đến, đánh gãy chân của ngươi. Lâu Yếm luôn luôn có thể phát giác ra Sơ Hạ tiểu tâm tư. Sơ Hạ qua loa ân a, hỏi, ta thu thập cái gì hành lý? Lâu Yếm dừng một chút, kêu, Hương Tuyết, mang nàng đi thu thập hành lý. Sơ Hạ không có hành lý, tự nhiên là Lâu Yếm bên này chuẩn bị cho nàng hành lý. Hương Tuyết là tỷ nữ tổng quản, xử sự chu đáo, kinh nghiệm phong phú, vì nàng chuẩn bị quần áo, trang sức, tiên chi trở nữ tử thiết yếu vật phẩm. Ngay cả trên đường ăn mức hoa quả, điểm tâm, đều trang mấy hộp lớn tử. Sau nửa canh giờ, xe ngựa từ Ly Hỏa Cung xuất phát. Sơ Hạ cùng Lâu Yếm sóng vai ngồi, tưởng bén rèm tử xem bên ngoài, bị Lâu Yếm trừng mắt. Sơ Hạ bất tử tâm, thừa dịp hắn chưa chuẩn bị, tổng muốn trông xem. Lâu Yếm dài tay duỗi ra, đem nàng xách đến bên người, từ trong tay áo lấy ra điều lụa trắng, phủ trên con mắt của nàng, đánh cái kết, lại đem nàng hai tay bắt chéo sau lưng đến sau lưng, dùng lụa trắng cổ trụ. Sơ Hạ tính tình cũng không dám phát, vị này chính là Trang Doãn cũng không dám trêu chọc thần bí bột. Sơ Hạ triệt để từ bỏ tìm hiểu Ly Hỏa Cung vị trí ý nghĩ. Ra Ly Hỏa Cung địa giới, Lâu Yếm mới cởi bỏ trói lại Sơ Hạ lụa trắng. Sơ Hạ lúc này không dám lộn xộn, cùng chỉ nhu thuận mèo con giống như, núp ở góc hẻo lánh, nhìn trên bàn kia một điểm tâm. Qua một lát, nàng không nhìn chằm chằm mức táo bánh ngọt, sửa nhìn chằm chằm Lâu Yếm. Kia đạo ánh mắt quá mức mãnh liệt, Lâu Yếm nhặt lên một khối mức táo bánh ngọt, đưa cho Sơ Hạ. Sơ Hạ cảm thấy mỹ man ăn mức táo bánh ngọt. Mấy ngày sau, hai người đến Trường Phong Thành. Tụ tài hiệu cầm đồ hậu viện, lão bản Vương Hữu Tài đem thư tiên buộc lên bổ câu đưa tin chân, nhẹ giọng nói, đi thôi. Con này bổ câu biết bay đi Thiên Cơ Lâu tổng bộ, đem tin tức đưa đến lâu chủ trên tay. Thiên Cơ Lâu mạng lưới tình báo, tầng tầng ký kết, dựa vào này đó riêng đào tạo ra tới bổ câu đưa tin, như mạng nhện giống nhau thu nạp toàn quốc các nơi. Bổ câu vũ cánh, vừa đằng tượng bầu trời xanh, như bị trọng kích, thân hình dừng lại, thẳng tắp ngã xuống. Sơ Hạ chạy lên đi, ôm hai tay, tiếp được kia con chim bổ câu. Vương Hữu Tài sửng sốt, vừa bước ra chân phải, một bàn tay đáp lên bờ vai của hắn, lực đạo nặng hơn ngàn cân. Vương Hữu Tài rõ ràng nghe chính mình xương cốt đứt gãy thanh âm, nhất thời mặt như dây vàng, mồ hôi như mưa hạ. Ngươi là ai? Vương Hữu Tài âm thanh khàn khàn. Lâu Yếm. Lâu Yếm thản nhiên đáp. Sơ Hạ nâng bổ câu chạy về Lâu Yếm bên cạnh, Lâu Yếm đã đáp ứng nàng, không giết bổ câu cánh bị thương, mềm nằm sấp nằm ở nàng bàn tay, cô cô hai tiếng. Nàng từ bổ câu trên đùi lấy xuống giấy viết thư, cũng không dám một mình phá duyệt, đưa cho Lâu Yếm. Lâu Yếm tay trái tiếp nhận giấy viết thư, giấu đi vào bên hông, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm Vương Hữu Tài, danh sách ở nơi nào? Cái gì danh sách? Các ngươi đến cùng là loại người nào? Vì sao muốn xâm nhập ta trong nhà? Vương Hữu Tài giảng u. Sơ Hạ khuyên nhủ, người này là Ly Hỏa Cung thiếu công chủ, có tiếng sống Diêm Vương, thích nhất đem người lột da lóc xương, hấp chín nấu lạ, ngươi vẫn là sớm chiêu à, miễn cho ăn không phải trả tiền đau khổ. Vương Hữu Tài. Cái gì thiếu công chủ, chưa từng nghe qua, sống Diêm Vương ngược lại là thật sự, hắn nhanh đau chết. Thiên Cơ Lâu tuyến rất ít người có võ lâm cao thủ, càng là cao thủ, càng là dẫn nhân chú mục, ngược lại giống Vương Hữu Tài như vậy người thường, giấu ở phố phường bên trong, dễ dàng hơn làm việc. Vương Hữu Tài gánh không được Lâu Yếm cổ hình, không bao lâu, liền khóc lóc nước nở chiêu. Vương Hữu Tài mang theo bọn họ đi lấy danh sách. Lâu Yếm kèm hai bên Vương Hữu Tài, vẫn luôn là Sơ Hạ bận trước bận sau, hai người đi vào hắn thư phòng, hắn thở hổn hển khẩu khí nói, bàn phía dưới có cái ám cách, danh sách liền ở bên trong. Sơ Hạ mang tới danh sách, đưa cho Lâu Yếm. Lâu Yếm lấy đến danh sách sau, nhường Ly Hỏa Cung người đem Vương Hữu Tài mang đi. Nhân tài như vậy, Ly Hỏa Cung sẽ không dễ dàng giết. Sơ Hạ nói, lúc này ngươi tin tưởng ta là thật sự thích Tiểu Sương a? Lâu Yếm cười tủm tỉm nói, ngươi nếu không phải thích Tiểu Sương, ta liền sẽ ngươi lột da lóc xương, hấp chín nấu hư thối. Sơ Hạ. Hai ngày sau, Sơ Hạ lập lại chiêu cũ, nói cho Lâu Yếm kế tiếp danh sách. Lần này nàng dùng không phải giấy cùng bút, trực tiếp dùng miệng nói, miệng nàng nhanh, đau nhức hôn mê đi qua tiền, đem danh sách nói toàn. Lâu Yếm ôm hôn mê nàng, nhẹ vô về nàng hãn dòng dòng mặt, như có điều suy nghĩ nói câu, ngươi đến cùng là ai? Chương 26, Sơ Hạ lần này bất tỉnh được so với lần trước lâu, tỉnh lại sau, không phân biệt thần hôn nhật nguyệt. Trong phòng ánh sáng ảm đạm, cửa sổ nửa mở, ào ào đổ mưa to, bởi vì không gió, kia mưa thẳng tắp hạ xuống, cũng sẽ không ướt nhẹp cửa sổ. Dương Mơ ngồi đạo màu đỏ bóng người, hồng diễm diễm một đoàn bừng sáng, như đại biểu cho tử vong bị ngạn hoa, mở ra tại âm u hoàng tuyền bên đường. Sơ Hạ ư một tiếng, ngồi dậy, chỉ thấy đau đầu kịch liệt, cả người như là mới từ trong lốc xoáy chạy trốn ra tới, cực kỳ khó chịu. Lâu Yếm quay đầu nhìn nàng, hoàng kim mặt nạ cũng ảm đạm thất sắc, ngươi ngủ hai ngày, lần này lại ngủ lâu như vậy. Sơ Hạ kinh ngạc, lần trước làm trái quy tắc, mới ngủ nửa ngày. Nàng mở to mắt, hỏi, đây là nơi nào? Gia Dương Thành, Lai Phúc khách sạn. Đây là Sơ Hạ trước khi ngủ nói ra danh sách, xem cái này tư thế, Lâu Yếm đã lấy đến danh sách, hơn nữa khống chế khách sạn. Sơ Hạ nói, ta rất đói, ta gọi người đưa cơm lại đây. Lâu Yếm đứng dậy. Sơ Hạ ăn no dừng lại, ghé vào cửa sổ tiền xem mưa. Mưa rơi dần dần thu, mặc loại sắt trời bày ra mở ra, cắn nuốt cuối cùng một chút cơ hội sáng. Sơ Hạ có điểm mệt mỏi, tắm rửa, lần nữa trở lại nằm trên giường. Nàng ngủ sau, cửa phòng bị người đẩy ra, Lâu Yếm đi đến phía trước cửa sổ, hai con mắt xuyên thấu qua hoàng kim mặt nạ lỗ thủng, nặng nề đem nàng nhìn chằm chằm. Ngủ một đêm, Sơ Hạ nguyên khí nuôi trở về, sắc mặt tương đối hai ngày trước tốt hơn rất nhiều. Tiếng mưa rơi đã ngừng, trong hẻm nhỏ truyền đến bán hạnh hoa thanh âm, Sơ Hạ duỗi thân eo lưng, đi xuống lầu. Lâu Yếm tại đại đường chờ nàng. Hiện tại hắn là này gian khách sạn chủ nhân, làm chủ không tiếp tục kinh doanh hai ngày, đại đường trong chỉ hắn một người ngồi, trên bàn đặt đầy nóng hôi hổi bánh bao sủi cảo các loại điểm tâm. Sơ Hạ vừa ăn đồ ăn sáng, vừa xem bên ngoài. Lâu Yếm hỏi, khôi phục được thế nào? Hắn đây là ám chỉ, nên nói ra kế tiếp danh sách. Này đó tuyến nhân thủ thượng đều cầm tên thật sách, đối lẫn nhau tồn tại lẫn nhau không biết, chỉ có thể từ Sơ Hạ nơi này hạ thủ. Sơ Hạ tức thì cảm thấy nhấc lên cục đá đập đến chân của mình, mới hiểu rõ kịch bản hai lần, thiếu chút nữa muốn nàng nửa cái mạng, chờ hiểu rõ kịch bản xong, nàng sẽ không lạnh đi. Nữ phụ a nữ phụ, ngươi đỉnh đầu quang hoàn đâu? Vậy ngươi đáp ứng ta, lần này chờ ta tỉnh lại, mang ta cùng đi. Sơ Hạ quyết định, liền tính muốn chết, cũng muốn trước đem Thanh Lâu đi dạo lại chết. Thiên Cơ Lâu lục đại tình báo cứ điểm, thứ nhất vì danh khắp thiên hạ Thanh Lâu, Vạn Hoa Lâu. Phong trần nữ tử mỗi ngày nên khách đến tiễn khách đi, giường che truyền miên tại, tổng có chút lắm mồm lộ ra điểm bí mật, còn có chút chuyên môn bồi dưỡng ra được mỹ nhân, đưa vào quan lớn hậu viện, tên là tiểu thiếp, thật là gián điệp, vì Thiên Cơ Lâu thăm dò tình báo. Lâu Yếm giữ lời hứa, thật sự chờ Sơ Hạ tỉnh lại mới xuất phát. Sơ Hạ xoa tay, ta muốn hay không thay nam trang. Lâu Yếm xách nàng đi ra ngoài, không cần làm điều thừa. Không phải mặc vào nam trang chính là nam nhân, nàng cái này mềm mại tiểu thân thể, hiển nhiên chính là cái tiểu cô nương. Lâu Yếm đem nàng ôm đến lập tức, mình ngồi ở phía sau nàng, đem nàng ôm vào trong ngực, giữ chặt dây cương, hội cưỡi ngựa sao? Sơ Hạ lắc đầu, sẽ không an bị hảo. Vì sao không đi xe ngựa? Sơ Hạ bị hắn ôm, cương được giống chỉ tiểu chim cút. Trên người hắn hiện ra cổ âm u lạnh hương khí, liền cùng hắn cho người cảm giác đồng dạng, âm u mị, thần bí. Không cần nói nhảm. Lâu Yếm quát lớn một tiếng, tuấn mã bốn vó như phòng, vội va đi. Sơ Hạ hoảng sợ phải nắm chặt cánh tay hắn, nếu không phải bị hắn ôm, chỉ sợ cả người đã bị quăng bay ra ngoài. Phong hô hâu nên diện tuổi mạnh, giơ lên sợi tóc của nàng, cùng sau lưng người kia sợi tóc dây dưa cùng một chỗ. Lâu Yếm trong ống tay áo rót mãn phong, Sơ Hạ dần dần thích ứng tốc độ gió, mở ra hai mắt, chỉ thấy một màn kia phiêu động đỏ ửng sắc, như là chạy xuôi xương đỏ, nhịn không được vươn tay, đem nó bắt lấy lòng bàn tay. Lâu Yếm chỉ là dương môi cười một cái. Hai người rồi ngựa đến Vạn Hoa Lâu tiền đã gần đến hoàng hôn. Hoàng hôn tầng tầng trụ xuống đến, phố dài đèn đuốc thứ tự sáng lên, các cô nương sơ sơ rời giường, dáng người thướt tha đứng ở ánh đèn trong, mặt mày vẫn còn mang mệt sắc, lười biếng lấy quạt tròn che miệng, ngáp một cái. Lâu Yếm siết chặt dây cương, dẫn đầu nhảy xuống ngựa. Sơ Hạ ngồi bất động, chờ hắn vươn tay, theo hắn lực đạo, chậm rãi trèo xuống. Lâu Yếm không kiên nhẫn, nhắc tới nàng, ôm xuống dưới. Vạn Hoa Lâu trong có nhãn lực tiểu tư, tiến lên đây đem mã rời đến hậu viện đi. Sơ Hạ không phục, cùng sau lưng Lâu Yếm giảng đạo lý, nhiều người như vậy, ngươi không thể giống sách chó con giống như đối ta, tuy rằng ta là tù binh, nhưng tù binh cũng là muốn mặt mũi. Ngươi còn như vậy, ta liền không phản ứng ngươi. Lâu Yếm quay đầu nhìn nàng, thấy nàng tư thế quái dị, giống như con bị đi đường, nhịn không được hơi cười ra tiếng, ngươi làm sao vậy? Thê chân. Sơ Hạ cau mày, nghiêm túc cảm thụ một phen, có lẽ còn chốc ra. Đợi ta cho ngươi thoa dược. Lâu Yếm đem nàng ôm ngang ở trong ngực, đi lầu chung đi. Sơ Hạ tránh thoát không ra, nơi này lại đến đây đều là người, càng là ồn ào, càng là làm cho người chú ý khí lực nàng không Lâu Yếm lại, phản kháng không được, đơn giản đem mặt chôn vào trong ngực hắn, giả đa điều. Tú bà đã sớm nhận được tin tức, nói đến cái tài đại khí thu khách nhân, nàng nhanh chóng mang theo hai cái xinh đẹp cô nương xuống lầu tới đón tiếp, vừa mới nhìn thấy Lâu Yếm trên mặt kia trương hoàng kim mặt nạ, cười đến trên mặt nở hoa, một tiếng công tử vừa xuất khẩu, đột nhiên thoáng nhìn Lâu Yếm trong ngực cô nương, sửng sốt. Cô nương rõ ràng không phải trong lâu. Nào có đi dạo Thanh Lâu còn kèm theo cô nương, này không phải tương đương tiệm ăn kèm theo thịt rượu. Tú bà nhiệt tình nhất thời bị nước lạnh tạt lạnh ba phần, cười đến không phải như vậy dễ nhìn, nhưng xem Lâu Yếm cả người ánh vàng rực rỡ, là cái có tiền chủ, nói không chừng sẽ có kết sủ khen thưởng, lần nữa tích cóp tiểu dung, biết tình thức thú hỏi, công tử, nhưng là trực tiếp gian phòng. Không dối gạt công tử nói, ngài đến chúng ta Vạn Hoa Lâu là đến đúng rồi, chúng ta nơi này giường. Mở ra cái gì phòng? Ta muốn điểm cô nương. Ngươi mở ra Thanh Lâu, còn hay không sẽ làm buôn bán? Đi ra ngoài tiền. Lâu Yếm đáp ứng nhường Sơ Hạ điểm hai cái cô nương tướng ngồi, hắn bỏ tiền. Sơ Hạ nghe nói này Tú bà như thế không nhãn lực tình, cư nhiên muốn cho hai người bọn hắn cái mướn phòng, lại bất chấp mặt mũi, từ Lâu Yếm trong lòng ngẩng đầu lên, trợn mắt nhìn. Ai u, cô nương này còn rất hung. Tú bà bị Sơ Hạ giống được đầu góc nhất ông, mới phản ứng được, cô nương, chúng ta nơi này không chiêu đãi nữ khách. Vì sao không chiêu đãi nữ khách, là ngại bạc phòng tay sao? Sơ Hạ cầm ra từ Lâu Yếm chỗ đó này tới đây ném bạc, vững vàng cầm tại lòng bàn tay. Cô nương nói đùa, bạc tốt như vậy đồ vật, như thế nào sẽ phòng tay? Cô nương mau mau mời vào trong, này liền nhường trong lâu xinh đẹp nhất hồng bài đến buổi cô nương. Tú bà thấy tiền sáng mắt, thoáng chốc liền chuyển phong cách. Sơ Hạ từ Lâu Yếm trong lòng xuống dưới, hai tay đặt ở sau lưng, háng giọng một cái, làm bộ làm tịch đi vào trong. Tú bà bồi cười, cô nương là lần đầu tiên tới đi, nhưng có tâm nghi hoa nương. Nguyên lai vị này mới thật sự là kim chủ, kia xuyên hồng y mang mặt nạ, chỉ sợ là tùy tùng. Liên tùy tùng đều xuyên được như vậy xa hoa, vị cô nương này lai lịch được khó lường. Hiện tại Tú bà nhìn xem Sơ Hạ, tựa như đang nhìn một tòa kim sơn. Cái gì quy củ, kia đều là đánh rắm. Sơ Hạ ngồi xuống, để sát vào Lâu Yếm, nhỏ giọng hỏi, ngươi đã tới Thanh Lâu sao?
chưa từng.
Vậy sao ngươi phản ứng gì đều không có? Lâu Yếm cầm lấy cái cốc tay, ngừng ở giữa không trung, ngươi cảm thấy ta nên có phản ứng gì? Thật nhiều cô nương xinh đẹp, ngươi không cảm thấy kích động sao?
Lâu Yếm, không kích động.
Mất mặt. Chỉ có Sơ Hạ một người kích động, Sơ Hạ chợt cảm thấy không có ý tứ, nàng còn muốn cùng Lâu Yếm thảo luận cô nương nào xinh đẹp nhất. Tú bà còn tại nóng trông chừng Sơ Hạ, Sơ Hạ nói, ta muốn Mai Thanh Ảnh. Tú bà khó xử nói, Mai cô nương là chúng ta trong lâu đầu bài, danh khí đại, giá trị bản thân cao, luôn luôn đều là Mai cô nương chọn khách nhân, hôm nay đã có một vị quý nhân làm Mai cô nương nhập mạc chi tân, không bằng cô nương ngài lại xem khác hoa đường, ta nói với ngài, chúng ta trong lâu mới tới vị Lan cô nương, kia dáng vẻ là vô cùng tốt. Ta không cần cái gì Lan cô nương, ta liền muốn Mai Thanh Ảnh. Thật không dám giấu giếm, ta là mộ danh mà đến, ngàn dặm xa xôi đi một chuyến, cũng không thể nhường ta thất vọng mà về đi. Sơ Hạ lại lấy ra một thỏi bạc, đặt vào ở trên bàn, bàn tay trắng non chỉ hướng Lâu Yếm, nếu như là vấn đề tiền, các ngươi cứ việc hướng hắn muốn, hắn có tiền. Tiêu tiền chính là đại gia. Tú bà cầm lấy bạc, ôm đi vào trong tay áo, một mực cung kính đạo, cô nương, thỉnh đi vào nhã gian, ta cái này gọi là đi hỏi hỏi Mai cô nương ý kiến. Nhã gian là một mình vì khách quý cấp khách nhân mở, nơi này không có người không có phận sự, tỷ nữ nâng đến rượu ngon cùng trái cây, tỉ mỉ hầu hạ Sơ Hạ. Sơ Hạ cầm lấy cắt tốt dưa mỹ, cắn khẩu. Mai Thanh Ảnh chưa hiện thân, mặt khác hoa nương ôm cầm đến, vì Sơ Hạ đánh đàn tấu nhạc. Sơ Hạ thở dài, có tiền gin mai ép trà dê, làm người thật là biết hưởng thụ. Này vạn hoa lâu không chỉ hoa nương tuyệt sắc, ngay cả tỷ nữ đều là cẩn thận chọn lựa, dáng người hiểu điệu, khuôn mặt thanh tú, xếp đứng, rất là đẹp mắt. Chắc không được nam nhân hội đem nơi này gọi tiêu hồn động, lưu luyến quên về. Sơ Hạ xem mỹ nhân để mắt kính, Lâu Yếm sách lên ngân bầu rượu, nhợt nhạt châm ly rượu, không yên lòng. Sơ Hạ cầm tay hắn chung rượu cái, không có hảo ý nháy mắt mấy cái, như thế nhiều mỹ nhân, ngươi lại thờ ơ, ta bây giờ hoài nghi, ngươi đến tột cùng có phải là nam nhân hay không? Có phải là nam nhân hay không? Sớm hay muộn ngươi sẽ biết. Lâu Yếm dùng một loại ánh mắt cổ quái, ôn nhu nhìn chằm chằm Sơ Hạ, nhìn chằm chằm được Sơ Hạ sờn tóc gáy. Sơ Hạ vẩy xuống cả người nổi da gà, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút, lại không tự giác cảm thán, như thế nhiều cô nương xinh đẹp, chính là nhìn xem đều thư thái, có phải là nam nhân hay không có cái gì vội vàng? Lâu Yếm quét mắt, phấn hồng xương khô, đều là vô căn cứ. Sơ Hạ ghét bỏ, ngươi xuất ra đương đại hòa thượng được. Khi nói chuyện, hồng y nữ tử ôm dao cầm, vén lên buông xuống ngũ sắc bức rèm che, nhanh nhẹn đi được hai người thân tiền, trong trẻo quý gối, Mai Thanh Ảnh gặp qua nhị vị. Nàng so Tú bà nhãn lực tốt, nhìn ra, Sơ Hạ cùng Lâu Yếm hai người, Lâu Yếm vì chủ, bởi vậy, là hướng tới hai người đồng loạt quý gối, vẫn chưa giống Tú bà nâng Sơ Hạ, mà đem Lâu Yếm ném sau đầu. Theo động tác của nàng, âm u hàn mai lạnh hương từ nàng trong tay áo bay ra, từng tia từng sợi, lượn lờ tản ra, hô hấp tại, hình như có mai lâm thiên quỳnh, hoa mai như trước. Sơ Hạ ngước mắt, Mai Thanh Ảnh tóc đen cuộn thành hoa búi tóc, dùng hồng mang trói chặt, rũ xuống ở sau, không châm châu ngọc, chỉ lấy một đóa xinh đẹp nở rộ hồng mai, châm tại giữa hàng tóc. Thanh cực kỳ, diễm cực kỳ. Sơ Hạ nói, Mai cô nương, xin đứng lên. Mai Thanh Ảnh ngồi thẳng lên. Sơ Hạ nâng cằm nói, nghe nói Mai cô nương lấy tiếng ca trông thấy, cô nương một khúc, giao trên đài thần tiên nghe, cũng không nhịn được hạ phàm đến thấy hình dáng, không bằng hôm nay liền nhường ta trưởng cái kiến thức. Là, Mai Thanh Ảnh là lần đầu tiên tiếp nữ khách, thần sắc lạnh nhạt, tựa như thường ngày, ôm cầm, tại cầm trước bàn ngồi hảo, mười ngón đáp lên cầm huyền. Tiếng đàn tự nàng ngón tay chuốt xuống mà ra, nàng mở ra môi đỏ mọng, tiếng nói hóa làm thanh linh tiếng ca, ngâm nga đương thời phổ biến nhất khúc. Chương 27, Sơ Hạ lắng nghe. Này Mai Thanh Ảnh tuy là thiên cơ lâu tiếng người, không thể không nói, nàng cái này phó chức làm được thật chuyên nghiệp, quăng cái này cổ họng, hoàn toàn xứng đáng thứ nhất hoa đương. Sơ Hạ đang nghe được như mê như say, kia Mai Thanh Ảnh ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, dùng lực nhấn một cái, dao cầm bay lên trời, hướng về Lâu Yếm bay tới. Sơ Hạ sớm có phòng bị, đi bên cạnh né tránh. Chuyện gì xảy ra, nói tốt, trước hết nghe xong khúc làm nữa sống. Mai Thanh Ảnh dẫn đầu phát động ám sát, hiển nhiên nàng đã sớm được biết hai người tới đây mục đích. Lâu Yếm một trường bổ ra dao cầm. Mai Thanh Ảnh rút ra cột vào bên hông nhuyễn kiếm, đâm về phía Lâu Yếm. Cửa sổ bị người đẩy ra, ném vào đến mấy chục chỉ chạm giống màu bạc tiểu cầu vừa rơi xuống đất, suy suy bốc lên khói trắng. Sơ Hạ lo lắng có độc, lấy ra tấm khăn, dùng trà thủy tới nước, để lại miệng mũi, nhân cơ hội hướng về ngoài phòng chạy tới. Khói trắng trong chớp mắt liền lấp đầy cả gian phòng ở, trừ Mai Thanh Ảnh, nhiều hơn rất nhiều cầm trong tay trường kiếm nữ tử, các nàng đều là cái này trong lâu bồi dưỡng ra được sát thủ. Sơ Hạ không đoán sai, Mai Thanh Ảnh sớm biết nàng cùng Lâu Yếm muốn tới, mà các nàng đều biết, Lâu Yếm không thể khinh thường, bởi vậy, đều báo chân toàn lực vây công hắn, không ai đi chú ý Sơ Hạ. Sơ Hạ xen lẫn trong đoàn người bên trong, trốn đông trốn tây. Chính như Sơ Hạ suy đoán, khói trắng có độc, Lâu Yếm bị nhốt tại bóng kiếm trung, tạm thời không được thoát thân. Sơ Hạ đại hỉ, cơ hội ngàn năm một thở, lúc này không đi, còn đợi đến khi nào? Nàng nắm lấy cơ hội dọc theo thang lầu đi xuống chạy trốn. Lúc này dưới lầu tân khách còn không biết trên lầu xảy ra chuyện gì, Sơ Hạ lao xuống, cũng chỉ bị bọn họ xem như trong lâu cô nương, có qua đến đùa giỡn, trực tiếp bị Sơ Hạ một cái tát phiến bối rối. Sơ Hạ đi vội, hoảng sợ tại, quên đại môn ở đâu cái phương hướng, một trận đi loạn, đi vào vạn hoa lâu hậu viện. Đông một tiếng vang thật lớn, rớt xuống lượng phiến cửa sổ môn, Sơ Hạ lui về phía sau một bước, cửa sổ môn đập đến mũi chân, đang tại nàng may mắn thì một bộ hồng y từ đại mở ra trong cửa sổ nhảy xuống tới, dừng ở trước thân thể của nàng. Lâu Yếm cả người làm máu, hoàng kim tạo ra mặt nạ nhiễm lên đỏ tươi vết vụ, như hoàng hôn khi chân trời một vòng thải hạ. Đột nhiên đôi thượng cặp kia tối tăm thâm thúy đôi mắt, Sơ Hạ hít một hơi khí lạnh, xoay người liền chạy. Lâu Yếm nhắc tới nàng, nhảy mà lên, nhảy lên tường cao. Sơ Hạ bị bắt theo hắn cùng nhau rơi xuống, trước mắt từng trận biến đen. Hai chân vừa đạp lên thực địa, phát hiện hai người đã tới đến trên phố dài. Lâu Yếm đem ngón tay che miệng cánh hoa, tiếng còi vang lên, một lát sau, đắt đắt tiếng vó ngựa từ hai người sau lưng vang lên. Kia thất chờ bọn họ tiến đến tuấn mã màu đen, cùng cất bước đội vàng chạy tới. Lâu Yếm ôm Sơ Hạ, xoay người ngồi trên lưng ngựa. Thần câu vác hai người, như thừa phong đạp biến, biến mất tại phố dài cuối. Cửa thành chưa đóng kín, hai người nhất mã bóng lưng, rất nhanh dung nhập sâu không thấy đáy trong bóng đêm. Câu nguyệt treo cao, sáng trong ánh trăng, đống xương thế tuyết phát họa ra viễn sơn hình dáng. Vác Sơ Hạ cùng Lâu Yếm tuấn mã, dần dần chậm lại bộ tốc. Sơ Hạ quay đầu, ánh trăng nhất tiết ngàn dặm, mờ mịt vùng hoang vu, ngôi sao đầy trời, trống không vết chân. Đã đem truy binh quăng. Sau lưng Lâu Yếm một đầu ngã xuống lưng ngựa. Tuấn mã dừng bước lại. Sơ Hạ bò xuống mã, nâng dậy Lâu Yếm, ngươi thế nào? Trên người hắn đều là máu, Sơ Hạ quần áo dính lên hắn máu, cả người đều là nồng hậu mùi tanh. Lâu Yếm ngưng thần lắng nghe, chỉ cái phương hướng, đỡ ta đi tìm thủy. Sơ Hạ nâng lên Lâu Yếm cánh tay, đặt tại trên cổ của mình, đỡ hắn đứng lên. Lâu Yếm nửa người đặt ở trên người nàng, hắn có bị thương nặng, máu thấu lại ý đi, ướt nhẹp, vết máu một đường lan tràn. Sơ Hạ chỉ nghe được tiếng nước, đi nửa ngày, lại không thấy đến dòng suối. Vách đá dựng đứng ngăn lại đường đi của nàng. Không đôi, Lâu Yếm, ngươi chỉ lầm đường. Sơ Hạ mệt đến đầy đầu mồ hôi, rốt cuộc kiên trì không nổi, buông ra Lâu Yếm, ngồi dưới đất, thở hổn hển khẩu khí. Lâu Yếm hắc mắt sầm sầm, âm trầm nhìn chằm chằm nàng. Sơ Hạ chợt thấy khác thường, tính toán đứng dậy chạy trốn, liền thấy hắn nâng lên một trường, đem nàng đánh trúng bay ra ngoài. Sau lưng cách đó không xa chính là vách núi, Sơ Hạ thân thể đi nhai hạ xuống đi, trong miệng phát ra ngắn ngủi một tiếng thét chói tai, ngay sau đó eo lưng siết chặt, hạ xuống tốc độ ngừng lại, nguyên lai là nàng bị lụa trắng cuốn lấy, treo ở giữa không trung. Vô số cục đá từ phía trên lăn xuống, không ít nện ở Sơ Hạ trên người. Sơ Hạ ngẩng đầu, Lâu Yếm cổ tay tại cuốn lụa trắng, xuất hiện tại dưới trăng, đen nhánh đáy mắt giấu giếm cả khuôn. Sơ Hạ vội vàng thở hổn hển khẩu khí, sợ tới mức nhanh khóc, Lâu Yếm, ngươi có ý tứ gì, mau đỡ ta đi lên. Hắn thụ như vậy nặng tổn thương, nếu là bắt không được nàng, hay là kia lụa trắng không rắn chắc, trực tiếp đứt gãy, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lâu Yếm không lên tiếng. Sơ Hạ nâng lên hai tay, nắm chặt lụa trắng, cả giận nói, thất thần làm cái gì, mau đỡ ta. Lâu Yếm ở bên vách núi ngồi xuống, một tay xách lụa trắng, lại cũng không phí sức, eo bụng tại máu tươi ràng rụa, phảng phất không có việc gì người. Hắn nói, ai phái ngươi đến? Cái gì? Sơ Hạ đầy mặt ngạc nhiên. Lúc này nàng đột nhiên hiểu được, Lâu Yếm cố ý chỉ sai lộ, đem nàng lừa đến vách núi biên, vì đem nàng treo tại nơi này. Không cần khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Lâu Yếm thở hổn hển, trong giọng nói đều là không kiên nhẫn, lạnh tấu xương sát ý từ trên người hắn nổ tung, giống như thực chất. Hắn thoáng buông tay, Sơ Hạ liền đi xuống lạc mấy mét, theo nàng cùng nhau đi xuống lăn, còn có vỡ vụn cục đá. Cục đá rớt xuống vạn mét trời cao, yểu vô tung dấu vết. Sơ Hạ chỉ nhìn xuống một chút, miếng vải đen rét đập được sâu giống như cự thú miệng máu, tức đái cắn nuốt thân thể của nàng. Nàng kinh ra đầy người mồ hôi lạnh, trong thanh âm hơi mang khóc nức nở, ta không có. Không phải ta. Lâu Yếm, ngươi thiếu oan của người. Lòng hắn hoài nghi là nàng để lộ tin tức, cùng Vạn Hoa lâu người cấu kết, vây sát hắn. Không phải ngươi, ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì? Lâu Yếm âm u nhìn nàng. Nói nhảm, ta là tù binh, như vậy tốt cơ hội ta không chạy, ta chính là heo. Sơ Hạ vì nắm chặt lụa trắng, gân xanh trên mu bàn tay nô ra, nàng gấp đến độ cổ họng bốc hỏa, khóc cầu đạo, ngươi nắm chặt điểm, nhất thiết đừng bùng ra, trên đời này xui xẻo nhất là đoàn chết người, ta không cần làm đoàn chết ủy. Thật sự không phải là ngươi. Không phải ta, ta không phải gian tế, ta không có phản bội ngươi, ta không biết hôm nay sẽ phát sinh chuyện như vậy. Sơ Hạ liều mạng lắc đầu, hốc mắt phiếm hồng, trên lông mi hơi nước mờ mịt, ngưng ra trong suốt nước mắt tích, dục lạc chưa lạc, mấy ngày qua, ta không phải choáng, chính là cùng ngươi cùng nhau, ta không có như vậy đại năng lực động tay chân. Ta muốn như thế có bản lĩnh, sớm chạy. Lâu Yếm trầm tư một lát, đem Sơ Hạ xách đi lên. Sơ Hạ lòng bàn chân như nhũn ra, ngồi dưới đất, sắc mặt so tuyết còn bạch, hồng hộc hộc trọc khí. Lâu Yếm thấy do khỏe mắt nàng kia giọt lệ, đưa tay ra. Sơ Hạ né tránh tay hắn, ôm hai đầu gối, quay lưng đi, nâng tay hung hăng lau hạ khóe mắt. Không phải ngươi, liền hảo. Lâu Yếm tối tăm nhìn chằm chằm Sơ Hạ bóng lưng. Nếu thật là Sơ Hạ, hắn không biết sẽ làm ra cái dạng gì sự tình đến trừng phạt nàng. Sơ Hạ hừ một tiếng. Hắn như thế đôi nàng, nàng sẽ không tha thứ hắn. Nàng vừa rồi trái tim đều nhanh nhảy ra. Xoay người lại, nhìn xem ta. Lâu Yếm ra lệnh. Ta không cần. Ngươi tưởng lại xuống đi một chuyến. Đây là uy hiếp. Sơ Hạ ủy ủy khuất khuất, không cốt khí di chuyển thân thể, nhìn về phía Lâu Yếm. Lâu Yếm tự trong ngực sờ soạn đôi khuyên thai, lấy xuống nàng khuyên thai, đi nàng trên vành thai treo đi. Kia khuyên thai thượng khảm hạt gạo đại đa quý, hồng thông thông, như mỹ nhân đầu quả tim một giọt máu, rất là sấn nàng màu da. Sơ Hạ cùng hắn đi dạo phố mua vật tư thì từng nhìn nhiều hai mắt, không nghĩ đến hắn ra mua. Sơ Hạ sờ vành thai, lại hừ một tiếng. Đương tưởng rằng chính là nhất đôi khuyên thai, liền có thể thu mua nàng. Lâu Yếm ngồi xếp bằng, vận lên nội công, đem khói trắng độc bức ra đến. Sơ Hạ phản ứng nhanh, kịp thời ngăn chặn miệng mũi, chỉ hút vào một chút, không giống hắn trúng độc sâu như vậy. Sơ Hạ lấy xuống thai trái khuyên thai, đặt ở trong lòng bàn tay xem càng thích. Lâu Yếm bông phun ra một ngụm máu đen, cả người ngã quỵ xuống đất, không một tiếng động. Sơ Hạ nhảy dựng lên, chân tay luôn cuống, ngươi không sao chứ? Lâu Yếm hai mắt nhắm nghiền, cả người cứng ngắc, không có phản ứng. Sơ Hạ thò ngón tay, tìm được hắn chót mũi. Lâu Yếm hô hấp yếu ớt, hơi thở đứt quãng, tùy thời đều muốn đi đời nhà ma dáng vẻ. Sơ Hạ đứng dậy, hai tay chống nạnh, đá hắn một chân, đại ma đầu, đáng đời, nhường ngươi ném ta hạ vách núi, ta đá chết ngươi. Đá lưỡng chân, giải khí, nàng thu hồi chân, ngồi xổm Lâu Yếm bên cạnh, bắt đầu tính toán xử trí như thế nào hắn. Ném vách núi, hoặc là mặc kệ không quản. Trong chất đàn phong tại, liên tiếp chuyển đến sói chu. Vùng núi dã thú lui tới, coi như đem hắn ném ở nơi này, cũng biết rất nhanh có dã thú theo mùi tanh tiến đến, ăn lạn xương của hắn. Chết đi có thể nhường xài lang ăn no dừng lại, cũng coi như ngươi tạo hóa, quay đầu ngươi xuống địa ngục, là công đức nhất quả. Sơ Hạ lẩm bẩm tự nói, bỏ lại Lâu Yếm, xoay người rời đi. Sau lưng Lâu Yếm mở song mâu, nhìn chằm chằm Sơ Hạ bóng lưng, đáy mắt tối bằng một phấn. Sơ Hạ đi vài bước, bước chân dừng lại, buông xuống đầu, lẩm bẩm, thật sự mặc kệ hắn. Lâu Yếm lại khép lại đôi mắt. Sơ Hạ hít sâu một hơi, lại đi trở về, ngồi xổm Lâu Yếm trước mặt, thở dài, tính, ai bảo ta là cái Bồ Tát sống, tự thân có bảo, còn muốn cứu ngươi. Lưu lạc Ly Hỏa cùng trong thời gian này, Lâu Yếm đối nàng kỳ thật không sai, ăn ngon uống tốt cùng, hôm nay còn hào phóng bỏ tiền, nhường nàng đi phiêu ký cô nương. Tuy rằng đem nàng bỏ lại bất núi, sau này cũng là tình có thể hiểu, toàn bộ sự kiện trùng, liền nàng nhất khả nghi, muốn đổi làm nàng là Lâu Yếm, ý tưởng của nàng cùng Lâu Yếm không như mà hợp. Xem tại ngươi đưa ta này đôi khuyên thai phân thượng, hai chúng ta nợ xóa bỏ. Sơ Hạ bắt lấy Lâu Yếm cánh tay, tính toán tại bầy sói đến trước, đem hắn lưng đi. Nhưng ở này trước hết để cho ta nhìn nhìn ngươi mặt. Sơ Hạ ghé mắt, thân thủ dục bóc Lâu Yếm mặt nạ. Ly Hỏa cung thiếu công chủ, trong nguyên thư không có xuất hiện qua nhân vật, đến cùng thần thánh phương nào? Liên ở câu trả lời sắp công bố tới, tay lạnh như băng cầm Sơ Hạ cổ tay. Lâu Yếm mở ra hai mắt, bị cười, hạ hạ, vạch trần này trương mặt nạ, sẽ trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới, ta khuyên ngươi, vẫn là thu hồi lòng hiếu kỳ của mình. Sơ Hạ tại chỗ bị bắt bao, xấu hổ đến hai gò má như đốt, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cả giận nói, Lâu Yếm, ngươi gạt ta. Không thử, nào biết hạ hạ là cái Bồ Tát sống. Lâu Yếm trong thanh âm tràn đầy sung sướng. Sơ Hạ âm dương quái khí nói, phàm là giấu đầu lộ đuôi, không phải sinh được cực kỳ xấu, đó là cực kỳ mỹ. Dám hỏi thiếu công chủ, ngươi là loại nào? Mạo nhược vô diện, hoặc là diện mạo so thiên tiên, cũng bất quá một miếng gia tướng. Lâu Yếm điểm điểm lồng ngực của mình, một người mỹ cùng xấu, chân chính xem nơi này. Càng là cường điệu nội tại xinh đẹp, càng là này diện mạo xấu xí có thể tính lớn một chút. Sơ Hạ nhất thời không có bao lớn hứng thú, lòng nói, người xấu xí, thật sẽ cho chính mình kiếm cớ, liền ngươi kia phó lòng dạ hiểm độc, chỉ biết so diện mạo đáng ghét thượng gấp ngàn gấp trăm. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2022-05-25-17-0000-2022-05-26-17 giờ trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lòng tiểu thiên sứ A cảm tạ rót dinh dưỡng chất lòng tiểu thiên sứ, quân hàm. Mặc một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 28, có Lâu Yếm chỉ điểm, lần này hai người thuận lợi tìm đến dòng suối. Lâu Yếm trên người kiếm thương đã không chảy máu nữa, quần áo bên trên vết máu cũng đã cô đọng, võ công của hắn cái thế, Vạn Hoa Lâu những kia sát thủ bạn không để vào mắt, nhưng các nàng khói độc thật sự lợi hại. Khối thân thể này không hề giống kiếp trước như vậy bị kịch độc ăn mòn, bách độc bất xâm. Khói độc độc tố tại trong máu lưu động, áp chế công lực của hắn, may mà hắn giải quyết xong sở hữu sát thủ, kịp thời trốn thoát, bằng không độc tố hội xâm nhập phế phủ. Lâu Yếm không thích máu hương vị, hắn thổi ngoại thường, bước vào trong nước. Trong nước một vòng minh nguyệt, bị hắn quậy ra tới gợn sóng lắc lư nát, quần áo bên trên vết máu gặp thủy tiêu tan, theo dòng suối lưu động, dần dần biến mất tại vỡ vụn nguyệt anh trong. Lâu Yếm ở trong nước phao tắm, Sơ Hạ ngồi ở bên bờ, nhặt lên cục đá, nhàm chán đánh thủy phiêu. Lâu Yếm quật lên góc áo, lộ ra eo bụng. Chỗ đó vắt ngang điều máu chảy đầm địa miệng vết thương là nghiêm trọng nhất. Hắn không thèm để ý, tùy ý dòng nước rửa vết máu. Sơ Hạ ném ra một hòn đá, tại gợn sóng thúc đẩy hạ, đập đến bên người hắn, hắn nâng tay tiếp được viên kia cục đá, ngước mắt nhìn về phía ngồi ở ánh trăng trong thiếu nữ. Sơ Hạ vốn là một thân tiện phấn vải mỏng y liễu, nhân dính lên hắn máu, cổ tay áo và táo và táo trước ở, đều có tối sắc vết máu, đưa mắt nhìn xa xa đi, như là từng đóa lớn khai ra phượng hoàng hoa. Hắn nói, ngươi cũng xuống tẩy nhất tẩy. Sơ Hạ cự tuyệt, không cần. Nhưng mà nàng cự tuyệt không có hiệu quả. Lâu Yếm bỏ ra điều lụa trắng, cuốn lấy cổ tay nàng, đem nàng kéo vào trong nước. Sơ Hạ vừa mới vào nước, đông lạnh phải đánh cái giật mình. Dòng suối trung tâm có khối lõm xuống địa phương, mực nước đến Sơ Hạ cổ, Sơ Hạ dãy rủa, bọt nước văng khắp nơi. Nàng hoảng sợ được nhắm hai mắt, thân thể chìm xuống thì một đôi tay nâng hông của nàng, đem nàng nâng lên, đặt vào tại trên một tảng đá. Kia trên tảng đá đều là rêu xanh, Sơ Hạ đứng trên không được, trượt chân, may mắn Lâu Yếm đỡ nàng. Sơ Hạ nhổ ra miệng thủy, quay lưng lại Lâu Yếm, bị hắn vây ở trong ngực. Lâu Yếm một tay cầm nàng song cổ tay, hai tay bắt chéo sau lưng đến sau lưng, dán nàng sau gáy, nhỏ giọng nói, thích tiểu xương biết bơi, ngươi thật là thích tiểu xương. Sơ Hạ trong lòng nhảy dựng, ta sẽ thủy, ngươi thả ra ta. Ta muốn buông ra ngươi, ngươi liền sẽ cùng điều cá trạch giống như trốn. Lạnh. Sơ Hạ đáng thương nói. Ngày xuân vẫn còn lạnh, vùng núi trong đêm càng thêm rõ ràng, suối nước lạnh leo thấu xương, hàn khí nhắm thẳng Sơ Hạ trong lỗ chân lông ngậy. Trên người ta là nóng, kề sát ta. Những lời này Lâu Yếm không có lửa Sơ Hạ, hắn có hùng hậu nội lực, thúc giục sau, cả người nóng bỏng. Bên cạnh lưu động thủy đều ấm áp rất nhiều. Sơ Hạ là thật sự lạnh, kề sát hắn, quả nhiên liền không cảm thấy lạnh như vậy. Kia cổ nhiệt ý theo hai người tướng tiếp địa phương truyền lại. Ngươi không phải thích tiểu xương. Lâu Yếm chắc chắn nói, đề tài lại đi vòng qua ban đầu. Ta là, chỉ có thích tiểu xương biết tiên cơ lâu danh sách. thay Thích Tiểu Xương khám nghiệm tử thi người nói, Thích Tiểu Xương trên người có viên màu đỏ chí. Ngươi là Thích Tiểu Xương, nói như vậy nói, viên địa chí là trưởng tại hai vú ở giữa, vẫn là trên nông. Hắn nói mang ái muội, âm cuối kéo dài, mê hoặc lòng người. Sơ Hạ do dự, nàng không biết ta, như thế chi tiết thiết lập, Thích Tiểu Xương cũng không phải nhân vật chính, hoàn toàn không xét ra. Ân, bất kể, nhị điểm nhất, có một nửa xác suất đúng, liền đánh cuộc một keo vận khí của mình. Sơ Hạ nghĩ ngang, trên nông, Thích Tiểu Xương đều bị đâm thành cái sàng, ngực có chí cũng đâm không có. Sau lưng chuyển đến Lâu Yếm buồn bực cười tiếng, hắn lồng ngực đâm vào Sơ Hạ lưng, chấn động cảm giác chuyển tới. Nói nhầm. Sơ Hạ cơ hồ không ôm hy vọng hỏi. Xin lỗi, Thích Tiểu Xương trên mông có hay không có hồng chí, ta cũng không biết. Ngươi. Sơ Hạ chán nản. Lâu Yếm tay trái kiểm chế Sơ Hạ xong cổ tay, tay phải chậm rãi trượt đến nàng bên gáy, năm ngón tay xoa ra thịt của nàng, dụ dỗ, ngoan bà bối, nói cho ta biết, ngươi đến cùng là ai? Ta là Sơ Hạ. Sự kiên nhẫn của ta hữu hạn. Tay kia bóp chặt cổ của nàng, năm ngón tay thu nạp, trở nên nguy hiểm dậy lên. Ta là tiên nữ. Lâu Yếm cười lạnh, ngươi thật nghĩ đến ta sẽ không giết ngươi? Ta không phải Thích Tiểu Xương, ta lại biết thiên cơ lâu bí mật, trên đời này chỉ có quái lực loạn thần có thể giải thích. Lâu Yếm trầm mặc, không phải là bởi vì hắn tin tưởng Sơ Hạ ăn nói lung tung, mà là hắn nghĩ đến một vấn đề, Sơ Hạ nếu không phải là trọng sinh mà đến, có thể biết được lớn như vậy bí mật, cái này Trung Huyền cơ chỉ sợ cùng nàng theo như lời 89/10. Loại bỏ Sơ Hạ trọng sinh khả năng này, xác thật chỉ có quái lực loạn thần có thể giải thích. Mặc dù là trọng sinh mà đến hắn, chỉ biết danh sách trong tay Thích Tiểu Xương, nhiều hơn cũng không biết. Ngươi cũng biết, thần linh như là tiết lộ thiên cơ, là sẽ lọt vào thiên phạt. Ta đương nhiên biết, ngươi nghĩ rằng ta không có trả giá thật lớn sao? Sơ Hạ thấy mình thuận miệng bậy bạn, có thể trấn trụ tên ma đầu này, lúc này có lực lượng. Cái gì đại giới? Ta lần này là mượn phàm nhân bộ dáng, tới đây thế gian, tiết lộ một lần thiên cơ, liền sẽ giảm thọ 10 năm, ta đã hướng ngươi tiết lộ 3 lần, giảm thọ 30 năm, hiện giờ số tuổi thọ không biết còn lại bao nhiêu. Lâu Yếm nghẹn lời. Tiên nữ cũng sẽ chết. Đều nói, ta mượn là phàm nhân thể xác, hội lao sẽ chết sẽ sinh bệnh, rất bình thường. Lâu Yếm chậm rãi buông ra Sơ Hạ, hướng về bên bờ bước vào, để tài lại tiến hành đi xuống. Sơ Hạ liền muốn trước mặt hắn giả thần giả quỷ. Sơ Hạ được tự do, vội vàng đem quần áo trà sát, tước nhẹp, theo lên bờ. Trong đêm phong hàn, nàng ôm cánh tay, đông lạnh được thẳng run run. Lâu Yếm đã dùng nội lực hong khô quần áo, thấy thế, nói, lại đây. Sơ Hạ cọ đi qua. Hiện tại nơi này, liền Lâu Yếm nhất tấm áp. Lâu Yếm cùng nàng lòng bàn tay trao đổi, thua cổ chân khí cho nàng, chân khí theo kỳ kinh bắt mạch du tẩu, rất nhanh nàng toàn thân đều lộ ra ấm áp, quần áo bên trên hơi nước hóa làm xương trắng buốt hơi lên. Quần áo hoang khô, còn có chân khí hộ thể, dĩ nhiên là không lạnh. Lâu Yếm thuận tiện giúp nàng đem trong cơ thể dư độc ép ra ngoài. Hai người dắt ngựa, đi về phía trước, gặp được cái sơn động, tạm thời tại trong động tránh gió. Lâu Yếm đả tọa điều tức, Sơ Hạ dựa thạch bích ngủ gà ngủ gật. Dày vò hơn nửa đêm, nàng vừa đói vừa mệt. Rừng sâu núi thẳm, không trở thành bầy sói đồ ăn chính là vận hạnh, nơi nào có nhàn hạ tâm tư suy nghĩ khác, nàng đơn giản từ từ nhắm hai mắt, ngủ liền không đói bụng. Hôm sau, sương mai ánh ngày, hào quang văn trượng. Lâu Yếm trải qua cả đêm nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục không ít nguyên khí. Hắn mở mắt ra, Sơ Hạ còn đang ngủ, liền điểm nàng huyệt đạo, ra đi săn hai con gà rừng trở về. Chờ Sơ Hạ tỉnh lại, Lâu Yếm trong tay gà rừng đã nướng được thơm nước lưu dầu, Sơ Hạ ở bên cạnh nhìn xem, cùng nuốt nước miếng. Hai người ăn xong gà rừng, lại phụ lấy chua ngọt quả dại trừ đi đầy mỡ, lại tu chỉnh tốt, hướng về thành trấn xuất phát. Đêm qua gối cục đá, Sơ Hạ căn bản chưa ngủ đủ, đến ly hỏa cùng phân đàn, Sơ Hạ đầu vừa chịu đến gối đầu, liền ôm chăn ngáy ho ho đi qua. Lâu Yếm không ngủ. Vạn Hoa lâu để lộ bí mật một chuyện, đủ để nói rõ bên cạnh hắn ra phản đồ. Hắn đấy mắt đống che lấp, vì Sơ Hạ dịch dịch chăn, xoay người rời đi. Lâu Yếm mang theo đầy người mùi tanh, Tam Tịch Huy trở lại chỗ ở thì Sơ Hạ vừa tỉnh lại, mặc màu vàng tơ vải mỏng y liề, ngồi ở nở rộ hoa nguyệt quý bên cạnh, cầm tiểu cá khô, đang tại đùa một cái béo thành cầu màu quýt đại miêu. Người đã về rồi. Sơ Hạ rất nhiệt tình tiến lên chào hỏi. Thời tiết tinh ấm, mùi hoa mùi thơm ngào ngạt, Sơ Hạ một giấc ngủ được thần thanh khí sảng, liên quan tâm tình mười phần sung sướng, xem Lâu Yếm cũng thuận mắt rất nhiều. Nàng mẫn cảm kích thích trong mũi, người được Lâu Yếm sát khí trên người, ghét bỏ sau này dịch vài bước, ngươi lại đi giết người càng hàng đây. Lâu Yếm hỏi, thân thể khá hơn chút nào không? Tính, xem như đi. Sơ Hạ trả lời cực kỳ không tình nguyện. Lâu Yếm nơi này có đại phu, nàng muốn nói xạo, nói mình không được tốt, hiển nhiên qua không được một cửa ải kia. Thò đầu là một đao, lui đầu cũng là một đao. Nàng nghĩ nghĩ, còn nói, ta chuẩn bị xong. Lần này ta liền không đi, ta ngất đi sau, ngươi đem ta ở lại chỗ này. Nhưng trước nói tốt, ta đem thiên cơ lâu tuyến người danh sách đều nói cho ngươi, ngươi liền thả ta về nhà. Lâu Yếm tởi trên người dính mùi tanh ngoại bảo, tiện tay ném cho tiến đến hầu hạ tiểu tư. Sơ Hạ nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau hắn, cùng hắn nói điều kiện, ngươi còn được hạ lệnh, về sau ly hỏa cùng đều không cho lại khó xử ta. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Lâu Yếm ông nói gà bà nói bị hỏi. Sơ Hạ sửng xuất hạ, tiếp qua cái sinh nhật liền 17. Như giảm thọ 60 năm, còn có thể sống mấy năm. Ta đây sao có thể biết? Sơ Hạ dừng một chút, ngươi có ý tứ gì? Lâu Yếm đột nhiên xoay người lại, vương mi nhìn nàng, ta không nghĩ thả ngươi đi. Mặc kệ là nam chủ, vẫn là nhân vật phản diện, mỗi người đều cao hơn Sơ Hạ, Sơ Hạ cái đầu chỉ tới bờ vai của hắn, cần phải ngẩng đầu lên đến, khả năng nhìn thẳng hắn. Sơ Hạ nghe nói hắn không nghĩ thả chính mình đi, nóng nảy. Ly Hỏa Cung là cái những kẻ trộm, trong sách Thịnh Sơ Hạ chính là cùng Ly Hỏa Cung không minh bạch, mới rơi vào cái đột tử kết cục. Còn giữ lại danh sách ngươi không cần đây. Sơ Hạ kinh dị. Từ bỏ. Ngươi không thể như vậy, ta là Phụng Kiếm Sơn trang đệ tử, ngươi chụp lấy ta, sư phụ ta sẽ không cao hứng. Ta thu ngươi làm đồ đệ, có được không?
Không được, không được, vậy không được, sư phụ ta hội thành lý môn hộ.
Sơ Hạ lắc đầu liên tục. Mục Tiên Huyền Kiếm là trên đời này lợi hại nhất, phản bội Phụng Kiếm Sơn trang, chuyển ném Ly Hỏa Cung, nàng sẽ bị nam chủ kiếm đâm cái nát nhừ. Lâu Yếm đã gọi người chuẩn bị hảo xe ngựa, Sơ Hạ cùng hắn đàm phán thất bại, ủ rũ, theo hắn lên xe ngựa. Trở lại Ly Hỏa Cung, Sơ Hạ bị an trí tại Lâu Yếm địa bàn, mỗi ngày ăn sung mặc sướng cùng, chỉ là như cũng không có tự do thân thể. Lâu Yếm tự sau khi trở về liền mai danh nhận tích. Ngày thứ ba, có Hắc Ý thị vệ tiền đến, Sơ cô nương, thiếu cung chủ cho mời. Lâu Yếm muốn gặp nàng, nàng nào có cự tuyệt quyền lực. Sơ Hạ đứng dậy, đi theo Hắc Ý thị vệ rời đi. Đi vào Kim Bích Huy Hoàng đại điện tiền, Sơ Hạ sắc mặt khẽ biến, xoay người rời đi. Hắc Ý thị vệ ở sau lưng nàng đạo, thiếu cung chủ bế quan khi tẩu hỏa nhập ma, không biết tung tích, Sơ cô nương vẫn là tưởng rõ ràng lại đi. Sơ Hạ một trận không nói gì. Lâu Yếm không có, nàng chỗ dựa không phải liền sụp. Nàng phục hồi tinh thần, đã điều chỉnh tốt biểu tình, trên mặt tích có ý cười, chậm rãi đi vào. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2022-05-26-17-0000-2022-05-27-17 giờ trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra tay mảnh đạn tiểu thiên sứ, bán hạ thảo một cái, cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, hiệu quả nhanh thuốc trợ tim một cái, cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ, tô tô 9 bình, vân thất 3 bình, hiệu quả nhanh thuốc trợ tim 2 bình, đêm nay không thức đêm, quân hàm. Mặc một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 29, trong đại điện, Trang Doãn nghiêng mình dựa hoàng kim bảo tọa, trong tay kình phỉ thủy cốc, yêu nhã uống vào rượu nho, nhị tiểu thư thật đúng là khó thỉnh. Sơ Hạ nhịn xuống bạo đánh hắn xúc động, khóe môi bật lên, ngoài cười nhưng trong không cười, nếu là sớm biết rằng là hộ pháp đại nhân, nào phải dùng tới thỉnh, ta đó là lăn, cũng biết lăn tới đây. Hộ pháp đại nhân làm gì mượn thiếu cung chủ tên tuổi, gạt ta tới đây. Phải không? Trang Doãn buông xuống phỉ thủy cốc, tiếp nhận người hầu đưa tới rồi, ngón tay khẽ vuốt roi bính, chỗ đó đã bị hắn bản được đen bóng nhiệt quang. Sơ Hạ tươi cười cứng ở trên mặt. Thích tiểu sương. Trang Doãn cất bước, chậm rãi bước xuống ngọc thạch thế ra tới bậc thang. Đó là lừa dối thiếu cung chủ, hộ pháp đại nhân trí kế vô song, chắc hẳn sẽ không bị lừa. Ta nghe nói, ngươi cung cấp danh sách đều là thật sự. Mèo mù vỡ phải chuột chết, đều là tin vỉa hè đến, Vạn Hoa lâu lần này không phải lộ ra nguyên hình nha, liền thiếu cung chủ cao thủ như thế đều gặp tính kế. Còn tốt thiếu cung chủ khoan dung độ lượng, không có truy cứu ta trừng phạt. À, ta ngược lại là tò mò, này đó ngươi đều là từ nơi nào tin vỉa hè đến, không ngại nói cho ta biết, ta cũng đi nghe một chút. Hộ pháp đại nhân vội vàng thu bạc, chỉ sợ sẽ không như thế nhảm chán đi. Sơ Hạ bị Trang Doãn tới gần, không thể không lui về phía sau. Nhắc tới bạc, Trang Doãn bước chân dừng lại, âm u nói, ngươi nói đúng, ngươi không đáng giá 10 vạn lượng hoàng kim, thịnh gia chỉ chịu ra 5 vạn lượng cho ngươi. Xách, ngươi không oán hận. Có cái gì thật oan ức hận, từ nhỏ đến lớn, thịnh gia tại trên người ta hoa bạc không đủ 5 ngàn lượng, hiện giờ chịu hoa 5 vạn lượng hoàng kim cho ta, thật là cảm ơn trời đất. Sơ Hạ nói, ta cảm thấy hộ pháp đại nhân lưu lại ta, sẽ so với 5 vạn lượng hoàng kim đáng giá. Trang Doãn, nói một chút coi. Ngươi so 5 vạn lượng hoàng kim đáng giá ở nơi nào? Sơ Hạ nhấc lên vào áo, vì một gối, Sơ Hạ nguyện ý nguyện trung thành Ly Hỏa Cung, nguyện trung thành hộ pháp đại nhân. Trang Doãn khẽ bước roi hơi. Sơ Hạ cắn răng, Sơ Hạ nguyện ý làm hộ pháp đại nhân nội ứng, lẻn vào Phụng Kiếm Sơn Trang, vì hộ pháp đại nhân nhất thống giang hồ trải đường. Tam công tử Mục Thiên Huyền thủ đô, cái thân phận này, hẳn là so 5 vạn lượng hoàng kim đáng giá. Trang Doãn nói, ngươi vốn là Phụng Kiếm Sơn Trang đệ tử, ta nên như thế nào tin tưởng ngươi? Ly Hỏa Cung trong tử sĩ vô số, hộ pháp đại nhân trên bạn người, hổ tọa địa vị cao. Tổng nên có chút thủ đoạn khống chế bọn họ. Trang Doãn nở nụ cười, ngươi nói không sai, ta quả thật có chút biện pháp khống chế bọn họ. Hắn ánh mắt ý bảo, lập tức có Hắc Ý thị vệ bưng rượu cái đi vào Sơ Hạ trước mặt. Trang Doãn nói, loại độc này tên là Ích La Xuân, ăn vào sau, cần mỗi 3 tháng ăn một lần giải dược, bằng không liền sẽ cả người thối giữa mà chết. Nguyên thư Thịnh Sơ Hạ chờ lâu Mục Thiên Huyền không tới, vì bảo tính mệnh, rơi vào đường cùng, đành phải cấu kết Trang Doãn trở thành Lý Hỏa Cung chó săn. Không nghĩ đến, vẫn là cuốn không gian đoạn này nội dung có chuyện. Sơ Hạ không nghĩ hồi thịnh ra, bưng rượu lên cái, uống một hơi cạn sạch, như vậy thành ý, chẳng biết có hay không lệnh hộ pháp đại nhân tin phục. Sơ Hạ trừ lại rượu cái, lại lưu không ra mở dọn, sau này, Sơ Hạ chính là hộ pháp đại nhân người, nhất định khăng khăng một mực, vì đại nhân tận trung. Độc là hạ tại trong rượu, Sơ Hạ uống rượu lên mặt, chỉ một cái, hai má nổi lên rượu choáng, như thoa tầm nhàn nhạt tiên tri, trong mắt thủy quang liễm diễm, kia mơ hồ thủy quang chỗ sâu, mơ hồ chiếu ra Trang Doãn thân ảnh. Trang Doãn chợt thấy miệng đắng lưỡi khô. Hắn nói, ngươi sai rồi, chân chính lệnh một cái nữ tử khăng khăng một mực biện pháp, không phải khống chế thân thể của nàng, mà là được đến thân thể của nàng. Sơ Hạ thân thể kéo căng, Trang Doãn túi người lại đây, nắm cằm của nàng, bước nàng nhìn mình. Như vậy gần khoảng cách, cặp kia cắt thủy thu đồng trong thân ảnh không hề mơ hồ, chỉ là theo chỗ rửa của hắn gần, đen nhánh đồng tử không từ siết chặt. Trang Doãn rất hài lòng Sơ Hạ phản ứng, hắn xưa nay thích loại này đem người trưởng không trong tay bản thân, nhìn đối phương thất kinh cảm giác. Thích tiểu xương đã là người của ta, ngươi nghĩ như vậy biến thành nàng, giống như ngươi mong muốn. Trang Doãn mỉm cười một tiếng, vung ra Sơ Hạ cằm, đem mình rửa, đi trên giường của ta chờ ta. Sơ Hạ bị dẫn đi tắm rửa. Cuối cùng một tia ánh mặt trời liễm tận, thì nữ nhóm nối đuôi nhau đi vào, vì đại điện tăng lên tân cây đến. Trang Doan khoác màu thiển từ mỏng áo, tóc dài như tả, lấy tay chi cát, đóng khởi song mâu, tâm tình sung sướng hừ ca. Mỹ mạo nô tỳ nâng đến tân nhưỡng rượu ngon, ngã vào bạch ngọc khắc ra cái chung, thỉnh hắn nhấm nháp. Tiểu hương bao phủ, hơi say gió mát va chạm bức rèm tre, phát ra dễ nghe trong trẻo tiếng vang. Kiếm ý pha không mà đến, đánh thẳng Trang Doãn mặt. Trang Doãn nửa là nheo lại đôi mắt mạnh mở, cử động cái ngăn tại trước mắt, bàn tay bạch ngọc cái lập tức bể thành tính ra cánh hoa. Trang Doãn một tay khe trống, né tránh sắc bén kiếm quang, mới vừa dưới thân kia trương hoàng kim vào ỉ, bị bạo liệt kiếm khí chém thành hai khúc. Trang Doãn chưa tỉnh hồn đứng vững, buông xuống máu tươi róc rách cánh tay phải, một kiếm kia trực tiếp vạch ra gân tay hắn, lệnh công lực của hắn phế bỏ một nửa. Mà kia cầm kiếm thiếu niên không nhiễm một hạt bụi nhỏ, trường thân hạt lập, như xem nhẹ lệ khí này sinh bất ngờ mặt mày, còn tưởng rằng là nơi nào thế gia công tử. Mục Thiên Huyền. Trang Doãn nhận biết Phụng Kiếm Sơn Trang chiêu thức, xem ra tỷ bà nương tử không có đem ta lời nói truyền đạt. Mục Thiên Huyền khuôn mặt lạnh lùng, thiên dung mạo thoát tục, bị mờ nhạt ánh nến nhất chiếu, phong thái động nhân. Trang Doãn vừa sợ vừa nghi, Ly Hỏa cung chỗ luôn luôn là cái bí mật, Mục Thiên Huyền là thế nào tìm tới đây? Vì sao trong cung cao thủ nhiều như mây, nhưng lại không có một người phát hiện hắn đến? Nghe hắn nhắc tới tỷ bà nương tử, Trang Doãn phút chốc nhớ tới, trước đó vài ngày, hắn phái ra tứ đại sát thủ, chặn giết Tiêu thị mẹ con, bốn người lại chết tổn ba người. Sống trở về tỷ bà nương tử, kinh mạch toàn thân đứt đoạn, cũng đã là một phế nhân, rõ ràng cho thấy Mục Thiên Huyền thủ hạ lưu tình, cố ý thả nàng trở về truyền lời. Nàng nói, Mục Thiên Huyền cảnh cáo hắn, không được lại có ý đồ với Sơ Hạ. Khi đó hắn chỉ đương Mục Thiên Huyền là thiếu niên khí phách, không khỏi cuồng vọng tự đại chút. Trang Doãn để lại bị thương địa phương, liên tiếp lui về phía sau vài bước. Trong điện động tĩnh gợi ra tuần tra thị vệ chú ý, vô số đạo bóng người xung vào, vây quanh Mục Thiên Huyền. Trang Doãn nâng lên cánh tay trái, mở ra trên tường cơ quan, theo vỡ ra tản tường khâu chui vào. Mục Thiên Huyền cũng không ham chiến, giương tay chém ra kiếm khí, bước lui thị vệ, hướng về ngoài điện lao đi. Tắm rửa vốn nên là một kiện chuyện vui sướng, Sơ Hạ giờ phút này lại sinh không thể luyến. Giống như cùng ngủ soái ca vốn nên là một kiện chuyện vui sướng, nếu đối tượng đổi thành Trang Doãn, đồng dạng sinh không thể luyến. Trang Doãn hắn chính là cái biến thái, hắn trên giường chỉ tại có đặc thù ham mê, không tốt này một ngụm, còn thật ăn không tiêu. Nàng thật sự không nghĩ ra, không nhúc nhích nguyên thư nữ phụ Trang Doãn, vì cái gì sẽ đối với chính mình cảm thấy hứng thú. Sơ Hạ bình lui sở hữu tỷ nữ, chậm rãi xoa xoa thân thể, lấy này kéo dài thời gian. Tỷ nữ coi như cung kính, kiên nhẫn đợi nàng, cách mỗi thời gian một nén nhang hỏi một lần. Như vậy tam thúc tứ thỉnh, Sơ Hạ tự biết lại kéo dài không nổi nữa, đứng dậy cầm lấy chuẩn bị tốt quần áo mặc vào. Tỷ nữ nhóm tiến vào vì nàng sơ phát. Thị tẩm không cần đeo vật trang sức, chỉ tùng tùng bén cái búi tóc, lấy xuống một đóa hoa hải đường, đứng tại bên tóc mai. Trang Doãn thích sạch sẽ nữ nhân, bởi vậy các nàng không có cho Sơ Hạ châm lên yên chi. Ngoài phòng sắt trời đã chậm, trên hành lang treo khắc hoa đèn lồng tại trong gió đêm ung dung xoay một vòng. Kia mở nhạt vầng sáng xen lẫn chỗ sâu, bạch y kiếm khách đứng ở hoa ảnh tại, dáng người trội hơn, giống như yêu tiên. Người là ai? Sư phụ. Sơ Hạ cùng tỷ nữ thanh âm đồng thời vang lên, tỷ nữ nhóm rút ra bên hông dao gầm, công hướng Mục Thiên Huyền. Mục Thiên Huyền nâng tay chém ra một đạo trường phong, đem nàng nhóm lật ngã xuống đất, cầm Sơ Hạ cổ tay, quải cái cong, tiến vào một cái khác hành lang. Ở bên kia, truy binh thanh âm liên tiếp. Sơ Hạ theo Mục Thiên Huyền bước chân chạy, Mục Thiên Huyền tựa hồ rất tin tưởng nơi này địa hình, mỗi một con đường đều có thể dễ dàng tránh đi truy binh, cuối cùng đẩy ra một phòng phòng ở, xách lên ngọn đèn, vén lên ván giường, mang theo Sơ Hạ nhảy xuống. Phía dưới là điều mật đạo. Hơi yếu ngọn đèn hào quang, chiếu ra dưới chân uốn lượn khúc chiết lộ. Sơ Hạ sợ tối, đối xa lạ hoàn cảnh cảnh giác, càng thêm sâu loại này sợ hãi. Thân thể của nàng dính sát Mục Thiên Huyền, nhỏ giọng kêu, "Sư phụ." Ngọn đèn nhắc tới nàng trước mặt, chiếu ra nàng có chút trắng nhợt khuôn mặt, Mục Thiên Huyền thấp giọng an ủi câu, rất nhanh liền có thể đi ra ngoài. "Sư phụ nào biết con đường này?" Sơ Hạ suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được, dựa theo nội dung cốt truyện, Mục Thiên Huyền không nên xuất hiện tại nơi này, giờ phút này hắn hẳn là cùng nữ chủ Nguyễn Tinh Điểm. "Ta lấy được bản đồ." Mục Thiên Huyền không có nói cho Sơ Hạ, hắn lần này lại ngủ say ngồi lâu, khôi phục lại ý thức thì mặc hồng y đi, mặt phúc hoàng kim mặt nạ. Thân tại Ly Hỏa cung trong mật thất, ngũ tạng lục phủ bị thương nặng, là tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Hắn không kịp nghĩ nhiều, ngồi điều tức, đại công lực khôi phục bình thường sau, khởi hồng y đi, lấy xuống mặt nạ, tìm bộ bình thường xiêm y thay, mượn nhẹ nhàng thân pháp, tại Ly Hỏa cung trong tìm hiểu khối thân thể này bí mật, lại ngoài ý muốn biết được, Sơ Hạ bị bắt lại đây, liền ra tay phế đi Trang Doãn năm thành công lực, cứu ra Sơ Hạ. Này bức bản đồ là đang ngồi kia tại trong mật thất phát hiện. Trong Dũng đạo phiêu ầm ướt mũi mốc, hai người đều không nói lời nào thì lộ ra quá phận nặng nề, Sơ Hạ nhìn chằm chằm Mục Tiên Huyền cái hốc, đột nhiên nói, "Sư phụ, ngươi đã tỉnh lại?" Đúng không? Nàng những lời này hỏi được cổ quái, như là người khác, định nghe không ra chung huyền cơ. Mục Thiên Huyền dừng bước lại, xoay người xem Sơ Hạ, đồng tử giống như sâu không thấy đáy hắc quên, nhìn chằm chằm được Sơ Hạ sau sống phát lạnh. "Sư phụ, ngươi đừng diệt khẩu, ta sẽ không nói ra đi." Sơ Hạ nhạy bén nhận thấy được địch ý của hắn, vội vàng xin khoan dung. "Ngươi là như thế nào biết được?" Sơ Hạ buông ra Mục Thiên Huyền cánh tay, "Sư phụ thường xuyên tưởng như hai người, sớm chiều ở chung, khó tránh khỏi sẽ lộ ra dấu vết để lại." Mục Thiên Huyền ánh mắt rủ xuống đất, nhìn xem Sơ Hạ bất động thanh sắc lặng lẽ sau dịch bước chân, khóe môi tự rêu con một chút, biểu hiện được như thế rõ ràng sao? "Không rõ ràng, không rõ ràng, không quen thuộc sư phụ người, sẽ không phát hiện." Sơ Hạ vẫy tay, "Sư phụ bệnh này có dấu vết có thể theo, một ngày kia cuối cùng sẽ khỏi hẳn." "Vậy?" Mục Thiên Huyền giật mình. Sơ Hạ đem ngày ấy cùng Lâu Yếm nói qua, lại cùng Mục Thiên Huyền giải thích một lần, cuối cùng đóng lại định luận, "Lấy ta chứng kiến, hiện tại sư phụ là chủ nhân cách. Chỉ là, không biết kia phó nhân cách là lúc nào xuất hiện, sư phụ nhưng có đầu mối. Nàng không có đợi đến Mục Thiên Huyền câu trả lời. Mục Thiên Huyền buông xuống lông mi, liễm đi đáy mắt thần sắc, lẩm bẩm, hai nhân cách, có ý tứ giải thích. Hắn năng lực học tập nhanh, như thế mới mẹ độc đáo từ ngữ, chỉ trong chốc lát thời gian, đã lý giải. Hắn buông tay, cả người sát ý đã liễm tận, lại khôi phục Sơ Hạ biết rõ kia phó ôn nhu vô hại bộ dáng, tay kia tại Sơ Hạ đỉnh đầu xoa xoa, đi thôi. Sơ Hạ lần nữa ôm lên cánh tay của hắn. Việc này ngả bài sau, dễ dàng rất nhiều, không cần lại lo lắng nào ngày không cẩn thận bại lộ, bị hắn giết người diệt khẩu, chính là từ đây muốn hống hai cái sư phụ, thật mệt. Còn tốt nàng chỉ là nữ phụ, như thế vấn đề đau đầu, về sau giao cho nữ chủ đến phiền não đi. Mục Thiên Huyền xách ngọn đèn, ánh mắt nặng nề, tại phía trước mở đường. Mở nhạt ngọn đèn, hào quang chợt lóe, chiếu hắn đáy mắt ánh sáng, chớp tắt. Sơ Hạ nghiêm túc nhìn xem dưới chân lộ, đem kinh cấp viên tù binh một chuyện nói cho Mục Thiên Huyền. Những kia tù binh đều nhân ở nhà ra không dậy kết sủ tiền chuộc, bị nhốt tại Ly Hỏa Cung, không biết tiền đồ ở nơi nào. Mục Thiên Huyền nói, việc này ta sẽ báo cáo sư phụ, từ Phụng Kiếm Sơn trang ra mặt giải quyết. Sơ Hạ ân tiếng, không nói gì thêm. Hạ Hạ, hắn đối đãi ngươi như thế nào? Một lát sau, Mục Thiên Huyền thanh âm mang theo hồi âm, phiêu đãng tại Sơ Hạ bên hai. Hắn hỏi là phó nhân cách. Sơ Hạ châm trước ngôn tử, nói, hắn đối ta, cùng sư phụ đối ta đồng dạng hảo. Cho dù hắn là một cái khác ta, không cần quá phận dễ tin với hắn. Sư phụ ý gì? Chiếu như lời ngươi nói, hắn là ta diễn sinh ra đến phó nhân cách, nhưng ta không thể trưởng không hắn, thậm chí chưa từng thấy qua hắn. Mục Thiên Huyền lời nói dừng lại, hạ hạ, hắn cũng không phải ta. Sơ Hạ sử sốt. Mật đạo đã đến cuối, ngọn đèn sắp đốt hết, nước trong và gợn sóng ánh trăng xuyên vào cửa động, đầy đất ngân quang vỡ vụn. Sơ Hạ cùng Mục Thiên Huyền đạp ánh trăng, mặt sáng mày cho đi ra. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2022-05-27-17-00-2022-05-28-11 giờ trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ a cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ 10 bình đúng cái tranh chính bình tìm không thấy tiểu thuyết nhìn 3 bình giải không phải giải là thích 2 bình hiệu quả nhanh thuốc trợ tim đêm nay không thức đêm 1 bình phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì ta sẽ tiếp tục cố gắng tối nay kẹp cho nên sớm điểm đổi mới về sau đều là 18 giờ cố định quãng thời gian đổi mới trừ thêm canh tình huống chương 30 mấy ngày sau Sơ Hạ cùng Mục Thiên Huyền đến Phụng Kiếm Sơn Trang. Khí thế rộng rãi phủ đệ tọa lạc dãy núi ở giữa, tường trắng ngói xanh, mái cong trong mây. Trước đại môn, hai tòa uy vũ hùng tráng sư tử bằng đá kinh mưa gió tẩy lễ, nhiễm lên năm tháng dấu vết, cửa son đồng vòng, ánh mặt trời thấp thoáng, mơ hồ được nhìn thấy nội môn thúy sắc như đảo. Lộ quản gia sớm đã thu được Tam công tử hồi phủ tin tức, mang theo trong phủ đệ tử tiến đến nên đón. Mục Thiên Huyền bén rèm xuống xe, xoay người, đỡ Sơ Hạ xuống xe. Tàu xe mệt nhọc, Sơ Hạ xoa xoa mệt mỏi hai mắt. Lộ quản gia mắt sắc, nhìn ra Sơ Hạ mặt mày cùng Tiêu Dục Uyển có vài phần rất giống. Cười nói, vị này chính là Tam công tử Tân Thu đệ tử Sơ Hạ Sơ cô nương đi. Mục Thiên Huyền thanh âm mát lạnh như ngọc, an bài nàng tại trúc viện trọ xuống. Phòng đã thu thập đi ra. Lộ quản gia nói. Mục Thiên Huyền quay đầu nói với Sơ Hạ, đi tùy ta thấy sư phụ. Mục Thiên Huyền sư phụ, Trúc Trường Sinh. Hắn là Phụng Kiếm Sơn trang chủ nhân, cũng là tân nhiệm võ lâm minh chủ, trên giang hồ lớn nhỏ sự vụ đều về hắn quản. Nhưng hắn lợi hại nhất không phải võ công, là đúc kiếm. Phụng Kiếm Sơn trang danh chấn giang hồ mấy thanh thần kiếm đều là xuất từ hắn tay. Sơ Hạ nhắm mắt theo đuôi, đi theo Mục Thiên Huyền sau lưng. Phụng Kiếm Sơn trang phân đông tây nam bắc tứ viện lại phân Mai Lan Cúc Trúc chờ 36 huyện. Mục Thiên Huyền chỗ ở vì Trúc huyện, Trúc Trường Sinh cùng Ngô Tư Quy cư Lan huyện. Từ đại môn đến Lan huyện, thời gian sử dụng một nén hương. Trên đường, Sơ Hạ nhịn không được quan sát, chỉ thấy trong phủ cây xanh thành ấm, sở trồng hoa hủy bốn mùa đều có, đan thúy tôn nhau lên thành thú vị. Thành quần kết đội tỷ nữ tiểu tư tay áo phiêu phiêu đi qua trong đó, đi ngang qua bên người bọn họ lúc ấy dừng lại hành lễ. Mục Thiên Huyền nhìn không chớp mắt. Trải qua nói võ đường thì phụ trách giáo tân tấn đệ tử cơ sở kiếm pháp Trúc Tiếu Tiếu xa xa nhìn thấy hắn, vẫy tay kêu, "Tam sư đệ." Mục Thiên Huyền dừng bước lại, khẽ bước cảm, "Đại sư tỷ, các ngươi cả ngày la hét tầm ý muốn nhất đổ Tam công tử đích thực dùng, hiện giờ Tam công tử liền ở các ngươi trước mặt, như thế nào mà như là con chuột thấy miêu, so với kia đại môn không ra cổng trong không bước đại cô nương còn muốn đừng xoay. Đều lại đây, gặp qua Tam công tử, đừng cho ta mất mặt." Trúc Tiếu Tiếu chống lạnh quát, "Gặp qua Tam công tử." Mặc trang phục nhóm các thiếu niên, lẫn nhau xô đẩy, tiến đến chào. Bọn họ sớm đã nghe nói qua Mục Thiên Huyền thanh danh, cúi đầu, liếc mắt vụng trộm đánh giá Mục Thiên Huyền phong thái. Trúc Tiếu Tiếu nói, ngươi được tính trở về, phụ thân mấy ngày nay thường thường lẩm bẩm ngươi, ngươi không biết, trước đó vài ngày Thịnh gia người tới tố cáo ngươi nhất tình huống. Còn tốt phụ thân khai sáng, cha gia ngươi tại Thịnh gia giết chết người, đều là vô cùng hung ác hạng người, ngươi này cử động là vì giang hồ trừ hại. Nàng vừa mở miệng liền lại nhại, cùng trong sách sở miêu tả Trúc Tiếu Tiếu giống nhau như lúc. Trúc Tiếu Tiếu thích mặc nam trang, tóc buộc thành đuôi ngựa, không có phấn trang điểm, mặt mày anh khí, cười rộ lên, lộ ra chỉnh tề sắp hàng hàm răng. Anh tư như nàng, sặc sỡ lóa mắt. Nàng là trúc gia dưỡng nữ, phụ kiếm sơn trang thiên kim đại tiểu thư, nguyên danh gọi cái gì, trong sách vẫn chưa đề cập. Nàng gọi Trúc Tiếu Tiếu, là vì nàng là Trúc Tiếu Tiếu thế thân. Vu Tư Quy nữ nhi ruột thịt Trúc Tiếu Tiếu 5 tuổi thì chết vào sở tú tú đoạn hồ trường, mất nữ chi đau cho nàng mang đến hủy thiên diệt địa đả kích, một lần sắp phát điên. Ước chừng nửa năm sau, Trúc Trường Sinh giác hồi một cái bộ dáng giống như Trúc Tiếu Tiếu nữ hải, thu làm nghĩa nữ. Lại nói tiếp, cái này Trúc Tiếu Tiếu, so với kia cái chết đi Trúc Tiếu Tiếu niên kỷ còn muốn lớn hơn mấy tháng. Trúc Tiếu Tiếu đến, vớt lên Ngu Tư Quy trên tâm lý đau đớn, từ nay về sau, đem nàng xem như chân chính tiểu tiểu, như châu tự bảo nâng tại bàn tay, tất cả thua thiệt cùng tiếc nuối đều bù lại đến cô gái này trên người, cập kê ngày ấy, càng là đem chính mình chưa từng cách thân Minh Phượng kiếm tặng cho Trúc Tiếu Tiếu. Đáng tiếc, Trúc Tiếu Tiếu tình lộ không thuận, có qua tam nhậm trợ phu, mỗi người đều chết oan chết uổng. Ngu Tư Quy lo lắng nữ nhi nhận đến hai lần thương tổn, nghiêm cấm các đệ tử đàm luận việc này, đem nàng như chưa gả khi như vậy nuôi tại bên người. Trúc Tiếu Tiếu chú ý tới Sơ Hạ, đi vòng qua nàng bên thân, đây chính là ngươi trong thư đề cập Hạ Hạ đi. Hạ Hạ, ngươi tốt, ta gọi Trúc Tiếu Tiếu, đây là đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Nàng lấy ra khối long lánh trong suốt ngọc bội, nhét vào Sơ Hạ trong tay. Cảm ơn đại tiểu thư. Kia bích ngọc vừa thấy liền giá trị xa xỉ, Sơ Hạ cao hứng nói tạ. Hảo, không chậm trễ các ngươi thời gian, nhanh đi gặp phụ thân đi. Trúc Tiếu Tiếu nói, bất quá, vẫn là phải nhắc nhở một câu, nếu là gặp được cái người kêu Tô Hồi ra hỏa, nhớ tránh xa một chút. Hai người rất nhanh bái kiến Trúc Trường Sinh. Trúc Trường Sinh như trong sách viết như vậy, thân hình cao lớn, khí chất nho nhã, là trung niên hiệp khách bộ dáng. Kỳ quái là, vẫn chưa nhìn thấy phu nhân của hắn Ngu Tư Quy. Trúc Trường Sinh Ngu Tư Quy vợ chồng hai người tự thành hôn khởi, liền mười phần ân ái, là trong chốn giang hồ phu thêm mẫu mực, cơ hội như hình với bóng. Sơ Hạ thu Trúc Trường Sinh lễ gặp mặt sau, lập sau lưng Mục Thiên Huyền. Chỗ ngồi Trúc Trường Sinh nói, "Tôi hỏi, còn không ra bái kiến người Tam sư huynh?" Vừa dứt lời, một danh thân xuyên xanh nhạt xuân áo, thúc cao đôi ngựa thiếu niên xuất hiện tại cửa ra vào. Thiếu niên ước chừng 17-18 tuổi tuổi tác, y sức hoa lệ, toàn thân quý khí, bên hông treo thanh kiếm, chuôi kiếm ở viết thật dài ngọc sắc tua kết, theo hắn bước chân, du lên. Hướng về Trúc Trường Sinh khẽ không người sau, thiếu niên thần thái phi dương, mặt mày kèm theo nhất cổ lăng nhân khí thế, sải bước đi đến Mục Thiên Huyền trước mặt, vẫn còn biến tiếng kỳ tiếng nói có vẻ khẳng hẳn, "Tôi hồi gặp qua Tam sư huynh." Trúc Trường Sinh mỉm cười nói, "Tôi hồi là ta tân thu đồ đệ, về sau cùng ngươi cùng ở Trúc huyện, Huyền Nhi, nếu ngươi có rảnh, chỉ điểm một chút hắn." Mục Thiên Huyền gật đầu, "Là." Mục Thiên Huyền không phải nói nhiều tính tình, Trúc Trường Sinh hàn huyên vài câu, hỏi chút lần này tiêu diệt tiên diện hồ ly chi tiết, liền khiến hắn trở về. Sơ Hạ chạy mấy ngày lộ, cơ hồ vây được ngủ gà ngủ gật, Trúc Trường Sinh vung tay lên, nàng như nhặt được đại xá, lập tức đứng thẳng thân thể, cùng Mục Thiên Huyền một trước một sau đi ra ngoài. Hoàng hôn nổi lên bốn phía, tỷ nữ nhóm xách đèn thắp sáng hành lang trung treo đèn lồng, dài dài một loạt, trôi thành hỏa long, cây nến hòa lẫn, chiếu lên cả tòa sơn trang sáng như ban ngày. Màu da cam vầng sáng trung, một khúc màu xanh nhạt và áo đón gió phiêu động. Thiếu niên ôm kiếm, dựa sau lưng sơn đỏ một trụ, thân thủ ngăn lại Mục Thiên Huyền đường đi. Tam sư minh, chuyện gì? Nghe nói Tam sư minh là trên giang hồ trăm năm khó gặp một lần kỳ tài, kính xin Tam sư minh chỉ giáo. Tô Hồi xoa chuôi kiếm, khoe mắt cất giấu không che giấu được hưng phấn. Hôm nay không rảnh, như vậy ngày mai cũng không rảnh. Khi nào có rảnh? Đều không rảnh. Mục Thiên Huyền đẩy ra tay hắn, tiếp tục đi về phía trước. Sơ Hạ theo sau. Tô Hồi theo sát phía sau, vừa đi vừa đạo, sư phụ nhờ ngươi chỉ điểm kiếm pháp của ta, chẳng lẽ ngươi liền sư phụ lời nói đều không nghe? Sư phụ chỉ nói nhường ta chỉ điểm ngươi, không nói cho ngươi tỉ thí. Tô Hồi, Phụng Kiếm Sơn trang cấm ẩu đả. Chỉ là đồng môn ở giữa luật bàn, tính cái gì ẩu đả? Tô Hồi đi vòng qua Sơ Hạ bên trái, cùng Mục Thiên Huyền sóng vai mà đi, sư minh không chịu rút kiếm, là sợ thua cho ta, có nhục danh tiếng của mình. Vừa dứt lời, hắn treo ở bên hông trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, đâm về phía Mục Thiên Huyền. Mục Thiên Huyền lắc mình làm tránh, mang tới hạ cánh tay, kiếm chưa ra khỏi vỏ, chỉ lấy kiếm vỏ đón đỡ. Tô Hồi liền giắc nhất cổ bàng bạc nội lực đập vào mặt, thủ đoạn trùng điệp bị đánh một chút, trường kiếm rời tay bay ra, lim vào bên cạnh hòn giả sơn trong khe đá. Tô Hồi như bị sét đánh, kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Sơ Hạ chạy chậm đến trước hòn giả sơn, rút ra Tô Hồi kiếm. Thân kiếm kinh bạc, lưỡi kiếm sáng như tuyết, chôi kiếm điêu khắc hoa mẫu đơn sầm, ngay cả kiếm tuệ thượng đều viết thượng đẳng ngọc thạch, vừa thấy chính là nhà người có tiền quý công tử. Cho Tô công tử. Sơ Hạ thanh kiếm đưa tới Tô Hồi trên tay, chống lại Tô Hồi xanh trắng nảy ra mặt, hôm nay việc này, ta sẽ xem như cái gì đều không phát hiện. Cái gì Tô công tử? Ngươi nên gọi ta tiểu sư thúc. Tô Hồi bấm tay nhẹ đạn thân kiếm, nhíu mày đạo: "Phụ kiếm sơn trang không có đã bái sư liên quan sư phụ sư minh đệ đều thành trưởng bối quý củ, tỉ như Trúc Tiếu Tiếu cùng Trúc Văn Nguyên, Sơ Hạ chỉ cần gọi đại tiểu thư cùng nhị công tử có thể." Tô Hồi cùng Sơ Hạ niên kỷ sắp xỉ, hắn tuyên bố là ỷ vào thân phận, muốn chiếm Sơ Hạ tiện nghi. Hắn ngăn lại Sơ Hạ đành phải tiếng gọi tiểu sư thúc. Tô Hồi lúc này mới mặt mày hớn hở, cực kỳ hưởng thụ, lẩm bẩm: "Ta làm tiếp sư thúc." Mục Tiên Huyền đã quay người rời đi, Sơ Hạ bỏ lại Tô Hồi, đuổi theo. Vùng núi ngày đêm chênh lệch nhiệt độ đại, trời vừa tối, nhiệt độ liền chậm lại. Gió đêm lạnh, thổi đến đầy đất lạc anh vũ điệu, một chương màu vàng lá bùa nên diện bay tới, Sơ Hạ tay mắt lênh lẹ, bắt lấy này chương lá bùa, giấu đi vào trong túi. Mục Tiên Huyền chỗ ở Trúc Uyển gieo trồng tảng lớn thúy trúc, Sơ Hạ phòng liền an bài tại Mục Tiên Huyền cách lách, hai người vừa đến Trúc Uyển, liền gặp một người đứng ở cửa, sớm đã chờ ở đây. Tam sư đệ. Người kia một thân thanh y liễu, mặt mày ôn hòa, bên hông sở xứng là đại biểu cho Phụng Kiếm Sơn trang nhị công tử thân phận vô danh kiếm. Sơ Hạ trong đầu toát ra cái tên, Trúc Văn Nguyên. Nguyễn Tinh Điểm người hái mộ chí nhất. Trên có tỷ tỷ Trúc Tiếu Tiếu, dưới có sư đệ Mục Thiên Huyền, Trúc Văn Huyên nhân sinh liền cùng hắn bội kiếm đồng dạng, yên lặng vô danh, tại toàn bộ Phụng Kiếm Sơn trang đích hệ đệ tử trong, là nhất không có tồn tại cảm. Trong nguyên thư nói, chỉ có tại Nguyễn Tinh Điểm trước mặt, hắn mới cảm nhận được bị người coi trọng cảm giác, nhưng mà, tại Nguyễn Tinh Điểm đại hình trong hậu cung, hắn như cũng là nhất không có tồn tại cảm một cái. Nhị sư minh. Mục Thiên Huyền thanh âm cắt đứt Sơ Hạ suy nghĩ. Gặp qua nhị công tử. Sơ Hạ rất hiểu lễ phép kêu một tiếng. Trúc Văn Huyên cầm ra hoàng kim làm thẻ đánh dấu sách, đưa cho Sơ Hạ, chuẩn bị được gấp gáp, không biết Hạ Hạ thích cái gì, cái này tạm thời xem như lễ gặp mặt. Thu vài phần lễ gặp mặt Sơ Hạ, nhịn không được nhếch lên khóe miệng, vui vẻ nói, "Đa tạ nhị công tử." Mục Tiên Huyền nhìn nàng một cái, nói, "Mới vừa một đường đi tới, gặp trong phủ thủ vệ tăng cường rất nhiều, nhưng là đã xảy ra chuyện gì?" "Là ta an bài, ngược lại là không có gì đại sự, có chút lòng mang ý đồ xấu người ở trong phủ tản lời đồn, ta đang tại xử lý việc này, tam sư đệ không cần lo lắng. Hôm nay đi gặp sư phụ, không có nhìn thấy sư nương nàng hay không ở bên trong sân trang. Nửa tháng trước mẫu thân bị nhất thần bí nhân gây thương tích, võ công tật phế, sinh cơn bệnh nặng, hiện giờ chưa khỏi hẳn, chuyển đến phủ dung cư chung. Hôm nay sắp trời đã tối, ngươi sư đồ hai người phong trần mệt mỏi, ngày mai lại bái kiến đi. Mấy ngày nay Mục Thiên Huyền hoặc là đang ngủ say, hoặc là đang đổi lộ, vẫn chưa được đến Ngu Tư Quy bị thương tin tức, không khỏi nói, cái gì thần bí nhân?" Trúc Văn Huyên lắc đầu, chưa tra ra thân phận của hắn, chỉ biết hắn đối Phụng Kiếm Sơn trang võ công con đường có chút quen thuộc, hạ này độc các tay, tựa hồ cùng mẫu thân có thủ, nhưng lại không giết mẫu thân, thật là làm người khó hiểu. "Sư nương bệnh tình như thế nào?" "Liên tục, không được tốt, tính, việc này nói ra thì dài, tam sư đệ, ngươi vừa trở về, đối trong phủ sự vụ thượng không quen thuộc, hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, có rảnh ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Ta đã người an bài tiệc tối, nghĩ đến hai người các ngươi cũng đói bụng." Kinh Trúc Văn Huyên như thế nhắc nhở, Sơ Hạ thật sự đói bụng. Trúc Văn Huyên sai người đem đồ ăn trình lên, Sơ Hạ vừa thu hắn lễ vật, cùng hắn cùng Mục Thiên Huyền qua loa dùng ngừng bữa tối. Ăn cơm xong, Sơ Hạ lập tức đi tìm Tiêu Dục Uyển. Tiêu Dục Uyển bị tiếp về đến sau, vẫn luôn ở tại Trúc Uyển. Sơ Hạ mấy ngày nay rất nhớ nàng, chờ tới bây giờ mới đến thấy nàng, là vì mẹ con các nàng hai người đều ở đây phụng kiếm bên trong sân trang, có chút cấp bậc lễ nghĩa vẫn làm ớn. Tiêu Dục Uyển vừa mới mở cửa, liền bị Sơ Hạ ôm cái đầy cõi lòng, "Nương, ta đã trở về." Tiêu Dục Uyển cao hứng lôi kéo tay nàng vào phòng, mượn tay đến, tinh tế đem nàng quan sát một lần, "Cao hơn. Con mập, nơi này đều là thị." Sơ Hạ nắm Tiêu Dục Uyển tay, đặt tại ngang hông mình. "Béo chút tốt, béo chút khỏe mạnh." Tiêu Dục Uyển lau lau khóe mắt. Trải qua mấy ngày nay điều dưỡng, nàng khô gầy hai gò má đây đã rất nhiều, mặt mày tại mơ hồ có trước đây phong thái. Không hổ là danh chấn một phương mỹ nhân, lao đi sau, khí chất thượng lắng đọng lại ra năm tháng tạo hình ưu nhã ung dung. Sơ Hạ hỏi, "Lương thân thể khá hơn chút nào không?" "Trúc trang chủ cho ta mời đại phu, tốt hơn nhiều." Tiêu Dục Uyển cùng Sơ Hạ mặt mũi tự nhiên không có lớn như vậy, Trúc Trường Sinh thậm chí toàn bộ Phụng Kiếm Sơn trang coi trọng nàng như vậy, nhóm mẹ con hai người đều nhân che chở các nàng, người nam nhân kia là Phụng Kiếm Sơn trang mặt tiền cửa hàng. Sơ Hạ chớp chớp mắt, nửa nói đùa nói, đột nhiên cảm giác được không có đem Mục Thiên Huyền quải đến làm bị hôn phu, thua thiệt lớn. Người đứa nhỏ này, vừa làm nhân gia đồ đệ, liền không muốn lại nói hưu nói vượng. Sư đồ vượt danh giới, hại chính ngươi, cũng biết hại Mục công tử. "Nương, ta liền thuận miệng nói, chúng ta hai mẹ con lời riêng, không cần như thế nghiêm túc nha." Sơ Hạ ôm Tiêu Dục Uyển làm nũng, quần áo cởi ra, "Nơi này phá, ta thay ngươi bổ một chút." Tiêu Dục Uyển chỉ vào Sơ Hạ tụ bảy, tức giận nói. Cổ tay áo tuyến bốc ra, vạch ngón tay trưởng cầu tử, Sơ Hạ cởi ngoại bào, từ trong tay áo bay ra một trường tranh hoàng lá bùa. Trên lá bùa máu đỏ chữ viết rồng bay phượng múa, rõ ràng cho thấy dùng đến trấn quỷ. Tiêu Dục Uyển vừa thấy này chức phù, lập tức cướp đoạt lại đây, đặt ở cây nến thượng đốt, "Phù này giấy từ đâu tới đây?" "Trên đường về nhặt." Sơ Hạ đầy mặt ngạc nhiên, "Làm sao? Phù này có cái gì vấn đề? Về sau không cần lại chạm này loại đồ vật." Tiêu Dục Uyển rất ít thần sắc nghiêm nghị, "Đây là phù dung cư đồ vật." "Phù dung cư?" Sơ Hạ cẩn thận ngồi tưởng hạ, Trúc Văn Huyên từng nhắc tới, trang chủ phu nhân sinh bệnh sau, liền chuyển đi phù dung cư. Nàng to mò hỏi, "Phù này cùng Trúc phu nhân có liên quan?" Tiêu Dục Uyển giảm thấp xuống tiếng nói, "Nói, hạ hạ, ngươi không ở Phụng Kiếm Sơn trang, không biết này Phụng Kiếm Sơn trang mặt ngoài bình tĩnh, sau lưng cất giấu rất nhiều bí mật. Sư phụ nói Phụng Kiếm Sơn trang nhiều rất nhiều thủ vệ, nương, có phải hay không phát sinh chuyện gì?" "Phụng Kiếm Sơn trang náo quỷ." "Rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, trong đêm có không đầu quỷ tại bên trong trang phiêu đãng, sợ hãi không ít đệ tử." Sơ Hạ khiếp sợ, "Khó trách ta tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, là cây nến." Phụng Kiếm Sơn trang đèn lồng huyền được quá mật, khắp nơi đều là cây nến, chiếu lên cùng ban ngày giống như. "Đây là nhị công tử phân phó, đem cây nến chiếu lên sáng chút, nhường mọi người xem, đến tột cùng là người hay quỷ." "Nói như vậy, Trúc phu nhân sinh bệnh một chuyện cũng cùng nháo quỷ có liên quan." "Lời này tuyệt đối không thể ở bên ngoài nói." Tiêu Dục Uyển ngăn chặn Sơ Hạ miệng. "Nương, ngươi tin tưởng trên đời này có quỷ sao?" "Nào có cái gì quỷ, đều là lòng người quấy phá." Tiêu Dục Uyển dặn đi dặn lại, "Hạ hạ, ngươi nhất thiết nhớ kỹ, không cần can thiệp tiến trong việc này." "Nương, ngươi yên tâm, ta chỉ theo sư phụ học kiếm, mặt khác đều không có quan hệ gì với ta." Sơ Hạ đạo. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2022-05-28-11-0000-2022-05-29-17 giờ trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, mặt to miêu thích ăn cá 2333 một cái, cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ, mệnh trung chú định tiểu thái tử 10 bình, quân muộn 8 bình, hiệu quả nhanh thuốc trợ tim 3 bình, tới khi 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Bản đồ mới đã mở ra, chủ yêu đương, phụ nội dung cốt truyện, trọng sinh sư phụ muốn bắt đầu hắn báo thủ kế hoạch. Chương 31, bóng đêm đã sâu, tất cả mọi người đã nằm ngủ. Trúc Uyển trong, ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu. Nhảy lên ánh nến, vuốt ve hoàng kim mặt nạ hoa văn, phát họa ra một trường hung thần ác sát mặt. Mục Tiên Huyền đôi gương đồng, đem hoàng kim mặt nạ phúc đến trên mặt. Lâu Yếm. Mục Tiên Huyền đôi môi mấp máy, im lặng đọc lên một cái tên. Hoàng Kim mặt nạ chủ nhân, hoặc là khối thân thể này một cái khác linh hồn, Lâu Yếm. Ngày ấy hắn tại Ly Hỏa Cung trung tỉnh lại, rất nhanh liền tìm hiểu ra Hoàng Kim mặt nạ chủ nhân tên gọi là Lâu Yếm. Lâu Yếm là gần nhất xuất hiện, sát thực nói là hắn bị bệnh loại này quái bệnh sau, trên giang hồ liền nhiều cái Lâu Yếm. Mục Tiên Huyền đôi với hắn là chính mình diễn sinh ra đến phó nhân cách, vẫn là xa lạ linh hồn chiếm cứ chính mình thân thể, chưa có định luận. Vì tra ra Lâu Yếm thân thế, hắn lấy thần bí khách nhân thân phận, hoa số tiền lớn hướng Thiên Cơ Lâu mua về Lâu Yếm thông tin. Thiên Cơ Lâu có một nửa tuyến nhân hòa cứ điểm, chết tổn tại Lâu Yếm trong tay, đôi vị này Ly Hỏa Cung tân xuất hiện thiếu cung chủ hận thấu xương, không cần Mục Tiên Huyền đưa ra, đã ngầm điều tra Lâu Yếm. Nhưng mà, coi như là không chỗ nào không hiểu Thiên Cơ Lâu, trong tay về Lâu Yếm thông tin, cũng là ít đến mức đáng thương. Không ai biết Lâu Yếm là từ nơi nào đến, tên chỉ là biệt hiệu, đi phía trước lật xem hồ sơ, cũng không tìm đến phù hợp Lâu Yếm đặc thù tiền bối cao thủ, Mục Tiên Huyền cẳng có khuynh hướng là xa lạ linh hồn, chiếm cứ chính mình thân thể. Thiên Cơ Lâu giao cho tin tức của hắn, lệnh hắn thất vọng. Tại hắn có sở dị thường tiền, trên đời này căn bản không có Lâu Yếm. Thật chẳng lẽ như Sơ Hạ theo như lời, Lâu Yếm chỉ là hắn tại cực đau khổ hạ diễn sinh ra đến phó nhân cách. Mục Tiên Huyền tự hỏi cả đời này thuận buồn xuôi gió, cho dù khi còn nhỏ bị tù nhân tại tướng quân lăng, bị sư phụ sư nương khắc khe, sư phụ sư nương cũng là không đành lòng mai một hắn này một thân tốt căn cốt, giáo dục khi nghiêm khắc chút. Hắn không có gì hảo oán hận. Ngươi đến cùng là ai? Bạch Y thiếu niên đôi trong gương hoàng kim người đeo mặt nạ lạnh lùng đặt câu hỏi. Đáp lại hắn là hoa đèn nổ tung thanh âm. Sau một lúc lâu, Mục Tiên Huyền tháo mặt nạ xuống, trải ra một tờ giấy, xách bút đặt bút, viết xuống Lâu Yếm hai chữ, cột lên nhét vào cổ tay áo. Sơ Hạ mới tới Phụng Kiếm Sơn Trang, lại là đệ tử thân phận, không dám nhàn hạ, sắc trời có chút sáng đã rời giường. Tiêu Dục Uyển so nàng khởi được còn sớm, lấy đến hôm qua may và tốt xiêm y đi, giúp nàng mặc vào, không quên tha thiết dặn dò vài câu. Sơ Hạ nói, nương, ngươi yên tâm, ta rất ngoan. Sáng sớm đứng lên, không thấy Mục Tiên Huyền cùng Tô Hồi bóng người, Sơ Hạ hỏi, nương, sư phụ đi nơi nào? Mục công tử đi Vạn Thư Các. Vạn Thư Các là Phụng Kiếm Sơn Trang tàng thư các, Mục Tiên Huyền quay cố gắng trở về liền đi đọc sách. Sơ Hạ làm đồ đệ của hắn, càng thêm không tốt ra mặt dày ổn. May mà Trúc Văn Huyên biết nàng mới đến, thượng không quen thuộc trong trang quý cũ, kia Mục Tiên Huyền lại là cái không đáng tin sư phụ, sớm phái đến một cái nữ đệ tử, giúp Sơ Hạ mau chóng quen thuộc nơi này. Nữ đệ tử trước là mang nàng đi dùng đồ ăn sáng, sau đó đem nàng lĩnh đi nói võ đường. Trúc Tiếu Tiếu đi đến, cùng nàng chào hỏi, "Hạ Hạ, tân đệ tử cơ sở kiếm pháp đều là nói võ đường tại giáo, sư phụ ngươi là cái người bận rộn, ngươi tạm thời liền theo ta học kiếm đi." "Phiền toái đại tiểu thư." "Phiền toái gì không phiền toái, ta thích nhất cô gái, rất đáng yêu, không giống đám kia xú tiểu tử, cùng lùi trời hầu giống như." Trúc Tiếu Tiếu nắm Sơ Hạ tay, đem nàng giới thiệu cho nói võ đường các đệ tử, "Vị này Sơ Hạ cô nương, là Tam công tử đồ đệ, các ngươi nếu là bắt nạt nàng, cẩn thận Tam công tử kiếm." Tập võ phần lớn là nam hài tử, đột nhiên thấy cái như hoa như ngọc tiểu cô nương, mỗi người đều đôi mắt tỏa sáng, chớ nói bắt nạt Sơ Hạ, hận không thể biến thành chó con, vây quanh Sơ Hạ đảo quanh. Sơ Hạ không có gì trụ cột, hoặc là đứng tấn, cái này cũng không thoải mái, một ngày qua đi, đầy người mồ hôi, mặt đều nắng ăn đen ba phần. Trúc Tiếu Tiếu gọi người đánh chậu thanh thủy, cho nàng rửa mặt. Sơ Hạ cởi ngoại bào, sắn lên tay áo, nâng thủy đi trên mặt tưới. Trúc Tiếu Tiếu phát hiện nàng ngoại bào đánh cái miếng vá, cứ việc tỉ mỉ may thành tiểu hoa, vẫn là kêu nàng một chút nhìn ra. Nàng nói, "Sư phụ ngươi không cho ngươi mua xiêm y sao?" Sơ Hạ lau mặt nói, "Chờ ta phát nguyệt lệ, liền có thể chính mình mua." Phụ Kiếm Sơn Trang trung tâm đệ tử đều có nguyệt lệ, dựa theo đẳng cấp phân phát, Sơ Hạ là Tam công tử đệ tử, nguyệt lệ không ít, nhưng nàng vừa tới, còn chưa tới phát nguyệt lệ thời điểm. Tiêu Dục Uyển không muốn tại Phụng Kiếm Sơn Trang ăn không phải trả tiền uống không, bình thường sẽ làm chút tiêu bán, những tiền kia chỉ đủ quán ăn uống, không có thừa tiền mua thêm quần áo. Sơ Hạ thu những kia lễ gặp mặt, quý trọng là quý trọng, tuyệt đối không thể đem ra ngoài đổi tiền, đây là cơ bản lễ nghi. Trúc Tiếu Tiếu không từ cười nói, "Ngươi này ngốc cô nương nương, sư phụ ngươi có tiền, không cần thay hắn tiết kiệm tiền." "Không quan hệ, nghe nói mỗi người đều có một bộ đệ tử phục có thể lĩnh, xuyên đệ tử phục cũng giống như vậy. Đệ tử phục cho phát phát, có cái gì để mắt, thường ngày chúng ta không bắt buộc xuyên đệ tử phục." Trúc Tiếu Tiếu dừng lại, bừng tỉnh đại ngộ, "Ta này tam sư đệ, là cái vô tâm vô tình tính tình, nơi nào hiểu được Hạ Hạ là nữ hài tử, tất nhiên là không đồng dạng như vậy. Ngươi cũng không thể học hắn. Nơi nào không giống nhau?" Mục Tiên Huyền thanh âm tại phía sau hai người vang lên. Hắn mới từ Vạn Thư Các trong đi ra, chiến đấu hăng hái một ngày, không có tìm được mình muốn câu trả lời, vẻ mặt không khỏi có vẻ thất lạc. "Ngươi đến rồi vừa vặn, thật là sẽ không làm sư phụ, đều không biết yêu quý đồ đệ của mình, ta nếu là có như thế cái ngọc tuyết đáng yêu đồ đệ, đã sớm sủng lên trời. Còn lo lắng cái gì, mau dẫn Hạ Hạ đi mua quần áo cùng son phấn, thân là nữ hài tử, đương nhiên muốn xinh xắn đẹp đẽ, sắc màu rực rỡ." Trúc Tiếu Tiếu mình thích mặc nam trang, tết đuôi ngựa, múa đao lộc thường, cố tình thích đem nữ hài tử khác ăn mặc được giống đóa hoa, dùng nàng lời nói, nữ hài tử chính là cảnh đẹp ý vui. Mục Tiên Huyền lấy đi Trúc Tiếu Tiếu trong tay xiêm y liễu, cho Sơ Hạ phủ thêm, "Đi thôi." "Đi nơi nào?" "Mua quần áo." Mục Tiên Huyền nói. Phụng Kiếm Sơn Trang chân núi, chính là một tòa náo nhiệt trấn nhỏ, trấn trên lui tới phồn hoa, cái gì cần có đều có. Mục Tiên Huyền trước là mang Sơ Hạ đi thợ may phô, đóng gói mấy bộ quần áo, lại dẫn Sơ Hạ đi yên chi phô, đến phiên chọn yên chi hương phấn thì Mục Tiên Huyền khó khăn. Quần áo hắn có thể dựa theo Sơ Hạ thường ngày yêu thích sắc hệ, thêm nhìn ra lượng ra tới thân cao hình thể, lấy ra nhất thích hợp Sơ Hạ quần áo, nhưng phấn này bột nước, quang là son môi nhan sắc liền có hơn 10 loại, phân biệt cực kỳ bé nhỏ, so tối nghĩa khó hiểu kiếm chiêu còn khó hơn lấy năm chắc. Sơ Hạ nhìn ra hắn khó xử, hợp thời nói: "Sư phụ, ngươi đi bên ngoài đi dạo, chính ta chọn." Mục Thiên Huyền gật đầu. Đôi tại đi dạo phố loại sự tình này, Mục Thiên Huyền cũng không ham thích, hắn tại Thanh Lãnh dưới đất mộ thất lớn lên, không thích người nhiều, mà chen lấn đầu đường đúng là người nhiều nhất địa phương. Mục Thiên Huyền đứng ở dưới mái hiên, quan sát đến người đi, nhớ tới Trúc Tiếu Tiếu câu nói kia, sẽ không làm sư phụ. Hắn đại khái là sẽ không làm sư phụ, chính mình xuyên được quang vinh xinh đẹp, lại không phát hiện đồ đệ xuyên được rách rách dưới dưới. Được thế nào mới tính sẽ làm sư phụ? Ánh mắt của hắn dừng ở nhất đôi cha con trên người, phụ thân là cái nho nhã thư sinh, nữ nhi ước chừng ngũ lục tuổi bộ dáng, mặc hồng nhạt tiểu la váy, tay trái cầm kẹo hồ lô, tay phải bị hắn nắm. Hắn mang theo nàng đi mua quần áo, mua điểm tâm, mua món đồ chơi, trải qua yên chi phô giờ thí, nữ nhi lộ ra ánh mắt tò mò. Mục Thiên Huyền ấy mắt lộ ra hoang mang, có lẽ làm sư phụ, cùng làm phụ thân là giống nhau đi. Quần áo cùng yên chi đều mua, còn có điểm tâm, món đồ chơi cùng kẹo hồ lô. Sơ Hạ chọn mấy hộp yên chi lưu vấn. Số tiền này không phải bạch hoa Mục Thiên Huyền, chờ nàng phát nguyện lệ, liền còn hắn. Nàng mới vừa đi ra cửa hàng, liền gặp Mục Thiên Huyền sách điểm tâm, kẹo hồ lô những vật này xuất hiện tại trước mặt nàng, một tia ý thức đem mấy thứ này đều nhét vào trong lòng nàng. Hạ hạ, cho ngươi mua. Hắn lúc này tính cái đủ tư cách sư phụ. Sơ Hạ khóc không ra nước mắt nhìn xem trong tay đồ vật, kẹo hồ lô sẽ không nói, bố la hổ, chống bỏi loại này tiểu hài tử ngoạn ý đến cùng chuyện gì xảy ra a huy. Sơ Hạ cùng Mục Thiên Huyền trở lại Phụng Kiếm Sơn trang thì đã là sắc trời hát trầm, bên trong trang như cũ cháy thượng vô số ánh đèn, ánh sáng ngói sáng. Sơ Hạ mang theo lớn nhỏ bao khỏa, trên vai còn treo chỉ dáng điệu thơ ngây khả cúc bố la hổ, vừa vào cửa liền nghe được trên cây vang lên Tô Hồi tiếng cười nhạo: "Tam sư minh, ngươi đây là dạy đồ đệ, vẫn là mang hài tử a?" Sư đồ hai người đều không phản ứng hắn. Tô Hồi từ trên cây phiêu hạ, ngăn lại Mục Thiên Huyền: "Sư minh, rút kiếm đi." "Không rảnh." Mục Thiên Huyền xoay người rời đi. Tô Hồi rút ra bên hông bội kiếm, công hướng Mục Thiên Huyền. Mục Thiên Huyền mặt vô biểu tình né tránh, đột nhiên, từng cái nơi hẻo lánh cây đến lần lượt tắt, phụ kiếm sơn trang rơi vào trong một mảnh bóng tối. Tô Hồi kiếm cứng đờ, nâng mắt nhìn lại, một đạo không đầu quỷ ảnh từ Phụng Kiếm Sơn trang trên không thổi qua. "A, có quỷ." Bên trong sơn trang liên tiếp vang lên tiếng thét chói tai. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người thấy được kia chỉ không đầu quỷ. Tại quỷ ảnh xuất hiện ngay mắt, Mục Thiên Huyền trước tiên đứng ở Sơ Hạ thân tiền. Tô Hồi thả người nhảy, đuổi theo quỷ ảnh mà đi, cái gì người tại giả thần giả quỷ. Kia không đầu quỷ ảnh chỉ thổi qua một cái chớp mắt, đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Sơ Hạ không tin quỷ, lúc này cũng bị sợ tới mức tay chân lạnh lẽo, đột nhiên liền cắt thành quỷ phiến hiện trường, là người đều phản ứng không kịp. Nàng nhỏ giọng hỏi Mục Thiên Huyền: "Sư phụ, ngươi tại sao không đi truy? Ta muốn bảo vệ Hạ Hạ." Mục Thiên Huyền lo lắng là kế điệu hổ ly sơn. Tô Hồi cùng sơn trang các lộ cao thủ đều đuổi theo quỷ ảnh, bên trong trang cao thủ còn lại không bao nhiêu. Sau nửa canh giờ, cao thủ lục tục phản hồi, ngay cả Tô Hồi đều bổ nhào bại rồi gà trống giống như, ủ rũ đi trở về. Sơ Hạ hỏi: "Tiểu sư thúc tốt như vậy khinh công, cũng không đuổi tới sao?" Tô Hồi nhớ tới cái này liền tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không có khả năng. Trên đời này tại sao có thể có tốt như vậy khinh công? Trừ phi thật là quỷ." Cùng hắn cùng nhau trở về đệ tử, hoảng sợ kêu to lên: "Cái gì có quỷ? Nơi nào đến quỷ? Ta xem rõ ràng là chính các ngươi trong lòng có quỷ." Trúc Tiếu Tiếu xuất hiện ở sau lưng mọi người, thần sắc nghiêm nghị, về sau lại nhường ta nghe được như vậy vô liêm sỉ lời nói, liền trang quy xử trí. Việc này ta sẽ hảo hảo truy tra, nhìn xem đến tuột cùng là ai đang dở trò. Đứng ở nàng bên cạnh Trúc Văn Huyên nói: "Đi kiểm tra ánh đèn." Trúc Tiếu Tiếu hạ lệnh, khẳng định có người động ánh đèn. Qua một lát, có người nắm một cái ngọn nến đến báo: "Đại tiểu thư liệu sự như thần, đích xác có người tại ánh đèn trung động tay chân, này ngọn nến đốt tới một nửa liền sẽ tắt. Là người nào chịu trách nhiệm mua này phê ngọn nến?" "Là Lưu lao đầu, trang chủ thương hại hắn không có con cái, an bài cho hắn việc này kế, tranh chút gia dụng. Vừa rồi phái người đi chóc na hắn, trong phòng đã không có người. Lập tức đi truy tra tung tích của hắn, có tin tức trước tiên nói cho ta biết." Trúc Tiếu Tiếu nói. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2022-05-29-17-0000-2022-05-30-17 giờ trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ. A cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ, 5539-40010 bình, vân thất 6 bình, quân hàm, mặc 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 32, bên trong trang lần nữa cháy lên cây đến, xua tan mọi người trong lòng sợ hãi. Sơ Hạ trở lại trúc huyện, này đêm là cùng Tiêu Dục huyện cùng nhau ngủ, ngày thứ hai, như cũng đi nói võ đường đưa tin. Mà Lưu lão đầu lại không tin tức, cùng nhân gian bốc hơi lên giống như. Cứ như vậy bình an vô sự qua 2 tháng, bên trong trang lại không có xuất hiện không đầu quỷ, cho dù nhân chuyện này, đi một ít đệ tử, còn dư lại coi như ổn định, không có ầm ĩ ra đại động tĩnh. Nói võ đường khảo hạch thành tích rất nhanh công bố, bất hạnh, Sơ Hạ thượng bảng xếp hạng đến ngược thứ 5, nhất thời trở thành trò cười, liên quan Mục Thiên Huyền thanh danh đều theo quét rác. Kỳ thật cái này cũng không trách Sơ Hạ, Sơ Hạ không hề võ học căn cơ, lại tới trễ, so không được những kia cái từ nhỏ liền tập võ có chút cơ sở, có thể lấy đến đếm ngược thứ 5 thành tích, đã ra ngoài Trúc Tiếu Tiếu dự kiến. Sơ Hạ vẫn cảm thấy rất có lỗi với Mục Thiên Huyền, lệnh trên mặt của hắn hổ thẹn, nàng ủ rũ đi tìm Mục Thiên Huyền. Trên đường, gặp gỡ Tô Hồi ôm kiếm ngồi ở dưới tảng cây nghỉ ngơi. Hắn y sức tươi sáng, đầu vai viết tin tức hoa, hai mắt đóng khởi, lông mi cong cong đầm đậm, chính là tuổi trẻ xuân áo mỏng tuổi tác, nói không nên lời phong lưu khí phách. vị này tiểu sư thúc, bản thể đại khái là cái xương rồng, đi chỗ nào đâm chỗ nào. Sơ Hạ tính toán đường vòng đi. Tô Hồi đột nhiên mở to mắt, thân hình nhoáng lên một cái, ngăn ở Sơ Hạ trước mặt, "Hạ Hạ sư điệt, ngươi như thế nào mỗi lần đều thấy ta, liền cùng con chuột thấy miêu giống như." Sơ Hạ không chịu thua oán giận đạo, "Ta này không phải sợ trên miệng bản thân không cái giữ cửa, vừa thấy tiểu sư thúc, liền nhớ đến tiểu sư thúc liền một chiêu cũng làm bất quá sư phụ, ra bên ngoài đầu nói bừa." Tô Hồi sắc mặt tối sầm, kéo Sơ Hạ liền đi, trên người quý khí không còn sót lại chút gì, hiện tại liền nhường ngươi nhìn một cái, sư phụ ngươi cùng ta cái nào lợi hại hơn. Sơ Hạ bị hắn lôi kéo chi hoa gọi bậy. Mục Tiên Huyền tại trong rừng trúc luyện kiếm, nghe thanh âm của nàng, ném phi kiếm, Tô Hồi bung ra Sơ Hạ, vọt đến một bên. Trảm Xuân kiếm ghim vào trúc thân. Sơ Hạ rút ra Trảm Xuân kiếm, còn cho Mục Tiên Huyền. Tô Hồi ôm kiếm nói ra, ngươi còn có tâm tư tại này luyện kiếm, ngươi không biết, của ngươi hảo đồ đệ lần này khảo hạch chung, đem của ngươi nét mặt giàn mua đều ném ở bên ngoài. Sơ Hạ buông xuống đầu, sư phụ, thật xin lỗi. Thể diện của ta không cần dựa vào Hạ Hạ duy trì. Mục Tiên Huyền nói. Tô Hồi nhíu mày nói, ta thật không hiểu, ngươi coi trọng nàng nơi nào, vừa không căn cốt, cũng không chăm chỉ, của ngươi một đời anh danh đều muốn hủy ở trong tay nàng. Chẳng lẽ ngươi là coi trọng mặt nàng? Tô Hồi càng tưởng, càng cảm thấy, Sơ Hạ toàn thân trên dưới, chỉ có gương mặt này thích hợp, không có quan hệ gì với ngươi. Thật là tự cam đoạ lạc, rút kiếm đi, lộ ra ngươi thực lực chân chính. Tô Hồi bảo kiếm ra khỏi vỏ, chỉ hướng Mục Tiên Huyền. Kiếm pháp quá lạ. Mục Tiên Huyền liếc hắn một chút, ghét bỏ, ta cự tuyệt. Ngươi. Tô Hồi tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, hảo ngươi Mục Tiên Huyền, ngày ấy ta là khinh thường, mấy tháng này đến, ta ngày đêm khổ tu kiếm pháp, tất nhiên sẽ không lại thua cho ngươi. Ngươi không dám rút kiếm, chính là rùa đen rút đầu. Tô Hồi là kiếm đốc, đi tới nơi này Phụng Kiếm Sơn trang sau, tìm khắp nơi người khiêu chiến, cơ hồ có chút thanh danh, đều không trốn khỏi hắn quấy rối. Đây cũng là bọn họ hồi sơn trang ngày ấy, Trúc Tiếu Tiếu nhắc nhở Mục Tiên Huyền đừng bị Tô Hồi quấn lên nguyên do. Sơ Hạ nói, như là đối A Miêu A Cẩu đều rút kiếm, đó mới là hủy sư phụ một đời anh danh. Tô Hồi hừ một tiếng, miệng của ngươi ngược lại là so sư phụ ngươi kiếm lợi hại. Mục Tiên Huyền hỏi, ngươi thật sự tưởng hướng ta khiêu chiến? Đó là tự nhiên, ta chính là vì ngươi mà đến. Ngươi nếu là đường đường chính chính so với ta một hồi, ta về sau đều không dây dưa nữa ngươi. Tô Hồi hứa hẹn, nếu ngươi có thể đánh thắng Hạ Hạ, ta liền tiếp thu khiêu chiến của ngươi. Mục Tiên Huyền nói, nàng, đừng đua, ta một kiếm đi xuống, nàng đáng yêu đầu nhỏ liền không có. Tô Hồi khinh thường, 3 năm sau, ngươi sẽ không còn là Hạ Hạ đối thủ. Mục Tiên Huyền chắc chắn nói, tốt, vậy thì định ra ước hẹn 3 năm, chờ ta đánh bại của ngươi ngốc đồ đệ, lại đến khiêu chiến ngươi. Tô Hồi đồng ý, thời ra Sơ Hạ rũ xuống ở bên thái bím tóc. Sơ Hạ, ai là ngốc đồ đệ? Cả nhà ngươi mới là ngốc đồ đệ. Tô Hồi cảm thấy mỹ mãn đi. Sơ Hạ nhìn về phía Mục Thiên Huyền, sư phụ, ngươi thật sự nhường tiểu sư thúc 3 năm sau đến đánh ta à? Ta đắc tội hắn, hắn sẽ quan báo tư thủ, đánh chết ta. Không có việc gì, 3 năm sau hắn có thể đã không nhớ rõ chuyện này. Mục Thiên Huyền an ủi. Sơ Hạ thở dài, chỉ mong đi. Tô Hồi người này tiểu chó săn giống như, cắn một cái liền không buông khẩu, thật sự sẽ quên chuyện này sao? Khuya khoắt, Vạn Thư Các trong như cũng đèn đuốc sáng trưng, dù là yêu thư như mạng, mỗi ngày đều muốn đọc sách thưởng tiên sinh đều chịu không được. Thường Tiên Sinh là Trúc Trường Sinh chuyên môn tỉnh trở về thay hắn xử lý Vạn Thư Các. Thường Tiên Sinh không phải người giang hồ, một bụng học thức, là cả Phụng Kiếm Sơn Trang đệ tử cộng lại đều không kịp. Phụng Kiếm Sơn Trang chú trọng văn võ kiêm tu, thường ngày Thường Tiên Sinh cũng biết chỉ đạo các đệ tử. Tập võ người phần lớn đều không yêu đọc sách, này Vạn Thư Các trong chân quý điển tịch, cùng võ học tương quan không nhiều, võ công chiêu thức đều là tư tàng, từ sư phụ giáo dục đệ tử, bởi vậy đến Vạn Thư Các đọc sách cũng không nhiều. Hai ngày này chỉ có Tam Công Tử Mục Tiên Huyền thường đến, thường xuyên qua lại, Thường Tiên Sinh cùng vị này Tam Công Tử quen thuộc không ít. Hắn che miệng ngáp một cái, nhìn xem ngồi ở dưới đèn, bên tay sấp một sấp tư liệu Mục Thiên Huyền, ôn thanh nói, Tam Công Tử tựa hồ đang tìm cái gì, không biết tại hạ nhưng có giúp đỡ được, khác không nói, Vạn Thư Các trong điện tịch, tại hạ vẫn có thể nói ra 1-2. Mục Thiên Huyền xem đều là sách cổ, những sách này từ các nơi sưu tập mà đến, chủng loại phong phú, có chi quái, thơ tử, sử ký, truyền kỳ thoại bản chờ đã, có chút thư tác giả cùng niên đại cũng đã mơ hồ, văn tự tối nghĩa khó hiểu, đó là Thường Tiên Sinh cũng rất ít là xem, chỉ là tùy ý nhìn xem, giết thời gian, Thường Tiên Sinh mệt nhọc, liền thỉnh đi trước đi ngủ, nơi này có ta chính là. Mục Tiên Huyền lễ phép nhưng xa cách trả lời. Thường Tiên Sinh tự biết không thể so người trẻ tuổi, nhịn không được đêm, cùng hắn nói lời từ biệt sau, liền đi. Mục Tiên Huyền trong tay nâng quyển sách, nhíu mày. Chính như Thường Tiên Sinh nói như vậy, những sách này kê biên xung công có tiến hành tiên dịch, hắn chỉ có trải qua nhiều phương tìm đọc tư liệu, mới có thể xem hiểu một ít. Khi còn bé Trúc Trường Sinh không có thỉnh giáo thư tiên sinh riêng dạy hắn học thức, vì có thể xem hiểu võ học bí tịch, là Trúc Trường Sinh tự tay dạy hắn đọc sách, sau này nhận thức chút tự, Trúc Trường Sinh mỗi lần tới đều sẽ cho hắn mang vài cuốn sách, giới hạn ở giết thời gian, khai thác tầm nhìn mà thôi. Luận học thức, hắn so ra kém Thường Tiên Sinh, có thể nhìn ra 1-2, đã rất không dễ dàng. Việc này lại không thể vì người ngoài đạo, nhất là Thường Tiên Sinh loại này thông minh người đọc sách. Hắn muốn tìm là phá giải nhất thể song hồn biện pháp. Với hắn mà nói, trong thân thể một cái khác lũ không rõ lai lịch hồn phách là người xâm nhập, hắn nhất định phải giết người xâm nhập. Loại này không giống bình thường hiện tượng, trên đời hiếm thấy, có lẽ có thể ở trong sách cổ tìm đến diệt hồn câu trả lời. Mục Tiên Huyền ngồi xuống an vị đến hướng đông. Cho dù ở nóng bức mùa hạ, trong núi sáng sớm như cũng lộ ra vài phần thanh hàn, sa mỏng giống như xương trắng bao phủ trùng điệp chập trùng dãy núi, bách điệu chú minh, mùi hoa trong veo. Mục Tiên Huyền thổi tắt cây nến, nhắc tới Trạm Xuân kiếm, đi ra vạn thư các. Chân trời ánh sáng nhạt sáng lên. Một đêm chưa ngủ, Mục Thiên Huyền mặt mày không thấy nửa điểm mệt sắc, đến ngày khởi luyện kiếm thời gian, hắn đơn giản không trở về trúc huyện, trực tiếp đi mỗi ngày luyện kiếm địa phương. Sáng sớm còn có Tô Hồi, thiếu niên kia mặc huyền sắc cẩm y, eo lưng buộc lên, cổ tay áo buộc chặt, ôm kiếm trong lòng, đứng ở sương mù trong, giơ lên đôi lông mày, hướng hắn chào hỏi, "Sư minh muốn đi luyện kiếm, không ngại cùng nhau?" Mục Thiên Huyền không ứng hắn. Tô Hồi hứng thú bừng bừng, "Nếu không gọi hạ hạ cùng nhau?" Nàng còn đang ngủ. Làm sư phụ đều rời giường, làm đồ đệ còn đang ngủ, thật không có quý củ. Tô Hồi lắc đầu chật chật cảm thán, "Ta nếu là thu được như vậy lười đồ đệ, sớm trục xuất sư môn. Ta chỗ này không có những quý củ này." "Là, ngươi yêu quý đồ đệ. Ngươi đem đồ đệ dưỡng thành bao cỏ, không phải yêu quý nàng, là hại nàng." Tô Hồi cùng sau lưng Mục Thiên Huyền, giống cái tiểu lão đầu giống như lẩm bẩm, "Tương lai ngươi già đi phế đi võ công mất hết, hoặc là ngươi không ở bên người nàng, nàng gặp được nguy hiểm, không có năng lực tự vệ, an thiệt tỏi liền chỉ có thể chính mình mất." Vận khí tốt lời nói, gãy tay thiếu chân, vận khí không tốt, đi đời nhà ma. Mục Thiên Huyền đột nhiên đứng lại, ánh mắt lạnh lẽo, "Ngươi đang chủ yếu nàng?" Tô Hồi theo đứng lại, "Ta tại trần thuật sự thật. Nàng làm đồ đệ của ngươi, chính là sống sờ sờ biếm ngắm." Mục Thiên Huyền xoay người đổi cái phương hướng, "Tô Hồi đổi kịp, ngươi đi nơi nào?" "Têu hạ hạ cùng nhau luyện kiếm." Tô Hồi lời nói nhường Mục Thiên Huyền nhớ tới lần trước Sơ Hạ mất tích. Hắn có loại này quái tật xấu, không thể thường thường cùng với Sơ Hạ tả hữu, nếu là Sơ Hạ lại thân hãm ly hoặc cùng, nước xa không cứu được lửa gần. Hắn quyết định, từ giờ trở đi, đem suốt đời bản lĩnh đều dạy cho Sơ Hạ. Ngày hè sáng sớm, chính là tốt nhất ngủ thời điểm, ngọn núi lạnh ung dung, che chở mềm trướng, đắp chăn mỏng, liền có thể ngủ đến mặt trời lên cao. Sơ Hạ trên giường đánh lam nhi, ngủ được hắt chầm hắt chầm, Mục Thiên Huyền ở ngoài cửa gõ nửa ngày môn đều không nghe thấy. Mục Thiên Huyền đơn giản đẩy cửa ra. Giống hắn loại này bàn tay có thể phun ra nuốt vào nội lực cao thủ, then cửa chỉ là bài trí. Tô Hồi theo hắn vào phòng, hắn trong lòng tự dưng ngồi lên nhất cổ chán ghét cảm giác, chém ra trường phòng, đem Tô Hồi đẩy ra đi. Cửa phòng ba tại Tô Hồi trước mắt khép lại. "Tô Hồi." Mục Thiên Huyền đi đến trước giường, đẩy đẩy Sơ Hạ, "Hạ hạ, rời giường." Sơ Hạ ý thức mơ hồ trở mình, vén lên mông lung buồn ngủ, liền gặp Mục Thiên Huyền bóng dáng mơ mơ hồ hồ, tan chạy tại tranh tối tranh sáng ánh mặt trời trong, không từ lẩm bẩm đạo, "Sớm như vậy, rời giường làm cái gì?" "Luyện kiếm." "Tối nay đi, sư phụ, ta ngủ tiếp một lát." Sơ Hạ có chút rời giường khí, đối Mục Thiên Huyền không dám phát tác, liền ôm chăn lăn qua lăn lại, chó con giống như chơi xấu. "Không được, hôm nay ta tự mình dạy ngươi." Mục Thiên Huyền lâu như vậy tới nay, còn chưa tự mình chỉ điểm Sơ Hạ công phu, thật sự là Sơ Hạ căn cơ thiện, còn không đến lượt hắn thượng thủ giáo. Mục Thiên Huyền đều như vậy nói, Sơ Hạ sao có thể tiếp tục lại giường? Nàng xoa đôi mắt ngồi dậy, vây được ngáp mấy ngày liền, "Sư phụ ngươi đợi ta một lát, ta mặc quần áo." Mục Thiên Huyền ân tiếng, lại không có động tĩnh. Sơ Hạ cho rằng hắn đi ra ngoài, trong phòng ánh sáng ảm đạm, nàng lại nhắm mắt lại ngủ gà ngủ gật, tay thò ra màn, biên ngủ biên lục lọi. Mục Thiên Huyền thấy nàng nét mực đường này, nâng tay lấy xuống quần áo, đi trên người nàng bộ. Này nhưng làm Sơ Hạ giật mình. Còn tốt nàng không có đồ mát mẻ, chỉ xuyên cái yếm liền ngủ. Nàng còn chưa phản ứng kịp, Mục Thiên Huyền liền động tác lưu loát, thay nàng mặc vào váy áo, cài lên thắt lưng. Ngày hè quần áo mỏng không cần nhiều xuyên, này đó quần áo cũng đều là hắn vì nàng chọn, xuyên pháp hắn rõ ràng thấu đáo. Sơ Hạ lớn như vậy, lần đầu tiên tại thanh tỉnh dưới trạng thái, bị một đại nam nhân mặc quần áo thường, thẹn được đẩy mặt đỏ ửng. Mục Thiên Huyền hồn nhiên chưa phát giác, thân thể nhấc cong, liền sẽ Sơ Hạ lưng đến trên lưng, đứng dậy đi ra ngoài. Sơ Hạ kinh ngạc, "Sư phụ, ta có ngươi, ngươi ngủ tiếp một lát." Mục Thiên Huyền thanh âm nghe không ra chút nào cảm xúc phập phồng. Sơ Hạ lắc hai con chuỗi lùi chân nha, nhắc nhở, "Hải, ta hải không xuyên." Mục Thiên Huyền đã đi đến ngoài cửa. Tô Hồi ôm kiếm, tựa vào trên cây cột, nhìn thấy hắn cong Sơ Hạ đi ra, cũng đầy mặt kinh ngạc. Mục Thiên Huyền mặt vô biểu tình liếc hắn một cái, phân phó, "Mang theo Hạ Hạ giày dép, đi theo ta." Tô Hồi còn có thể nói cái gì đâu? Đương nhiên là ngoan ngoãn vào nhà cho Sơ Hạ xách giày. Hắn một tay xách kiếm, một tay mang theo hải, nhịn không được bản thân kinh thường, ta đường đường lục hoàng tử, quý phi con trai độc nhất, lại ở trong này cho nữ nhân xách giày, còn xách được vui vẻ như vậy, mẫu phi nếu là nhìn thấy, còn không được tươi sống tức chết. Mục Thiên Huyền luyện kiếm địa phương là một chỗ thanh nhai tuyệt bích, như nhường Sơ Hạ chính mình đi, nhất định là đi không được. Sơ Hạ ghé vào Mục Thiên Huyền trên lưng, đại khái là Mục Thiên Huyền cho nàng cảm giác an toàn, nàng lại thật sự ngủ gật. Mục Thiên Huyền đem nàng đốn xuống, chiều Tô Hồi vươn tay, "Hải." Tô Hồi đưa ra giày dép. Mục Thiên Huyền cầm Sơ Hạ chân, thay Sơ Hạ mặc vào giày dép. Tô Hồi không đành lòng nhìn thẳng, coi như các ngươi là sư đồ, cũng muốn kiêng rẻ một chút đi. "Vì sao muốn kiêng rẻ?" Nàng lại như thế nào nói, đều là cái không có xuất giá tiểu cô đường, ngươi như vậy làm, nàng tương lai phu quân sẽ không vui vẻ. Phu quân của nàng vì cái gì sẽ không vui? Tô Hồi quả thực không cách cùng hắn khai thông. Hắn nghe nói vị này Tam công tử trước kia đều ở tại ngăn cách tướng quân Lăng Trùng, gần mấy tháng mới xuất nhập giang hồ, như vậy không thông đạo lý đối nhân xử thế, có thể lý giải, nhưng cái khó lấy tiếp thu. Hắn không có ý định giáo Mục Thiên Huyền những này nhân tình con khéo. Hắn cũng không phải Mục Thiên Huyền cha, dựa vào cái gì giáo? Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2022-05-30-17-00-2022-05-31-17 giờ trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, 5-6-4-0-8-6-9-2 một cái, cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ, tiểu thất, điểm hy có 10 bình, mạch thượng hoa nở 4 bình, hiệu quả nhanh thuốc trợ tim, đêm nay không thức đêm 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 33, thêm canh, Mục Thiên Huyền gặp Sơ Hạ ngủ, không có đánh thức nàng, nhắc tới kiếm, chính mình trước luyện. Tô Hồi nhìn đến hắn rút kiếm, ánh mắt sáng lên, cũng không ở chuyện này bánh xe. Sơ Hạ bổ cái hồi lại giác, nàng tỉnh lại sau, Mục Thiên Huyền kêu nàng lại đây, bắt đầu giáo nàng kiếm pháp. Sơ Hạ trong lòng biết không thể cái gì đều ỷ lại cái này tiện nghi sư phụ, nàng còn muốn bảo vệ Tiêu Du Quyền, học cũng tính nghiêm túc, bên cạnh còn có cái tung tăng nhảy nhót Tô Hồi, một ngày qua đi, nửa điểm chưa phát giác khô khan. Đồ ăn sáng cùng ăn trưa đều là dùng nơi này trái cây giải quyết, vừa mệt vừa đói, miệng nhạt được không vị, ba người thương lượng, trực tiếp xuống núi, đi trấn trên tiểu lâu bữa ăn ngon. Tiền là Tô Hồi ra. Tô Hồi vị này tiểu thiếu gia, cả người đều biết có tiền, cho dù là quần áo bên trên một hạt nút thắt lấy ra đều trị không ít tiền. Trúc Trường Sinh nói hắn là phú thương gia tiểu công tử, từ nhỏ đam mê tập võ, tại kiếm đạo một đường thượng rất có thiên phú, bởi vậy thu nhập bên trong, dốc lòng giáo dục, để tránh mai một hắn. Sơ Hạ trực giác vị này tiểu thiếu gia thân phận không đơn giản như vậy. Trên đời này còn rất nhiều xuất thân bất phàm, Tô Hồi là ai, không quan trọng, Sơ Hạ không ở đây sự thượng quá nhiều xoắn xuýt. Kế tiếp mấy ngày, đều từ Mục Thiên Huyền tự mình giáo dục Sơ Hạ luyện kiếm, sau lưng còn theo Tô Hồi này ánh vàng rực rỡ đuôi to. Mục Thiên Huyền ở phương diện này tương đối nghiêm khắc, nghiêm cấm nàng nhàn hạ, Sơ Hạ mỗi ngày khởi được so gà sớm, ngủ được so cờ mượn, vây được ngáp mấy ngày liền, chỉ có thể mượn Mục Thiên Huyền có nàng bò leo vách núi vách đá thì ghé vào hắn vai đầu, tiểu tiểu bộ ngủ, bất chi bất giác đã hình thành thói quen. Lên núi xuống núi đều cần thời gian, sau này, Mục Thiên Huyền trực tiếp mang theo lương khô cùng hỏa chết tử. Thời tiết giữa hè trong núi tài nguyên phong phú, có trong suốt cùng trái cây, ăn cơm giải quyết vấn đề, liền tiết kiệm đi tới đi lui thời gian. Ngay hôm đó, ba người xuống núi khi sắc trời đã ảm, qua loa dùng bữa tối, trở lại sơn trang. Bên trong trang không khí quỷ dị, thủ vệ so bình thường nhiều gấp đôi, Trúc Tiếu Tiếu đi đầu tuần tra, vừa vặn gặp phải trở về ba người, Tô Hồi dẫn đầu hỏi, đại sư tỷ, như thế giới nghiêm, đã xảy ra chuyện gì? Nó lại xuất hiện. Trúc Tiếu Tiếu thần sắc nghiêm trọng. Sơ Hạ cùng Mục Thiên Huyền liếc nhau, hiển nhiên, cái kia nó chỉ là không đầu quỷ. Lần này có sở chuẩn bị, nhiều như vậy cạm bẫy cùng cao thủ, vẫn không thể nào bắt được sao? Tô Hồi kiên trì không đầu quỷ là người vì quấy rối, đối bắt quỷ một chuyện có chút tích cực. Trúc Tiếu Tiếu thở dài, lắc lắc đầu, nó động tác quá nhanh, không ai có thể truy được tượng. Vừa dứt lời, xa xa truyền đến một tiếng thê lương thét chói tai, nghe thanh âm phương hướng, là Trúc phu nhân Ngu Tư Quy Trô ở Trúc Tiếu Tiếu sắc mặt khẽ biến, dẫn đầu chạy về phía phủ dung cư. Sơ Hạ khinh công vừa khởi bước, đuổi không kịp mọi người, đến thời điểm phủ dung cư trong đã rối loạn. Một tiếng kêu kêu thảm thiết tất cả mọi người nghe được, đến không ít người, có chút là tạm trú Phụng Kiếm Sơn trang người ngoài, thuần túy đến xem náo nhiệt. Trúc Tiếu Tiếu sắc mặt hơi trầm xuống, lập tức thanh lui người không có phận sự, chỉ để lại chính mình nhân, hơn nữa phân phó việc này không được mọi chuyện, người vi phạm trọng phạt. Sơ Hạ là Mục Tiên Huyền đồ đệ, dính vị này tam công tử quang, tính tại chính mình nhân trong phạm vi. Nàng đứng ở Mục Thiên Huyền cùng Tô Hồi mặt sau, tận lực giảm xuống sự tồn tại của mình cảm giác. Trúc Trường Sinh cùng Trúc Văn Huyền phụ tử thong dong đến chậm. Hai người bọn họ hôm nay ra ngoài, vừa trở lại bên trong trang, liền nghe nói phủ dung cư náo quỷ sự. Trúc Trường Sinh bước vào trong phòng, dương mắt quét về phía giường. Ngu Tư Quy sắc mặt xám trắng nằm tại trường trung, hai tay nắm thật chặt dưới thân giờ dập giường, dĩ nhiên là thần trí không rõ, miệng liên tục nỉ non một câu, nàng trở về, nàng trở về, nàng là trở về báo thủ. Hầu hạ nha hoàn của nàng tiểu đường run rẩy quỳ tại trước giường, bên cạnh cách đó không xa, một bãi thiển nâu vệ nước dần dần khô cằn, chua xót vị thuốc quanh quần phòng bên trong, thật lâu không tán. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Trúc Văn Huyên tính tình nhất ôn hòa, xuất khẩu giọng nói coi như ôn hòa. Nô tỳ hôm nay cứ theo lẽ thường hầu hạ phu nhân dùng dược. Phu nhân đột nhiên đổ chén thuốc, chỉ vào cuối giường nói. Tiểu đường run lẩy bẩy mở miệng, nói đến một nửa, kiên kỵ cái gì, nhìn Trúc Trường Sinh một chút. Nói cái gì? Trúc Văn Huyên nhíu mày. Ngươi tại sao lại đến, ngươi cút cho ta a. Tiểu đường bắt chước Ngu Tư Quy giọng nói, hoảng sợ hô. Lời vừa nói ra, Trúc gia mấy người đều thay đổi sắc mặt. Tô Hồi là mới tới, không rõ ràng cho lắm, hỏi, sứ mẫu thấy được ai? Đây đúng là Sơ Hạ muốn hỏi, Tô Hồi thân phận quý trọng, từ hắn mở miệng hỏi, là nhất thích hợp. Trúc Văn Huyên thản nhiên nói, chắc hẳn lại là nàng. Mẫu thân thấy, hẳn là Phù Ngọc cô nương. Tô Hồi tiếp tục hỏi, Phù Ngọc là ai? Trúc thị tỷ đệ đều nhìn về Trúc Trường Sinh. Đổi lại người khác, như vậy ngay thẳng đặt câu hỏi, sợ rằng sớm đã lật mặt. Tô Hồi bất động, thân phận của hắn Trúc Trường Sinh trong lòng biết rõ ràng. Trúc Trường Sinh sắc mặt đã khôi phục bình thường, bình tĩnh nói ra, Phù Ngọc là ta Tòng Yên Hồng lâu tiếp về đến. Trúc Văn Huyên thay phụ thân giải thích, Phù Ngọc cô nương là ta cùng phụ thân cùng tiếp về đến, Phù Ngọc cô nương là đỏ bừng lầu thanh quan, ta cùng phụ thân làm nhiệm vụ thì vô ý bị Ly Hỏa cung đại hộ pháp Trang Doãn gây thương tích, bị đuổi giết thì là Phù Ngọc cô nương bốc lên nguy hiểm cánh mạng thu lưu chúng ta phụ tử. Sau này, nàng nhân không chịu bán mình, đắc tội tú bà, suýt nữa bị đánh chết, phụ thân liền sẽ nàng chuộc đi ra. Lúc trước nàng giúp qua chúng ta, Ly Hỏa cung không chịu để yên, phụ thân liền sẽ nàng an trí tại bên trong sơn trang. Mấy tháng tiền, mẫu thân cùng nàng nổi tranh chấp, nàng nhất thời luẩn quẩn trong lòng, tự vận. Lại sau này, trong phủ lầm ý khởi không đầu quỷ. Trúc Tiếu Tiếu tiếp Trúc Văn Huyên lời nói, tiếp tục nói, mẫu thân nghe nói sau, cả ngày tâm thần không yên, còn bị bệnh cơn bệnh nặng. Không đầu quỷ cùng Phù Ngọc có liên quan. Luôn luôn ít lời thiếu nói Mục Thiên Huyền, khó được nói. Trúc Tiếu Tiếu biểu tình khó coi. Phù Ngọc tự sát khi chém xuống đầu của mình lô. Một cái tay trói gà không chặt nữ tử, tự sát có thể chém xuống đầu, quả thực thiên phương giả đàm. Là bọn họ này đó người luyện võ, không hẳn cũng có thể làm đến như vậy hoàn mỹ. Sơ Hạ nhỏ giọng thầm thì, Phù Ngọc cô nương thật là tự sát sao? Trúc Tiếu Tiếu gật đầu, ngươi cũng cảm thấy không có khả năng, đúng không? Nếu ngươi thấy được nàng tự sát dùng cây đao kia, liền sẽ không như thế cảm thấy. Sơ Hạ nhớ tới lúc trước bị Ly Hỏa cung tứ đại sát thủ đuổi giết thì đao khách dùng cây đao kia. Cây đao kia vết đao sắc bén, thân đao cồng kềnh, chỉ có nội lực hùng hậu nhân tài có thể nhắc tới. Giả như Phù Ngọc dùng là cây đao kia, treo ở trên xà nhà, tự sát khi chỉ cần nằm tại lưỡi dao dưới, điều chỉnh tốt vị trí, yên lặng chờ đợi cây nến đốt đoạn kéo lấy thân đao dây thừng, có thể hoàn thành như vậy thao tác. Đây là bao lớn cửu hận, khả năng làm ra kinh khủng như thế lại quyết tuyệt sự tình. Phù Ngọc tự sát trường hợp vô cùng thê thảm, cố tình mẫu thân lại là người thứ nhất đụng vào, đẩy cửa ra, cắt đứt đầu liền ở mẫu thân dưới chân, hai mắt trừng mẫu thân, chết không nhắm mắt. Trúc Tiếu Tiếu nhớ lại ngày đó một màn, vẫn còn không rét mà run. Lúc ấy nàng cùng sau lưng Ngu Tư Quy quát to một tiếng, xoay người ôm lấy Trúc Tiếu Tiếu, che hai mắt của nàng, không nên nhìn, Tiếu Tiếu. Không đầu quỷ là có người tại giả thần giả quỷ, đoạn không thể nào là Phù Ngọc oan hồn. Huống hồ, không đầu quỷ chúng ta đều nhìn thấy, căn bản không phải Phù Ngọc. Trúc Văn Huyên đánh gãy Trúc Tiếu Tiếu lời nói. Nhưng mỗi lần mẫu thân nhìn đến Phù Ngọc thì chúng ta đều ở đây, ngươi giải thích thế nào? Trúc Tiếu Tiếu đạo. Các ngươi ở đây. Tô Hồi nhạy bén bắt lấy cái gì? Ta không có mặt. Trúc Văn Huyên sắc mặt khó coi phủ quyết. Trúc Tiếu Tiếu nói, đêm trăng tròn ta cùng mẫu thân du thuyền, mẫu thân thiên nói tại Phù Ngọc đứng ở trên bờ đối nàng cười, được trên bờ không có gì cả. Còn có lần trước, phụ thân cùng mẫu thân cùng dùng bữa tối, mẫu thân nói, Phù Ngọc mặc tự sát ngày ấy xuyên hồng y đi, cười tủm tỉm ngồi ở phụ thân bên cạnh, trên cổ còn có một đạo tơ máu. Tiểu Đường sợ tới mức mặt không còn chút máu, đạo, vừa rồi nô tỳ cũng cái gì cũng không thấy, trong phòng trừ nô tỳ cùng phu nhân, cái gì người đều không có. Sẽ không thật sự có quỷ đi. Nghe đồn hồng y tự sát, chết đi sẽ hóa thành lệ quỷ. Không biết là ai nhỏ giọng nói một câu. Nói như vậy, sư mẫu có ba lần nhìn đến Phù Ngọc, mà cùng tại sư mẫu bên cạnh các ngươi, lại cái gì cũng không thấy. Tô Hồi lý ý nghĩ, như có điều suy nghĩ, có phải hay không là sư mẫu ảo giác? Mẫu thân sử dụng dược vật, đều là ta tại hỏi đến, ta có thể phụ trách nhiệm nói cho ngươi, dược vật cũng không có vấn đề. Trúc Tiếu Tiếu đạo, ta cũng không phải hoài nghi đại sư tỷ. Trên đời này bệnh thiên kỳ bách quái, sư mẫu ảo giác, có lẽ là sư mẫu bệnh sở trí. Tô Hồi đạo, ta đã người mời thần y liễu, mấy ngày nữa liền sẽ đến trong phủ, thay mẫu thân chẩn bệnh. Trúc Văn Huyên nhìn về phía trên giường bệnh nữ nhân, gắt gao cắn chặt răng, mặc kệ là người nào tại hại mẫu thân, ta nhất định sẽ tìm ra hung thủ, còn mẫu thân một cái công đạo. Vu Tư Quy tình huống đã ổn định lại, mọi người yên lòng, bệnh của nàng cần tĩnh dưỡng, không thích hợp lại thụ kinh hách. Trúc Trường Sinh phân phó đi xuống, nhiều phái vài nhân thủ canh chừng phủ dung cư, từ nay về sau đừng nhắc lại nữa Phù Ngọc hai chữ. Mấy người lần lượt rời đi phủ dung cư. Bóng đêm đã sâu, phủ dung cư ngoại, một danh thanh y nam tử đứng ở dưới cây liễu, thấy Trúc Tiếu Tiếu, lập tức nâng nóng bỏng khoai nướng tiến lên đón. Tiếu Tiếu, ta nghe nói ngươi vô dụng bữa tối, đã trễ thế này, thân thể sẽ đói, ta riêng vì ngươi nướng cái khoai lang, còn nóng hổi, ngươi ăn trước, tạm lót dạ. Người này tên là Tống Thiệu Tân, là Trúc Tiếu Tiếu người theo đuổi. Trúc Tiếu Tiếu có qua tam nhậm trợ phu, nàng tuổi trẻ, lại là một thân giang hồ khí, Phụ Kiếm Sơn Trăng có thật nhiều sự đều là nàng tại ra mặt xử lý, một mình đảm đương một phía quyết đoán, rất dễ dàng gọi người quên nàng là cái quả phụ. Trúc Trường Sinh cùng Ngu Tư Quy coi trọng cái này dưỡng nữ, nếu như có thể cưới nàng làm vợ, đối với chính mình tiền đồ nhiều ích lợi, nhưng nàng tam nhậm trượng phu chết đến kỳ quái, bên ngoài đều tại truyền nàng khắc phu, tất cả mọi người là có tà tâm không tạc đảm, chỉ có Tống Thiệu Tân đối Trúc Tiếu Tiếu nhất kiến trung tình, không tiếc bái nhập Phụ Kiếm Sơn Trang môn hạ, mặt dày mày dạn truy ở sau lưng nàng. Trúc Tiếu Tiếu hiển nhiên đối Tống Thiệu Tân không có hứng thú, tại hắn nhích lại gần mình thì không giấu vết lui về phía sau hai bước, tay xoa bên hông Minh Vượng Kiếm. Minh Vượng Kiếm là Trúc Trường Sinh thành hôn năm ấy đưa cho Ngu Tư Quy lễ đính hôn, xem như hai người đính ước tín vật. Ngu Tư Quy ngưỡng mộ món lễ vật này, một lát không rời thân. Trúc Tiếu Tiếu cập kê năm ấy, Ngu Tư Quy đem nó cho Trúc Tiếu Tiếu, hy vọng nó có thể chịu tải tâm ý của bản thân, bảo hộ Trúc Tiếu Tiếu. Tống Thiệu Tân dù sao cũng là bên trong sơn trang đệ tử, Trúc Tiếu Tiếu sẽ không đối với mình người rút kiếm. Nàng lạnh lùng xa cách nói ra, cảm ơn, ta không nói bụng, đêm khuya lộ trọng, ngươi mà hồi đi. Lưu lại Tống Thiệu Tân thất hồn lạc phách ngốc tại chỗ. Tô Hồi từ hắn bên cạnh trải qua thì thuận tay lấy đi khoai nướng, đại sư tỷ không ăn, cho ta đi, vừa vặn ta nói bụng, cũng không tính lãng phí của ngươi một mảnh tâm ý. Sơ Hạ đối với hắn dày ra mặt tỏ vẻ bội phục. Tô Hồi xé ra vỏ khoai lang, tại Sơ Hạ trước mặt lắc lư, ngươi ngửi ngửi, nướng được thật thơm, có muốn tới hay không một ngụm? Thơm ngọt hơi thở nhắm thẳng Sơ Hạ trong lỗ mũi nhẹ, dày vò hơn nửa đêm, còn thật sự đói bụng. Sơ Hạ nuốt nước miếng, vậy ngươi cho ta cắn một cái. Tô Hồi hào phóng bẻ hạ một nửa cho nàng. Nhìn xem nàng lang thôn hổ yết dáng vẻ, Tô Hồi phong lưu phóng quang cười, ta nướng được so với hắn ăn ngon, ngày mai lên núi luyện kiếm, ta cho ngươi nướng. Chương 34, phụ dung cư một chuyện, tạm bị áp chế đến. Về không đầu quỷ vừa nói, tại bên trong sơn trang càng ngày càng nghiêm trọng, cứ việc Trúc Tiếu Tiếu nghiêm khắc cấm đàm luận việc này, các loại khủng bố phiên bản lại vẫn xôn xao, trở thành trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện, liền Sơ Hạ như vậy gặp qua quái lực loạn thần, nghe đều trong lòng sợ hãi, mấy ngày nay đều là cuốn tiêu dù quyển cùng nhau ngủ. Ngày hôm đó Sơ Hạ luyện xong kiếm, trở lại trúc quyển, đốt một thùng nước nóng, chuẩn bị thống thống khoái khoái tắm rửa một cái. Vừa xuống một hồi mưa to, trong không khí hiện ra ẩm ướt bùn đất hơi thở, không chăng không sao, sắc trời hắc được giống như nồng mặc tạt sái. Sơ Hạ sắn lên tay áo thử nước ấm. Gió đêm vua xong cửa sổ, lay động chút sao chụp tại giấy cửa sổ thượng, âm u, gọi Sơ Hạ nhớ tới bên trong trang các loại khủng bố đồ đái, nhất thời khởi một thân nổi da gà. Nếu là tắm rửa đều muốn mâu thân đến ngồi, thật mất thể diện. nàng đã không phải là tiểu hải tử, đối với loại này loạn thất bát tao lời nói dối, hẳn là cười nhạt. Sơ Hạ cho mình đánh xong khí, đem cây nến chọn sáng chút, cởi quần áo, ngồi ở thùng tắm bên cạnh, cởi xuống chính mình tóc dài. Tóc của nàng đã dài đến giữa lưng, Tiêu Dục Uyển không cho nàng cắt tóc, nàng có khi sẽ vụng trộm cắt đi một khúc nhỏ, thuận tiện xử lý. Cái tuổi này, cái đầu lùi nhanh hơn, tóc cũng dài nhanh hơn, càng ngày càng khó xử lý. Tắm rửa tiền muốn trước đem tóc vén thuận, bằng không đánh kết, liền hỏng bét. Sơ Hạ cầm lược, sơ lý tóc dài, nhìn trên mặt đất chính mình bóng dáng, giống như một cái tóc dài nữ quỷ, nhưng kia bị nàng cố ý đè xuống lời đồn đãi nổi lên trong lòng, đầu óc toát ra cái ý nghĩ cổ quái, không có đầu phù ngọc, hẳn là không cần xử lý tóc ca. Chơi ạ, ta đang nghĩ cái gì, có hay không có đầu, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Sơ Hạ bị ý nghĩ của mình sợ tới mức tóc gáy dựng ngược, bưng kín mặt, không phải sợ, không phải sợ, quỷ có cái gì đáng sợ, có thể so với ta đáng sợ sao? Nàng cái này xuyên việt giả, tại nào đó trên ý nghĩa đến nói, cũng tính quỷ a đều là đồng loại, sợ cái gì? Ta hẳn là so quỷ đáng sợ hơn. Sơ Hạ giải quyết dứt khoát. Đỉnh đầu xà nhà vang lên một tiếng cười khẽ. Sơ Hạ cả kinh ngửa đầu nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt đó là một khúc đỏ ửng áo. Kia hồng giống như tiêu tan huyết vụ, nồng đậm mà trực dương, một giây sau, xương đỏ chảy xuôi, phiêu nhiên như lai. Sơ Hạ đã thoát được chùi lủi, toàn thân không hề che, an vị tại trên thùng tắm. Nàng đội vã tìm kiếm che đậy thân thể quần áo, hoảng sợ ở giữa, trượt chân, cả người đổ ngã vào trong thùng tắm, dầm một tiếng vang thật lớn, bọt nước văng khắp nơi. Thủy là ấm áp, cũng không nóng, Sơ Hạ đầu đập đến thùng gỗ, ông thẳng vàng, rụt cả tay chân, muốn đứng lên, bất đắc dĩ sặc nước miếng, đau đến nước mắt nước mũi ràng rụa. Nàng sẽ không trở thành lịch sử thứ nhất bị chính mình tắm rửa thủy chết đuối quỷ xui xẻo đi. Sơ Hạ tuyệt vọng nghĩ. Liên ở Sơ Hạ cho rằng chính mình thật sự muốn chết đuối thì một bàn tay thò vào trong nước, cầm cổ tay nàng, đem nàng đưa ra mặt nước. Không có đáy nước loại kia hít thở không thông cảm giác, mồm to mới mẻ không khí, lần nữa rung manh tràn vào nàng đau đớn hầu trung, nhưng mà cả người lạnh siêu siêu cảm giác, lại nhắc nhở nàng một sự kiện, nàng còn thân trần. Thân thể bỗng nhiên bay lên trời, Sơ Hạ đã bị Lâu Yếm ôm ngang ở trong ngực, cùng lúc đó, che xuống đến một cái giường đơn, vừa vặn bao lấy thân thể của nàng, chỉ lộ ra cái đầu ở bên ngoài. Lâu Yếm đem Sơ Hạ để tại trên giường, phúc thân vây ở trong ngực, một bàn tay ngăn chặn miệng của nàng, kề hai nàng khuyết nhỏ giọng nói, đừng lên tiếng, nếu như bị người nhìn thấy ta ngươi như vậy, ngươi liền chỉ có thể gả cho ta. Sơ Hạ đáng thương vô cùng cùng trước mắt, mạnh gật đầu, hầu trung phát ra ố ố thanh âm, ta không lên tiếng. Lâu Yếm vung nàng ra môi. Sơ Hạ nước mắt rưng rưng, chỉ thấy đau thắt lưng, đầu đau, tiết hầu đau, toàn thân, không chỗ không đau. Nàng quên, trên đời này so quỷ đáng sợ hơn, còn có Lâu Yếm. Hắn khi nào vào? Chính mình cởi áo khi chẳng phải là đều bị thấy được. Sơ Hạ đâm chết tim của hắn đều có. Lâu Yếm sở trường trà sát khỏe mắt nàng, tại sao khóc? Nước mắt là sập ra đến. Sơ Hạ nhìn chằm chằm hắn hoàng kim mặt nạ, đợi đến biết hầu chẳng phải đau, khàn khàn tiếng nói hỏi, sao ngươi lại tới đây? Ta không đến, ngươi là chờ độc phát thân vong sao? Kinh Lâu Yếm như thế nhắc nhở, Sơ Hạ nhớ tới trong cơ thể Ích La Xuân. Như thế nhanh liền 3 tháng sao? Lại là luyện kiếm, lại là nháo quỷ, nàng đều quên chính mình còn trúng độc chuyện này. Lâu Yếm lấy ra một hạt màu đỏ đan hoàn, đến Sơ Hạ bên môi. Sơ Hạ bọc được giống chỉ nhộng, thân thể không thể động đậy. Nàng cảnh giác chừng Lâu Yếm, giải dược tại sao sẽ ở ngươi nơi này? Tự nhiên là ta từ trang doãn trong tay đoạt lấy đến, cho nên sau này ta phải cùng ngươi lấy giải dược. Đổi thành ta, ngươi mất hứng. Lâu Yếm nheo mắt tỉnh, thanh âm trở nên nguy hiểm dậy lên. Không phải. Sơ Hạ nhanh chóng lắc đầu, ngươi so trang doãn dễ nói chuyện. Đây là nói dối, gia hỏa này so trang doãn khó trị nhiều. Giải dược trong tay trang doãn, nàng có đọc qua nguyên văn bản tay vàng, còn có thể lừa gạt trang doãn. Cái này không biết chỗ nào xuất hiện thiếu công chủ, hắn chính là cái viết hoa bột. Mở miệng. Sơ Hạ đành phải há miệng, nuốt hạ giải dược. Đan hoàn vi ngọt, theo huyết hầu lăn vào bụng trùng, lưu lại một cổ nhàn nhạt hương khí. Sơ Hạ liếm liếm môi, hỏi: "Ngươi tìm đến ta, là nghĩ nhường ta nói ra Thiên Cơ Lâu còn giữ lại danh sách sao?" Thiên Cơ Lâu đã nhìn chằm chằm ngươi. Lâu Yếm nói. Sơ Hạ hơi giật mình. "Không cần lo lắng, có sư phụ ngươi tại, Thiên Cơ Lâu không dám động ngươi." Sơ Hạ vẫn cảm thấy rất khổ sở, nàng ước nguyện ban đầu là vì hảo hảo sống, không làm pháo hôi nữ phụ, nhưng hiện tại, nàng đắc tội một đám người. Thiên Cơ Lâu, đây chính là toàn giang hồ lớn nhất tổ chức tình báo. Ta về sau từ ngươi tiếp nhận, Trang Doãn có phải hay không liền sẽ không tới tìm ta? Ân. Sơ Hạ đạt được an ủi, tâm tình hảo điểm. Trang Doãn này độc xà, lần trước bị Mục Thiên Huyền phế bỏ một bàn tay, nàng thật sợ hắn đem bút chướng này tính tại trên đầu nàng. Ta nên như thế nào liên hệ ngươi? Sơ Hạ xoay xoay trong mắt hỏi. Quay đầu liền đem chuyện này đầm cho Mục Thiên Huyền, đem ngươi tên bại hoại này bắt gọn. Có cần, ta sẽ tới tìm ngươi. Lâu Yếm bén lên Sơ Hạ một sợi sợi tóc, tóc của nàng vẫn là ẩm ướt, trên người đều là thủy, liền sàng đan đều ướt một mảng lớn, loan thoáng phát họa ra hiệu điệu đường cong. Kỳ thật Sơ Hạ vào cửa tiền hắn liền ở trong phòng, nàng thoát ý thì hắn xoay qua đầu, vẫn chưa chiếm nàng tiện nghi. Loại này rình coi bọn đạo trích hành vi, hắn còn khinh thường tại làm. Nếu như muốn nhìn nàng thân thể, hắn sẽ quang minh chính đại trước mặt của nàng xem. Lâu Yếm mắt sắc vi ảm, 3 tháng này đến, ngươi một lần tin tức đều không có truyền lại. Ta mới đến, muốn đánh ổn căn cơ, biểu hiện được quá dẫn nhân chú mục, sẽ bại lộ. Ngươi chờ một chút, lập tức ta liền có thể khai quật ra Phụng Kiếm Sơn trang đại bí mật, báo cáo cho ngươi. Sơ Hạ buông xuống lông mi, giấu đáy lòng bí mật. Nhưng ta đoán của ngươi trong lòng là không phải suy nghĩ, chờ một thời cơ, đem ta cùng Lý Hỏa cùng một lưới bắt hết. Lâu Yếm âm u nói. Sơ Hạ sắc mặt cứng đờ, cực lực muốn ổn định tâm thần, nhưng mà kịch liệt rung động lông mi, bán đứng nàng chân chính tâm tư. Lâu Yếm nghiêng đầu, tóc dài rũ xuống tả, dừng ở Sơ Hạ bên gáy, đuôi tóc tao nàng non nớt ra thịt, ngứa một chút. Hắn lấy tay phúc ở Sơ Hạ trái tim vị trí, vẹn vẹn cách một tầng sàn đan, nóng rực xúc cảm nóng nàng ngực, như là hỏa giống nhau, sắp bốc cháy lên. Da thịt hạ viên kia trái tim, thoát ly Sơ Hạ khống chế, nổi trống giống như nhảy lên. Rầm, rầm, rầm. Trái tim nhảy được càng lúc càng nhanh, Sơ Hạ gắt gao đóng chặt đôi môi, liền sợ vừa mở miệng, trái tim nhảy ra hết hầu. Mặt nàng trướng được đỏ bừng, lưu manh hai chữ tại đầu lưỡi đánh vô số chuyện, bước với hắn dâm uy, lại bị nuốt trở về. Thật là sẽ không nói dối. Lâu Yếm dở khóc dở cười cảm thán. Sơ Hạ khóc không ra nước mắt. So làm chuyện xấu bị bắt bao thảm hại hơn là muốn làm chuyện xấu thời điểm bị bắt bao. Lần này coi như xong, lần sau cử động nữa loại này xấu tâm tư, ta liền đem ngươi làm thành con rối. Lâu Yếm nhìn chằm chằm Sơ Hạ trắng bệch mặt, ôn nhu vuốt ve nàng mặt mày, hoàng kim mặt nạ sau cặp kia u ám trong đôi mắt thanh quang ba động, mang ra mấy phần lưu luyến, hạ hạ đáng yêu như thế, làm thành con rối, nhất định là tốt nhất xem. Sơ Hạ hô hấp dừng lại một cái trước mắt, nhớ tới Lâu Yếm trong mật thất những kia âm u con rối, vẻ mặt thảm thiết, ta không cần biến thành nhân ngẫu. Không nên cùng những kia âm u con rối ở cùng một chỗ, ngươi cái này cực đoan mô hình khống, cách ta xa một chút. Vậy thì nghe lời chút. Kỳ thật, thật là có điểm muốn đem nàng làm thành con rối, như vậy, nàng liền sẽ vĩnh viễn trưởng khống trong tay hắn. Sơ Hạ vội vàng nói, ta nghe lời. Có ít la xuân tại, ta nhất định là trên đời này nhất nghe lời khôi lỗi, so của ngươi những kia đầu gỗ còn nghe lời. Sơ Hạ xách ít la xuân, là nghĩ nhường Lâu Yếm ý thức được, có ít la xuân tại, nàng không dám khởi khát tâm tư. Lâu Yếm lại nghĩ đến Trang Doãn một phen lời nói. Hắn hướng Trang Doãn lấy giải dược thì Trang Doãn nói, Ích La Xuân chỉ có thể khống chế thân thể của nàng, không có thể khống chế lòng của nàng. Chờ nàng giải trừ trói buộc, liền sẽ điên cuồng phản công, chỉ có được đến lòng của nàng, mới là chân chính trưởng khống nàng. Hắn hỏi, như thế nào được đến lòng của nàng? Trang Doãn đáp, được đến nàng. Hắn đối với này cảm thấy không hiểu. Trang Doãn lắc lư cái trung tròng veo nho nhưỡng, cười đến ý vị thâm trường, chờ ngươi được đến nàng, liền sẽ hiểu. Nàng rất khả ái, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ được đến nàng? Không, hạ hạ, cho dù có Ích La Xuân, ngươi như cũng không phải trên đời này nhất nghe lời khôi lỗi. Lâu Yếm buông xuống đầu, tố chất thần kinh người Sơ Hạ trên da thịt nhàn nhạt hương khí. Hán tán đồng Trang Doãn lời nói. Hoàng kim mặt nạ cùng Sơ Hạ da thịt chỉ vẹn vẹn có một tấc khoảng cách, nàng có thể cảm giác được cứng rắn mặt nạ truyền lại mà đến lạnh băng xúc cảm. Sơ Hạ dùng mình một cái, trên thân cử động, đầu đụng vào Lâu Yếm bà bay. Nàng lần này lực đạo dùng được thật lớn, Lâu Yếm không có phòng bị, thật phải cấp nàng bị đâm cho đổ hướng một bên. Sơ Hạ nắm lấy cơ hội, ra sức lăn lộn, lan ra Lâu Yếm khống chế phạm vi. Nàng đem mình nuốt ở góc hẻo lánh, hai tay dùng lực nắm chặt sàn đan, tận lực quấn thành một đoàn, trợn mắt nhìn, ngươi muốn làm gì? Lâu Yếm nâng tay lên, chống đầu, vô cùng xâm lược tính ánh mắt, không kiêng nể gì quét mắt Sơ Hạ. Ngoài mạnh trong yếu tiểu gia hỏa, cho rằng đem mình giấu đi, liền an toàn, không nghĩ tới, gia tăng săn bắn khó khăn, ngược lại sẽ càng thêm kích khởi giống được khiêu chiến dục vọng. Lại đây bên cạnh ta. Lâu Yếm không muốn núp đích, hướng nàng vây vây tay. Chính mình đưa đến bên miệng con mồi, hắn sẽ ôn nhu chút. Sơ Hạ sao lại xem không hiểu hắn đấy mắt trùng điệp loang lộ dục nghiệp. Một nam nhân tưởng được đến một nữ nhân thì ánh mắt là không giấu được, nhất là bây giờ Lâu Yếm, hoàn toàn liền không có che giấu chính mình tâm tư tính toán. Trang Doãn có câu nói đúng, nàng thật đáng yêu. Nàng liền như vậy tiểu tiểu co lại thành một đoàn, tóc dài như biển tảo loại tản ra, phấn bạch khuôn mặt nhỏ nhắn chất đầy cảnh giác, ra vẻ chấn định bộ dáng, như vậy một người, lại như vậy đáng yêu. Đáng yêu được hắn muốn đem nàng một ngụm nuốt vào. Kiếp trước Mục Thiên Huyền không hiểu tình yêu, vô luận là Thịnh Sơ Hạ, vẫn là Nguyễn Tinh Điểm, thành hôn trước đều không có chạm qua các nàng, ngay cả đối với các nàng cảm tình, đều phảng phất là sớm đã thiết lập tốt trình tự, làm từng bước em biết, gần nhau hoặc là chia lìa, giống như cùng hắn dưới tay bị đùa giỡn những kia con rối khôi lỗi, số mệnh vốn nên như thế. Sau này, ngự trên long đài, hắn là con trai của Sở Tú Tú bị Nguyễn Tinh Điểm tố giác, trong một đêm, từ thiên đường ngã vào địa ngục, kia phó thân thể trải qua ngu tư quy khổ hình tra tấn, thêm bị y đi hạ xuống trăm loại kịch độc, sớm đã hủ bại không chịu nổi, trở thành cừu hận bẩn dẫn, càng là không cách bình thường đi chạm vào một người. Sống lại một đời, không nói thoát tục nhập thánh, phàm nhân nên có tạm niệm, sớm đã vứt bỏ được không còn một mảnh. Lâu Yếm tới đây, vốn là muốn chiếu Trang Doãn lời nói, đem Sơ Hạ biến thành nữ nhân của mình. Này vốn nên cùng đem những người khác biến thành con cờ của mình giống nhau, là không mang bất luận cái gì tình cảm, chỉ là vị trí này thích hợp như thế hạ cờ. Cố tình vào lúc này, đối với này cái tiểu cô nương, không bị khống chế bộc phát ra như thế mạnh mẽ khát vọng, tựa như trong ngày hè điên cuồng sinh trưởng cỏ dại, vào tắp trung kinh đào hái lãng, như thế nồng đậm mà cuồng nhiệt khát vọng, liệt hỏa liệu nguyên loại thổi quét hắn viên kia lạnh băng chết lặng tâm, bình sinh chưa từng, như vậy cực hạn khát vọng thân cận một người, chiếm hữu một người. Đây chính là dục sao? Lâu Yếm trong lòng sinh ra nghi hoặc. Có nghi hoặc, liền có câu trả lời. Sơ Hạ chính là của hắn câu trả lời. Lâu Yếm dài tay duỗi ra, đem Sơ Hạ xách về chính mình bên người. Câu trả lời như thế nào, nghiệm chứng có thể biết được. Lâu Yếm vươn tay, muốn vạch trần Sơ Hạ trên người sàn đan, nhìn lén sở hữu khát vọng nơi phát ra. Sơ Hạ hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, liều mạng giãy giụa, càng giãy giụa, kêu bao lấy thân thể nàng sàn đan, càng là lung lay sắp đổ, sắp thoát ly. Sơ Hạ triệt để hoảng sợ. Khí lực nàng không có Lâu Yếm đại, Lâu Yếm dễ dàng ngăn chặn nàng. Sơ Hạ nắm chặt sàn đan, hướng hắn lắc đầu, khóe mắt mơ hồ chảy ra trong suốt nước mắt, nhỏ giọng nức nở, không cần, Lâu Yếm, không nên như vậy đối ta, ta sẽ hận của ngươi. Như vậy, liền hận ta đi. Hắn không để ý hận. Thế nhân đều ghét hắn, hận hắn. Nhiều một chút, ít một chút, lại có quan hệ gì? Lâu Yếm âm thanh mất tiếng, đáy mắt đen sắt chảy xuôi, kèm theo cao lớn thân ảnh chụp xuống mang đến cảm giác áp bách, trói chặt Sơ Hạ hô hấp. Sơ Hạ hô hấp dồn dập, khóc lên tiếng. Chưa trải qua nhân sự tiểu cô nương, đối lại việc này, khó tránh khỏi phát tự nội tâm sợ hãi. Chính là xuân tâm bừng bừng phấn chấn tuổi tác, nàng cũng ảo tưởng qua tốt đẹp tình yêu, thân cùng tâm giao phó, vốn nên là một hồi ngươi tình ta nguyện, mà không phải như vậy tùy tùy tiện tiện, đơn phương cưỡng chế. Nàng không thích Lâu Yếm. Ít nhất, đến bây giờ, nàng đối Lâu Yếm chỉ có sợ hãi. Sự tính bắt đầu hướng tới mất khống chế phương hướng phát triển, lại vào lúc này, ngoài phòng vang lên Tô Hồi thanh âm, "Hạ Hạ, xảy ra chuyện gì?" Thiếu niên biến tiếng kỳ vị được tảng, dừng ở Sơ Hạ trong tai, giống như âm thanh của tự nhiên. Sơ Hạ tiếng khóc dừng, như bắt đến cứu mạng rơm, thanh âm run rẩy, "Tiểu tiểu sư thúc, ta nghe ngươi khóc." Tô Hồi về trễ, trải qua Sơ Hạ phòng, mơ hồ nghe được tiếng khóc. Cứ việc nàng đã cực lực ngăn chặn kia nhỏ vụn nước nở, Tô Hồi vẫn là nghe thấy. Thiếu niên ngước mắt, nhìn chằm chằm đóng chặt cánh cửa kia, trong lòng tốt giáo dưỡng nói cho hắn biết, không nên tại nữ hải tử không có đồng ý dưới tình huống liền cưỡng ép xâm nhập. Ta. Sơ Hạ mở miệng, đang muốn kêu cứu, chống lại Lâu Yếm ánh mắt, đống sửa lại miệng, ta khi tắm té ngã đau, nhịn không được, sẽ khóc. Ngươi nhất thiết chớ vào đến, ta không xuyên quần áo. Ngươi không sao chứ? Bị thương có nặng hay không? Tô Hồi quan tâm hỏi. Không có việc gì, chậm rãi liền tốt rồi. Như vậy chuyện mất mặt, ngươi nhất thiết đừng nói ra đi. Sơ Hạ nước nở nói. Ta đi gọi đại sư tỷ lại đây hỗ trợ. Tô Hồi bỏ lại những lời này, xoay người đi. Mắt thấy cứu tinh đi xa, Sơ Hạ trong đầu các loại suy nghĩ quấn ở cùng nhau, cuối cùng vẫn là không có đem Tô Hồi gọi về đến. Nàng mạng nhỏ còn miết tại Lâu Yếm trong tay, chọc giận Lâu Yếm, Tô Hồi cùng nàng đều phải chết. Sơ Hạ lén lút, đỏ vành mắt xem Lâu Yếm. Lâu Yếm cũng đang nhìn nàng, đáy mắt nồng được hội chạy xuôi đen sắc nhạt một chút, dần dần phủ trên cây lên sắc màu ấm, cùng mới vừa cố chấp nổi điên hắn tưởng như hai người. Lâu Yếm đang dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt đánh giá nàng, vì sao không hướng hắn cầu cứu? Chúc Tiếu Tiếu muốn tới. Sơ Hạ đầu xoay hướng một bên, tiếng nói vẫn còn mang theo khóc sau khàn khàn. Không đi nữa, không chỉ là hắn, liền nàng đều nói không rõ. Phụng Kiếm Sơn trang cao thủ nhiều như mây, ngươi lợi hại hơn nữa, cũng là thị thể phản thai. Sơ Hạ thấy hắn không có phản ứng, lại nhắc nhở. Lâu Yếm đứng dậy, trước lúc rời đi, đi Sơ Hạ trong tay nhét cái lông xù đồ vật. Sơ Hạ buông mi nhìn lại, là cái tinh xảo cổ phong nữ hoa, dùng đông cùng bố may ra tới, còn tỉ mỉ làm tề ngực áo ngắn, đeo vào hoa trên người. So với Lâu Yếm kia một phòng âm trầm tà khí con rối, cái này hoa hai mắt cong cong, giống như trăng non, quang là tươi cười liền gọi người ta tâm lý ấm áp dễ chịu. Đây là Sơ Hạ khó hiểu. Ngươi sợ quỷ lời nói, về sau nhường nàng cùng ngươi. Ta tự tay làm, có thể trấn quỷ. Thật sự? Sơ Hạ tỏ vẻ nghi hoặc. Bất quá Lâu Yếm kia thân sắc khí, quả thật có thể trấn quỷ. Mới vừa, ta. Lâu Yếm quay lưng lại Sơ Hạ, còn muốn nói nhiều cái gì, lời nói đến bên miệng, lại nuốt trở vào. Sơ Hạ vuốt ve hoa tóc, tóc là dùng màu đen sợi tơ làm, biên thành tinh trí búi tóc. Tổng cảm thấy hoa mặt mày giống như đã từng quen biết, không đợi Sơ Hạ suy nghĩ cẩn thận, Lâu Yếm đã biến mất ở ngoài cửa sổ. Sơ Hạ vội vàng từ sàng đan trung chui ra, cầm lấy quần áo mặc vào trên người. Đối gương xử lý tóc thì đống thể hồ rốt đỉnh, quay đầu nhìn về phía đặt vào trên đầu giường bút bê vải, nàng rốt cuộc biết kia bút bê vải xem lên đến cùng ai có vài phần tương tự. Lâu Yếm đáng chết này mô hình khống, đem nàng làm thành mô hình chi tâm bất tử, kia mặt mày hiển nhiên chính là nàng. Sơ Hạ tức giận đến cắn răng, không cẩn thận đem mình sợi tóc nắm xuống dưới lưng căn. Cái này càng tức. Sơ Hạ đem ba ném vào gầm giường, nhắm mắt làm ngơ. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2022-05-31-17-0000-2022-06-01-17 giờ trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, hiệu quả nhanh thuốc trợ tim một cái, cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ, tô tô chí bình, thúc 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 càng tám bình, tây năm bình, tờ S.U. 3 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 35, qua một lát, tôi hồi tìm đến Trúc Tiếu Tiếu. Trong phòng đều là thủy, Trúc Tiếu Tiếu không chút nghi ngờ Sơ Hạ sẩy chân chân thật tính. Sơ Hạ khuỵu tay ở có đụng ra tới ứ tổn thương, Trúc Tiếu Tiếu giúp nàng thượng dược. Trúc Tiếu Tiếu đi sau, Tô Hồi ôm kiếm, đứng ở một bên, đánh giá Sơ Hạ, cười nạo, thật ngốc, tắm rửa một cái đều có thể đem mình té bị thương. Ta đó là bị sợ. Sơ Hạ cãi lại, ai dọa ngươi? Lâu Yếm hai chữ suýt nữa thốt ra, lời nói đến bên miệng, Sơ Hạ đổi giọng, Phù Ngọc. Ngươi cũng nhìn đến Phù Ngọc. Tô Hồi sắc mặt khẽ biến, lập tức cảnh giác lên. Đó cũng không phải, ta là nghĩ đến Phù Ngọc khi còn sống đẹp như thế, lại bỏ được chặt bỏ đầu góc của mình, là kẻ hung hãn. Nghe nói nàng tuyệt kỹ thành danh Phượng Vũ Cửu Thiên có thể so với thần nữ hạ phàm, đáng tiếc ta còn không có thể thấy phong thái, giai nhân liền hương tiêu ngọc vẫn. Sơ Hạ cảm thán. Cùng lúc đó, Sơ Hạ gian phòng cách vách cây nến sáng lên. Lâu Yếm đối chúc mà ngồi, đầu ngón tay vê mục thiên huyền lưu cho hắn giấy viết thư, tùy ý ngọn lửa đem giấy Lâu Yếm hai chữ liếm thành cho bụi. Hắn lấy xuống tre ở trên mặt hoàng kim mặt nạ, thu vào trong ngăn kéo, cây nến phát họa ra đến mặt mày, hương phấn dư vị rút sạch, thay vào đó là nồng được không thể tan biến tối tăm. Nhớ tới mới vừa đối Sơ Hạ sở tác sở vi, hắn án ngực kịch liệt nhảy lên trái tim. Khóe môi mơ hồ vẽ ra cái trào phúng độ cong. Lâu Yếm, ngươi là điên rồi sao? Hắn là điên rồi. Điên đến phát hiện Trang Doãn cho Sơ Hạ đút ích La Xuân, suýt nữa muốn Trang Doãn mệnh, điên đến vì chính mình khát vọng sở chỗ tệ, chỉ thiếu chút nữa, liền sẽ tỉ mỉ chuẩn bị báo thủ kế hoạch đốt sạch. Lâu Yếm lạnh lùng cười một tiếng, vỗ tay cầm nóng bỏng trúc diễm. Suy một tiếng, cây nến tắt, trong phòng rơi vào vô biên vô hạn hắc ám, chỉ có lòng bàn tay nhiệt lượng thừa trả nóng ra thịt, truyền đến rõ ràng cảm giác đau đớn. Chân trời viết viên khải minh tinh, cả tòa Phụng Kiếm Sơn trang vẫn còn ngủ say trong bóng đêm, Tô Hồi tỉnh được so ngày xưa sớm, ngáp một cái, khoác áo rời giường, đi gõ Lâu Yếm môn. Lâu Yếm mặt vô biểu tình mở ra cửa phòng, đáy mắt liễm vài phần bị đánh thức không vui. Tam sư minh, luyện kiếm thời gian đến. Tô Hồi đạo. Lâu Yếm mắt nhìn sắc trời. Tô Hồi nhướng mi đầu, hôm nay là so ngày xưa sớm chút, tục ngữ nói, cần có thể bổ bụng bề, ta ngươi ước định tốt, 3 năm sau từ Hạ Hạ thay thế ngươi xuất chiến, Hạ Hạ hiện tại liền kiếm đều nắm cơ ổn, ngươi không sợ nàng bẻ gãy của ngươi tên tuổi, ta vẫn còn muốn ta mặt. Cho mình bồi dưỡng được đối thủ cường đại, đây là Tô Hồi nghĩ đến duy nhất không dùng bộ ước, lại có thể bảo trụ chính mình mặt mũi biện pháp. Lâu Yếm không nói chuyện. Tô Hồi đương hắn đồng ý, còn nói, ta đi cách vách đánh thức Hạ Hạ. Lâu Yếm vào phòng mặc quần áo, đi vào Sơ Hạ trong phòng. Sơ Hạ đã bị Tô Hồi cưỡng ép đánh thức, ngồi ở đầu giường, cúi cái đầu, vây được nước mắt đều xông ra. Tô Hồi thật lấy nàng không biện pháp, thật là, tại sao có thể có ngươi như thế lười nhác ra hỏa, còn tốt ngươi không có sinh ở nhà chúng ta, bằng không roi đều không biết đoạn mấy cây. Quý phi tín ngưỡng côn đồng giáo dục, vài năm trước lục hoàng tử mịt ngậm, không muốn đọc sách, quý phi đều là chính mình thượng thủ đánh. Lâu Yếm ngồi vào Sơ Hạ bên người, Sơ Hạ nhất nhìn thấy là hắn, yên tâm thoải mái nằm sấp thượng hắn lưng, đầu gối lên bờ vai của hắn, ngủ. Lâu Yếm sừng xuất hạ. Tô Hồi nhận mệnh nhắc tới Sơ Hạ Hải, nhìn ngươi cái này làm sư phụ, đều sủng ra thói quen, nàng tương lai phu quân cũng không tất có ngươi thỏa đáng. Khải Minh tinh nhặt đi, bóng đêm hắt như mực nhiễm, Tô Hồi tay trái xách đèn lồng, tay phải cầm kiếm, ở phía trước mở đường. Lâu Yếm có ngủ say xưa Sơ Hạ, hành hắc ám, lại bụi gai, bên hai thanh thiện đều tiếng hít thở, hòa lẫn Sơ Hạ trên người độc hữu hơi thở, trước kia chuyện xưa gió tanh mưa máu giống bị lao đi, trong lòng lại có loại trước nay chưa từng có yên tĩnh. Ba người luyện xong kiếm, trở lại Phụng Kiếm Sơn Trang. Lúc đó, cực đại mặt trời chậm rãi chìm tây thiên, tiên chi loại màu sắc nhiễm đỏ nửa bầu trời màn. Một chiếc treo đèn cung đình thanh lụa xe ngựa, chậm rãi tự hoàng hôn vầng sáng trung lái tới, đứng ở Phụng Kiếm Sơn Trang trước đại môn. Trúc Văn Huyên mang theo đệ tử chờ tại dưới bậc thang. Sơ Hạ kéo lấy một danh đệ tử góc áo, nhỏ giọng hỏi, "Là ai tới?" "Hình như là nhị công tử vì phu nhân mời tới thần y liễu." Đệ tử đáp. Ngu Tư Quy bệnh tình liên tục, bình thường đại phu đều thúc thủ vô sách, Trúc Văn Huyên nghe nói trong trốn giang hồ nhiều cái hành y tế thế nữ thần y liễu, người đưa ngoại hiệu tiểu y liễu tiên, cái gì nghi nan tạp bệnh đều không làm khó được nàng, nhiều phiên chắc trở, rốt cuộc mời đến vị này tiểu y liễu tiên. Mấy ngày nay tiểu y liễu tiên người chưa đến, thanh danh đã truyền được ồn ào huyên náo. Từ xưa đến nay mỹ mạo nữ tử liền so với người bình thường dẫn nhân chú mục, hơn nữa gần như thần hóa y thuật, bên trong trang đệ tử không đối này vị trong truyền thuyết thần tiên một loại nữ tử mười phần hướng về, tuy rằng Trúc Văn Huyên đã mệnh lệnh rõ ràng không được quấy rầy tiểu y liễu tiên, tiểu y liễu tiên đến ngày hôm đó, từng cái góc hẻo lánh đều cất giấu song tò mò đôi mắt. Sơ Hạ dừng bước lại, đứng ở trong đám người, liền không chút để ý Tô Hồi đều thu hồi trêu tức thần sắc, cùng nàng sóng vai đứng, hướng về xe ngựa ném đi ánh mắt dò xét. Trong xe ngựa dẫn đầu lộ ra đem quạt xếp, cán quạt phía dưới viết khối bích ngọc phỉ thúy, mọi người nín thở ngưng thần, chỉ thấy kia quạt xếp đẩy ra màn xe, đi ra một danh cẩm y hoa phục thanh niên. Thanh niên đích sắc là tác phong nhanh nhẹn, tiên hà nhan sắc, mọi người thấy là cái nam tử, không ở trong lòng nghi ngờ, lại thấy hắn xuống xe ngựa sau, chiều bên trong xe vươn tay, ôn thanh nói, "Điểm Nhi, đến." Thuần trắng tay khoát lên lòng bàn tay của hắn, tiếp, một danh dung mạo thanh lệ nữ tử theo lực đạo, không người đi ra xe ngựa. Hoàng hôn đầy trời, thải hà dục cháy, nàng kia mặc trắng non vũ thường, tắm vạn trượng hào quang, mắt ngọc mày ngài, ngọc cốt băng cơ, mỉm cười, chỉ một thoáng hình như có 3000 đào hoa sáng quắc chấm ngòi. Mọi người chỉ cảm thấy hô hấp đều theo dừng lại một cái chớp mắt. Nàng chính là Trúc Văn Huyên thỉnh trở về tiểu y y tiên, Nguyễn Tinh Điểm. Nguyễn Tinh Điểm sẽ xuất hiện tại Phụng Kiếm Sơn Trang, Sơ Hạ không hề ngoài ý muốn, cứ việc nguyên văn trong không có không đầu quỷ nội dung cốt truyện, Phụng Kiếm Sơn Trang làm toàn trong sách trọng yếu nhất phó bản, Nguyễn Tinh Điểm có quá nửa thời gian cũng sẽ ở nơi này vượt qua. Theo Nguyễn Tinh Điểm xuống xe, còn có Cốc Thanh Dung. Cốc Thanh Dung hai má hải nhi mập rút đi chút, mặt mày dần dần trưởng mở ra, không nói tiên tư ngọc sắc, cũng có vài phần tiểu cô gái, chỉ là tại Nguyễn Tinh Điểm cường đại nữ chủ quang hoàn hạng, liền có chút thua chị em. Cốc Thanh Dung cúi đầu, cảm giác đến mọi người ánh mắt biến hóa, lông mi dài che giấu đáy mắt thân là làm nên không cam lòng. Trúc Văn Huyên tiến lên phía trước nói, tại Hạ Phụng Kiếm Sơn Trang Trúc Văn Huyên, vị này chính là tiểu y tiên Nguyễn Tinh Điểm Nguyễn cô nương a. Nguyễn Tinh Điểm khẽ bước cảm, ta chính là Nguyễn Tinh Điểm. Vài vị thỉnh trước đi vào phủ. Trúc Văn Huyên thân thủ làm ra thỉnh động tác. Nguyễn Tinh Điểm cùng Lâm Nguyện dẫn đầu cất bước, từ đầu đến cuối, hai người tay đều nắm thật chặt, người sáng suốt cũng nhìn ra được, đây là một đôi tình yêu cùng nhật chung có tình nhân. Sơ Hạ nhìn xem hai người bóng lưng, lòng nói, tiến độ thật mau. Lần trước hai người còn tại lẫn nhau thử ái mọi giai đoạn, lúc này tay cũng đã dắt thượng, nhìn về phía lẫn nhau trong mắt, là không che giấu được vui vẻ. Đáng tiếc nam nhị cuối cùng là nam nhị, có bắt đầu, sẽ có kết thúc. Nguyễn Tinh Điểm tình cảm biến cũng không trôi chảy, vì gia tăng khó khăn, tác giả cho hai người thiết lập là hiểu lầm trùng điệp, câu mà không được ngược luyến tình thâm. Nguyễn Tinh Điểm tới là cho Ngu Tư Quy chữa bệnh, Trúc Văn Huyên trực tiếp đem người mời vào phủ dung cư. Đêm đó, Sơ Hạ liền nghe nói Nguyễn Tinh Điểm cho Ngu Tư Quy đâm nhất trầm, Ngu Tư Quy thanh tỉnh lại, đã có thể nhận ra người bên cạnh, hiện tại cả tòa Phụng Kiếm Sơn Trang, mọi người đều đang cảm thán tiểu y tiên thần kỳ y thuật. Sơ Hạ chuyện không liên quan chính mình, núp ở trúc viện trong, không có việc gì liền theo cùng Tiêu Dục Uyển, hoặc là luyện một chút tự. Lâu Yếm ghét bỏ chữ của nàng viết được giống cầu bò, tự mình ra trận giáo nàng viết chữ, này được khổ Sơ Hạ. Thịnh Sơ Hạ tù nhân tại Khô Hà tiểu viện 15 năm, không có đứng đắn đọc qua thư, sở nhận thức vài chữ đều là Tiêu Dục Uyển giáo. Tiêu Dục Uyển không phải thư hương môn đệ xuất thân, hai nhân sinh sống gian khổ, càng không giấy bút những vật này dùng đến luyện tập, nói là cái thất học cũng không sai, nhưng Sơ Hạ là 9 năm giáo dục phổ cập đọc lên đến nơi này bởi vì không biết viết bút lông tự, trực tiếp thành lâu yếm đáy mắt không học vẫn không nghề nghiệp, so đậu Nga còn đoan. Luyện tự so luyện kiếm còn khó, Sơ Hạ viết đến ngoài mảnh treo lên nhất con huyền nguyện, tiến bộ lại cực kỳ bé nhỏ. Nàng xoa khó chịu cổ tay, rửa đi tay tại mực nước, thừa dịp lâu yếm bị Trúc Trường Sinh gọi đi, chuẩn ra Trúc Uyển không tập trung. Mấy ngày nay Ngu Tư Quy bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, không đầu quỷ cũng mai danh nhận tích, ở nơi này nam nữ tỷ lệ nghiêm trọng mất cân bằng Phụng Kiếm Sơn Trang, tiểu y y tiến đến, xua tan gắn vào Phụng Kiếm Sơn Trang trên không khủng bố âm trầm, bên trong trang hiện ra nhất phái yên tĩnh tưởng hòa không khí, các nam đệ tử đều trở nên nho nhã lễ độ đứng lên, ý sức so dị vãng càng thêm sạch sẽ, gặp mặt chính là gật đầu mỉm cười, liền Trúc Tiếu Tiếu cũng không khỏi cảm thán, kỷ luật so trước kia. Hảo quản, vậy đại khái chính là nữ chủ mị lực. Hạ mạn thời tiết, nóng bức dần dần tán, trong hồ hoa sen khô bại, lá lướt bóng dáng phản chiếu tại giữa hồ, cùng ánh trăng hòa làm một thể. Sơ Hạ ngồi ở bên hồ, nhặt lên cục đá, đi hồ trung tâm ném đi, ba quang tầng tầng đẩy ra, lắc lư nát nguyệt ảnh. Vỡ vụ nguyệt ảnh trung nhiều nhất diệp thuyền con Lâm Nguyệt lắc mái chèo gỗ, đem thuyền lái ra sen đuổi, đầu thuyền ngồi ôm ấp phấn hà Nguyễn Tinh Điểm, ngẩng đầu lên đến, cùng Lâm Nguyệt nói chuyện. Theo Lâm Nguyệt nhìn sang ánh mắt, Nguyễn Tinh Điểm nhìn thấy Sơ Hạ, sắc mặt vi thích, hướng nàng phất tay, "Sơ Hạ cô nương." Trúc Văn Huyên biết được Nguyễn Tinh Điểm hành tẩu giang hồ thì cùng Sơ Hạ, Mục Tiên Huyền bọn người đã thấy qua mặt, còn hợp tác bắt nguy hại dân chúng thiên diện hồ ly, mở yến hội, đem mấy người gom lại cùng nhau ôn chuyện. Là lấy giờ phút này Nguyễn Tinh Điểm nhìn thấy Sơ Hạ cũng không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại sửa lạnh lùng tính tình, so tại Bình An trấn thượng khi muốn thân thiện rất nhiều. Thuyền cập bờ sau, Nguyễn Tinh Điểm đem hoa sen đưa cho Lâm Nguyện, nói: "Ta có vài câu cùng Sơ Hạ cô nương nói, ngươi đi về trước." Lâm Nguyện nhìn Sơ Hạ vài lần, trong mắt rõ ràng cho thấy không yên lòng. Tình yêu cùng nhiệt trung thanh niên, đối tâm nghi đối tượng cuối cùng sẽ thể hiện ra quá phận chiếm hữu dục, Sơ Hạ từng cùng hắn có qua hôn ước, tuy trả lại tín vật, nhất đao lưỡng đoạn, Lâm Nguyện khó tránh khỏi sẽ lo lắng Sơ Hạ đối Nguyễn Tinh Điểm làm ra bất lợi sự tình. Nguyễn Tinh Điểm nhìn ra hắn tâm tư, lấy ánh mắt ám chỉ, đẩy hắn rời đi, "Ngoan đây, không có việc gì, đừng chậm trễ ta chính sự, trở về bồi thường ngươi." Sơ Hạ yên lặng ăn khẩu thức ăn cho chó. Nguyễn Tinh Điểm đuổi đi Lâm Nguyện, liễm khởi bên má xinh đẹp, khoác ánh trăng, trong nháy mắt lại khôi phục thành cái kia ôn nhu nội liễm tiểu y lìa tiên, ngượng ngùng tiếu tiếu, nhường ngươi chê cười. Sơ Hạ một bộ ta đều hiểu biểu tình, thông lệ khen, "Lâm công tử là cái đáng giá phó thác trung thân người tốt." Nguyễn Tinh Điểm thần sắc vi diệu, Sơ Hạ lập tức bổ sung thêm, "Ý của ta là hai người các ngươi trai tài gái sắc, trời sinh một đôi." Nguyễn Tinh Điểm trầm mặc một lát, hỏi: "Ngươi tại Phụng Kiếm Sơn Trang mấy ngày nay?" "Hoàn hảo đi." Nguyễn cô nương chỉ phương đó mặt. "Ta nghe nói Phụng Kiếm Sơn Trang trước đó vài ngày náo quỷ." "Nguyễn cô nương tin tưởng vãi lực loạn thần sao?" Nguyễn Tinh Điểm lắc đầu, "Ta không tin trên đời này có quỷ, sẽ chỉ là có người đang dở trò." Lời này cùng Tiêu Dục Uyển ý nghĩ không như mà hợp. "Ta cũng không tin." Sơ Hạ đứng mệt mỏi, đi đến đá xanh biên ngồi xuống, thuận tiện vỗ vỗ bên cạnh. Nguyễn Tinh Điểm ngồi vào bên người nàng. Gió đêm lay động bóng cây, trong hồ lá sen héo rũ theo lung lay, trung điệp lá sen ngưng tụ thành bích lục sóng lớn, mạn vô biên thế. Nguyễn Tinh Điểm ngửa đầu, cảm thụ được nên diện phất đến gió nhẹ, dài dài thở một hơi, "Ta mấy ngày nay đều tại thay Trúc phu nhân xem bệnh, nói thật, Trúc phu nhân được là tâm bệnh cần phải tâm dược trị, nếu muốn chân chính chữa khỏi Trúc phu nhân bệnh, nhất định phải bắt được kia chỉ quỷ. Tha thứ ta mạo muội hỏi một câu, là ai an bài Trúc phu nhân ở tại phủ dung cư?" "Trúc trang chủ đi." Sơ Hạ đều là tin bịa hè, không quá xác định trả lời, "Trúc trang chủ nói, phủ dung cư nhất thanh tịnh, thích hợp dưỡng bệnh. Ngươi không phát hiện phủ dung cư trong khảm cái phủ tự sao?" Nguyễn Tinh Điểm quay đầu, minh mâu thịnh trong trèo ánh trăng, càng thêm trong eo, lấy cỏ cây mệnh dành chỗ ở, bản không có cái gì dị thường, thiên hạ cỏ cây nhiều như vậy, cố tình ở tại phủ dung cư trong. "Ta nghe nói, Trúc phu nhân nhìn thấy tên nữ quỷ đó, tên là Phù Ngọc." Sơ Hạ sáng tỏ, vị này Nguyễn cô nương đột nhiên cùng mình thân cận, là nghĩ hỏi thăm một vài sự. Phụ Kiếm Sơn trang trên dưới, Nguyễn Tinh Điểm nhận thức, duy nhất không hội thiên vị bất luận kẻ nào, đại khái chỉ có nàng. "Ý của ngươi là Trúc trang chủ cố ý an bài, lấy phủ tự ám chỉ, cho Trúc phu nhân gây áp lực tâm lý?" Sơ Hạ một chút liền thông, "Ta chỉ là suy đoán. Bọn họ phu thê quan hệ như thế nào? Tuổi trẻ quen biết, rất ân ái, Trúc trang chủ còn từng tự tay đúc ra Minh Phượng kiếm cho Trúc phu nhân làm lễ đính hôn." "Minh Phượng, Minh Phượng, Phượng Tường Cửu Thiên, bỗng nhiên nổi tiếng, cỡ nào tốt đẹp ký nguyện. Trúc đại tiểu thư cùng Trúc nhị công từ đâu? Còn có cái người kêu Tiểu Đường nha hoàn." "Đại tiểu thư tuy là dưỡng nữ, lại cực kỳ được Trúc phu nhân ngưỡng mộ, nhị công tử càng không cần phải nói, hắn là Trúc phu nhân duy nhất thân có đủ. Về phần Tiểu Đường, ta không thế nào quen thuộc, hình như là Trúc phu nhân mua về, cho hảo chút tiền giúp nàng an táng bệnh chết lão phụ, Trúc phu nhân đối nàng coi như rộng lượng." Sơ Hạ thành thành thật thật nói, nàng đối Nguyễn Tinh Điểm kỳ thật có chút hảo cảm, nữ chủ dù sao cũng là nữ chủ, không điểm không giống bình thường, có thể nào khiêng lên một quyển sách nội dung có chuyện. Nhìn chung toàn thư, Nguyễn Tinh Điểm không sợ cường quyền, không sợ tà ác, gặp mấy bất bình, đầu tiên nghĩ đến vĩnh viễn không phải chỉ lo thân mình, mà là hoàn nguyên chân tướng. Có người chán ghét nàng dũng mãnh, có người cười nhạo nàng xen vào việc của người khác, còn có người cảm thấy nàng lương thiện quá đầu, không biết tự lượng sức mình, duy độc thân hãm lốc xoáy chung người bị hại, phát tự phế phủ cảm kích nàng xuất thủ tương trợ. Trên đời này, đại công vô tư, xa so ích kỷ đáng quý, Nguyễn Tinh Điểm duy nhất sai là ở trên cảm tình phạm hồ đồ, hy sinh chính mình, cái gọi là thành toàn, lầm chính mình, càng lầm thâm ái nàng người. "Cảm ơn ngươi, Sơ Hạ cô nương, ngươi bằng ta một cái đại ân." Nguyễn Tinh Điểm nhảy xuống đá xanh, tự đáy lòng nói: "Không cần khách khí như vậy, kỳ thật ta cũng có sự muốn nhờ." Sơ Hạ ngượng ngùng nói: "Nguyễn Tinh Điểm đạo, ngươi nói, ta đủ khả năng, nhất định hết sức toàn lực." Sơ Hạ vươn tay: "Ta trúng độc, ngươi giúp ta nhìn một cái, có thể giải." Sơ Hạ mấy ngày nay không đem độc để ở trong lòng, là nàng biết rõ ly hỏa cùng độc không phải bình thường đại phu có thể chẩn đoán được đến, nàng đang đợi Nguyễn Tinh Điểm, nàng cũng biết Nguyễn Tinh Điểm sớm hay muộn sẽ đến Phụng Kiếm Sơn Trang. Nguyễn Tinh Điểm ngón tay đắp lên nàng cổ tay tại, sau một lúc lâu, nhíu mày đạo: "Đây là Lịch La Xuân." Nguyễn cô nương kiến văn rộng rãi, không hổ là nữ chủ, liền Lịch La Xuân đều biết. Nguyễn Tinh Điểm bị khen được sắc mặt từng đỏ: "Ta chỉ là tại trên sách thuốc xem qua, loại này này sử dụng dược liệu đặt trên trăm loại, nếu muốn giải độc, được lấy đến phối phương mới được." Sơ Hạ a tiếng, lộ ra thất vọng biểu tình. Từ trang doãn cầm trong tay đến phối phương, khó như lên trời. Nguyễn Tinh Điểm kỳ quái nói: "Ngươi như thế nào sẽ trung loại này độc?" Nói ra thì giải. Sơ Hạ dưới đáy lòng đem trang doãn mắng cầu huyết lâm đầu. Đáng ra sách một câu, cái này trang doãn hậu kỳ cũng biết trở thành Nguyễn Tinh Điểm người hái mộ chí nhất, nhưng Nguyễn Tinh Điểm đối với hắn sở tác sở vi cực kỳ khinh thường, chưa bao giờ cho qua hắn sắc mặt tốt. Sơ Hạ chậc lưỡi, mừng thầm hạ, đáng lời. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2022-0601-17-0000-2022-0602-17 giờ trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ a cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, bán hạ thảo một cái, cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ, đối người nói 6 bình, miêu miêu nước có ga 5 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 36, bóng đêm đã sâu, Nguyễn Tinh Điểm cùng Sơ Hạ từ biệt. Trúc Văn Huyên cho bọn hắn an bài khách phòng, muốn vòng qua một mảng lớn hoa lại, đêm khuya dọn sương rũ xuống lại, mùi hoa thẩm thấu dọn sương hơi thở, càng thêm nồng đậm. Nguyệt vì chiếu sáng, sắc hoa thành đù, Nguyễn Tinh Điểm nhịn không được dừng bước lại, lấy xuống một đóa hoa nhài, đặt ở chóp mũi khẽ ngửi. Trung điệp hoa ảnh tại, hình như có một khúc tuyết trắng và áo chợt lóe mà chết. Nguyễn Tinh Điểm đi lên trước, cảnh giác nói: "Ai ở nơi đó?" Trong bóng đêm đột nhiên vươn ra một bàn tay, cầm cổ của nàng, đem nàng kéo đến trong bóng cây. Tay kia xương cổ tay có chút nô ra, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng gầy, lại bộc phát ra cực kỳ lực lượng kinh khủng. Nguyễn Tinh Điểm trương môi, chỉ thấy ôm chặt ở nàng cổ năm ngón tay kiên cường như sắt, đống nhiên buộc chặt, vừa bật thốt lên âm tiết bị xiết đoạn. Buồn phổi không khí càng ngày càng ít, truyền đến một trận kim đâm một loại đau đớn, nàng cố sức bén lên sông âu, khỏe mắt ướt át, cách xương mù tầm nhìn, nhìn về phía bóp chặt nàng nam nhân. Người kia bạch đi thắng tuyết, mặc nhiễm loại tóc đen dùng kiểu chi ngọc châm buộc lại, rũ xuống tả đầu vai. Cực hạn hắc, cùng cực hạn bạch, giao truyền ra một bức kinh tâm động phách hình ảnh. Linh tinh ánh trăng từ thụ khích tại rơi xuống, phát họa ra tinh xảo như miêu mặt mày, chỉ là giờ phút này kia mặt mày ẩn chứa nồng đậm sát khí, khỏe mắt đống xương thế tuyết, phảng phất cao cao tại thượng thần linh, mắt nhìn xuống nhỏ bé con kiến. Mục Thiên Huyền. Nguyễn Tinh Điểm trong lòng trồi lên ba chữ, gần như tử vong thống khổ, khiến cho nàng đồng tử phóng đại, hai gò má trướng thành xanh tím sắc. Cánh môi nàng lay động, cũng muốn hỏi vì sao, nhưng mà, hầu xương đau nhức, thanh âm gì đều phát không ra. Nguyễn Tinh Điểm gặp qua Mục Thiên Huyền tàn nhẫn, nhưng lại tàn nhẫn, đối với nàng, trung vi lưu điểm tình cảm, lượng ngại lạnh lùng xa cách mà thôi. Nguyễn Tinh Điểm nghĩ không ra, mình rốt cuộc nơi nào đắc tội hắn, lại gọi hắn phát ra như thế ngay thẳng bánh liệt sát ý. Nguyễn Tinh Điểm ý thức dần dần mơ hồ, tự biết đã có một chân bước vào quỷ môn quan, cảm thấy tuyệt vọng, nhắm mắt yên lặng chờ chết. Thời gian giống như bị ai ấn xuống tạm dừng khóa. Vạn lại đều tịch, thử vong bóng ma quay đầu chụp xuống. Đột nhiên, liên tiếp tiếng bước chân phá vỡ này hít thở không thông mà ngắn ngủi trầm mặc, tiếng bước chân cực kỳ nhẹ nhàng, như là lục dã trung chạy nhanh mai con, đắt 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 gõ đánh ra tiết tấu cảm giác, đem Nguyễn Tinh Điểm từ tử vong được sâu trùng kéo về. Lâu Yếm nghe được đó là Sơ Hạ tiếng bước chân, quả nhiên, Sơ Hạ thanh âm cách hoa vang lên: "Sư phụ, là người sao? Ta vừa rồi nhìn thấy ngươi đi tới bên này." Lâu Yếm năm ngón tay buông lỏng, nửa hôn mê Nguyễn Tinh Điểm thân thể hư mềm dựa vào sau lưng tường đá, ngồi bệnh xuống đất dưới chân tường, môi đỏ mọng khẽ nhếch, trong mắt là nước mắt, đã là hít vào nhiều, thở ra ít. Lâu Yếm chán ghét nhìn Nguyễn Tinh Điểm một chút, đóng nhắm mắt con mắt, lại mở mắt ra, đã quét đi khỏe mắt đuôi lông mày lệ khí, khôi phục thành ngày thường ôn nhu vô hại. Hắn thuận thuận thoáng nhăn lại cổ tay áo, dường như không có việc gì từ bóng cây chung đi ra, là ta. Sơ Hạ hồn nhiên chưa phát giác khác thường. Lâu Yếm tự dưới cây hoa đi đến, đầu vai còn đống vài miếng rơi xuống hoa lại cánh hoa, tay dọc quay, tóc đen khẽ nhếch, nói không nên lời phong lưu tùy tiện. Sơ Hạ tiến lên, lấy xuống hắn vai đầu đóa hoa, đã trễ thế này, sư phụ ở trong này làm cái gì? Chóc ủy. Sơ Hạ sáng tỏ. Sợ không phải nam chủ tại đi nội dung cốt truyện, bang nữ chủ chóc ủy bình an. Lâu Yếm hỏi lại, ngươi ở nơi này làm cái gì? Ta ngửi được hoa nhài hương, tưởng hái mấy đóa cầm lại cho ta nương làm hoa lại trà tô. Tham ăn ủy. Lâu Yếm bấm tay nhẹ nhàng gõ một cái đầu của nàng. Tham ăn tiểu gia hỏa, chạy tới xấu chuyện tốt của hắn. Sơ Hạ khư phục, ngươi cũng có phần. Ta giúp ngươi hái. Lâu Yếm nâng tay, tụi bày từ Sơ Hạ trước mắt phất qua. Hắn từ hoa lại bụi trong đi qua, trên áo mang theo nhàn nhạt bụi hoa, nhân cái đầu cao, tay nâng lên, lấy xuống một chùm mở ra được lớn nhất tốt nhất. Lại đến điểm. Sơ Hạ đứng ở bóng dáng của hắn trong, Lâu Yếm hái hoa thì hai người bóng dáng trùng lập, như là đem nàng ôm vào trong lòng. Lâu Yếm nhặt mở ra được tốt nhất hái. Không bao lâu, liền lấy xuống nhất đại nâng. Sơ Hạ cảm thấy mỹ man ôm hoa lại, kéo Lâu Yếm hồi trúc quyển. Sau nửa canh giờ, chờ lâu Nguyễn Tinh Điểm không về Lâm Nguyện đi ra ngoài tìm người, tại dưới chân tường phát hiện hôn mê Nguyễn Tinh Điểm. Điểm Nhi. Nguyễn Tinh Điểm hô hấp yếu ớt, sắc mặt trắng bệnh, cần cổ lưu lại dấu tay, tỏ rõ nàng trải qua phi người đối đãi. Phụng Kiếm Sơn Trang dù sao cũng là người khác địa bàn, Lâm Nguyện những kia ám vệ không thể mang vào, không có ám vệ bảo hộ, như thế nhanh liền xảy ra chuyện. Lâm Nguyện trong lòng đống sắc ý, đem Nguyễn Tinh Điểm bế dậy. Kế tiếp 2 ngày, Lâu Yếm cho Sơ Hạ cho nghỉ, không có cường áp nàng đi luyện kiếm. Tô Hồi sửa ngày xưa chịu khó, cũng lười biếng 2 ngày, kiếm đều không sở. Sơ Hạ lấy tuổi trò nhẹ nhàng đụng phải hắn một chút, nhỏ giọng cùng hắn kề tai nói nhỏ, "Tiểu sư thúc, ngươi nói thực ra, 2 ngày này không đi luyện kiếm, có phải hay không vì xem náo nhiệt?" "Ngươi hiểu ta, Hạ Hạ cũng." Tô Hồi thản nhiên thừa nhận. Phụng Kiếm Sơn trang náo quỷ sự, có thể so với hoàng đế hậu cung kê đơn sẩy thai nhảm chán thủ đoạn thú vị nhiều. Không trách Tô Hồi muốn góp cái này náo nhiệt, thật nhân cái này náo nhiệt quá lớn, bệnh tình chuyển biến tốt đẹp Ngô Tư Quy muốn đi làm mộ. Đào tự nhiên là chết đi phù ngọc mộ. Ngô Tư Quy bệnh nặng khi thấy là phù ngọc, nàng không tin là của chính mình ảo giác, nàng hoài nghi phù ngọc không chết, trở về trang quỷ hù dọa nàng. Chỉ cần gỡ ra phù ngọc mộ, thăm dò đến cùng, liền có thể biết được phù ngọc đến cùng chết hay không. Đào mộ cái chủ ý này, Sơ Hạ hoài nghi là Nguyễn Tinh Điểm hướng Ngô Tư Quy đề nghị. Ngô Tư Quy lâu như vậy đều không nghĩ tới đào mộ, Nguyễn Tinh Điểm vừa đến nàng liền nghĩ đến cái này. Thứ nhất phản đối là Trúc Trường Sinh. Không nói đến phù ngọc là Trúc thị phụ tử ân nhân cứu mạng, Trúc Trường Sinh không thể dung túng thê tử của chính mình đối người chết đại bất kính, đơn chỉ nói Trúc Trường Sinh thân phận của võ lâm minh chủ, cho phép thê tử làm ra cào mộ như thế hoang đường sự đến, truyền đến bên ngoài đi toàn bộ Phụng Kiếm Sơn trang mặt đều sẽ bị mất hết. Thứ hai phản đối là Trúc Văn Huyên. Phù ngọc là hắn cùng Trúc Trường Sinh cùng nhau tiếp về đến, lúc trước phù ngọc vì che giấu thân phận của hắn, từng khiến hắn nín thở giấu đến nàng trong thùng tắm. Dưới nước không cẩn thận liếc về tiểu diễm phong cảnh, sớm đã nhường Trúc Văn Huyên cái này mối tình đầu nam nhân bất chi bất giác khởi khác tâm tư. Phù ngọc chi tử đã tổn thương tim của hắn, hắn không cách lại tự thương hại một lần. Được Trúc phu nhân Ngô Tư Quy quyết tâm muốn lấy mộ, thậm chí cùng Trúc Trường Sinh độc thủ. Nàng gặp được phù ngọc chi tử sau, chấn nhật tâm thần không yên, nội lực tật tán, lại bệnh nặng một hồi, hiện giờ tại Trúc Trường Sinh dưới tay đi bất quá 3 chiêu. Trúc Trường Sinh cắt nát nàng kiếm. Ngô Tư Quy bệnh nặng nhiều ngày, hai gò má sớm đã long xuống, sắc mặt xám trắng, không có chút huyết sắc nào. Trúc Trường Sinh trưởng phong lướt qua nàng búi tóc, châu ngọc phân tán, búi tóc lệch hướng một bên, phân tán sợi tóc rũ xuống trên vai đầu, mười phần chật vật. Nàng nhặt lên đoạn kiếm, khẽ nâng cằm, hốc mắt phím hồng, gắt gao trừng Trúc Trường Sinh, âm thanh thê lương khàn khàn, "Đừng cho là ta không biết người đang nghĩ cái gì, Trúc Trường Sinh, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, các ngươi tự bấn lòng, xứng đáng chúng ta tiếu tiếu sao?" Nàng trong miệng tiếu tiếu, chỉ là năm đó chết đi khi gần 5 tuổi Trúc Tiếu Tiếu. Đứng ở bên cạnh Trúc Tiếu Tiếu, đáy mắt hiện lên một tia xấu hổ, lại cực nhanh, nhẹ vô cùng che giấu. "Nếu không phải ngươi, chúng ta Tiếu Tiếu sẽ không chết." Ngô Tư Quý nói. Trúc Tiếu Tiếu là một fan chốc mở, khóa kinh niên oán hận cùng đau xót, một khi mở ra, sở hữu cảm xúc cũng như hồng thủy manh thú loại dốc toàn bộ lực lượng. Ngô Tư Quý nhắc tới Trúc Tiếu Tiếu, hai vai kích thích, như là đang khóc, hoặc như là đang cười, "Trúc Trường Sinh, ngươi mới là chân chính hại chết Tiếu Tiếu hung thủ." Ý miệng. Trúc Trường Sinh kinh nghiệm phong sương trên mặt bắt ngang mất đi ái nữ cực kỳ bi ai, cầm kiếm tay khó có thể ức chế run rẩy. Trúc Tiếu Tiếu là vợ chồng lưỡng phong ý định đấy vĩnh không khỏi hợp năm xưa vết sẹo, kinh thời gian phát tán, miệng vết thương sớm đã thối giữa bút mũi, kéo xuống mấy mắt, máu tươi ràng rùa. Trúc Trường Sinh đầy mặt suy sụp thở dài, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, là ta có lỗi với Tiếu Tiếu. Ngô Tư Quy mang theo người trùng trùng điệp điệp đi phù ngọc mộ giết đi. Lớn như vậy náo nhiệt, ai đều tưởng góp nhất góp. Trúc Tiếu Tiếu chuẩn bị tinh thần, thay mẫu thân đuổi đi người không có phận sự, chỉ để lại Sơ Hạ, Lâu Yếm, Tô Hồi cùng với Nguyễn Tinh Điểm cùng Lâm Nguyện, còn dư lại chính là đảo mộ gia đình. Lần trước từ biệt, Sơ Hạ đã có 2 ngày không có nhìn thấy Nguyễn Tinh Điểm. Nghe nói từ dưới trăng nói chuyện sau khi trở về, nàng liền bị bệnh một hồi, giờ phút này thấy nàng, sắc thật mặt hiện trắng bệnh, nhỏ yếu gầy, hạ mặt thời tiết, trên cổ quấn đạo bạch vải mỏng, tựa hồ có chút sợ lạnh. Nàng thái độ đối với Sơ Hạ coi như ôn hòa, hướng nàng suy yếu cười cười, nàng bên cạnh Lâm Nguyện lại ánh mắt lạnh băng, như kiếm sắc loại nhìn chằm chằm Sơ Hạ. Vô luận Lâm Nguyện như thế nào truy vấn, Nguyễn Tinh Điểm cũng không chịu nói ra tình hình thực tế, chỉ nói tổn thương nàng có lẽ là đảo loạn Phụng Kiếm Sơn Trang, không nghĩ nàng tra ra chân tướng quỷ. Nàng không muốn nói ra hung thủ thật sự, là vì Mục Thiên Huyền chính là Phụng Kiếm Sơn Trang tam công tử, nơi này là địa bàn của hắn, trước mắt còn làm không rõ ràng hắn tổn thương nàng nguyên do. Lâm Nguyện ngưỡng mộ nàng, nếu là biết tổn thương nàng là Mục Thiên Huyền, sẽ khiến cho đại loạn. Nhưng mà nàng cũng không am hiểu nói dối, Lâm Nguyện nhìn ra nàng tại thay hung thủ che giấu, nàng bị thương tiền chỉ có Sơ Hạ tại bên người nàng, nàng đối Sơ Hạ không chút nào bố trí phòng vệ. Lâm Nguyện liền hoài nghi là Sơ Hạ bị thương nàng. Hai cái nữ hài ở giữa có bí mật gạt hắn, lúc trước bình an trấn thượng, Nguyễn Tinh Điểm sẽ không chịu nói cho hắn biết Sơ Hạ nửa đêm tìm nàng làm chuyện gì. Sơ Hạ lại không biết Lâm Nguyện ác ý từ đâu mà đến. Nàng vẻ mặt khó hiểu, cái này tư thế, nàng là suốt đêm đảo nam nhị phần mộ tổ tiên sao? Phù Ngọc chôn ở một chỗ hướng dương sườn núi, là Trúc Văn Huyên vì nàng chọn mộ, Trúc Văn Huyên tự biết không ngăn cản được mẫu thân nội điên, không có tiến đến. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, nấm mộ mới thượng đã lâu ra có biết, trước mộ phần sạch sẽ, bày hương đến hoa tươi trái cây những vật này, cùng với chưa đốt xong giấy bản, nhìn ra thường thường có người tới này tế bái. Ngô Tư Quy ra lệnh một tiếng, bọn hạ nhân vung lên cái cuốc, bắt đầu đào mộ. Không bao lâu, bùn đất bị gỡ ra, lộ ra đen nhánh quan tài một góc. Mọi người đồng tâm hiệp lực, mở ra nắp quan. Phù Ngọc tự sát khi hoàn toàn thay đổi, coi như Trúc Trang chủ gọi người đem nàng đầu khâu trở về, lần nữa sửa sang lại dung nhan, chôn dưới đất lâu như vậy, chắc hẳn sẽ không đẹp mắt đi nơi nào. Sơ Hạ nhút nhát, do dự muốn hay không tiến lên vây xem. Nàng phía đầu, xoắn xuýt cực kỳ thì Tô Hồi dùng thân thể ngăn tại nàng trước mặt. Thiếu niên cái đầu cao hơn nàng, thân ảnh hoàn toàn đem nàng bao lại. Trong đám người phát ra tiếng kinh hô. Sơ Hạ không kềm chế được lòng hiếu kỳ, vụ trộm thò đầu ra, một cái hơi lạnh tay che hai mắt của nàng, thấp giọng nói, đừng nhìn.
Sư phụ.
Sơ Hạ bắt lấy tay hắn, muốn từ trong khe hở xem, xảy ra chuyện gì, đại gia phản ứng như thế nào lớn như vậy. Trong quan tài là Phù Ngọc, tử trạng thảm thiết, sát chết chưa thối giữa. Lâu Yếm thanh âm thật thấp tại nàng bên tai vang lên. Sát chết không thối giữa, đại khái là Phù Ngọc hạ táng tiền, có người cho nàng sát chết dùng đặc thù dược vật. Sơ Hạ nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định không nhìn, nàng sợ trở về làm ác mộng. Vu Tư Quy ngực kịch liệt phập phồng, bị Trúc Tiếu Tiếu đỡ, nỗ lực đứng vững thân thể, chỉ là nắm Trúc Tiếu Tiếu tay kia, nắm thật chặt Trúc Tiếu Tiếu cánh tay, đau đến Trúc Tiếu Tiếu nhịn không được nhíu mày. Đao mộ sự liền như thế kết thúc. Vu Tư Quy trở về khi sắc mặt thật không tốt, ngày thứ hai, truyền đến Vu Tư Quy ngã bệnh tin tức, Trúc Văn Huyên đành phải đem Nguyễn Tinh Điểm lại mời được phụ dung cư. Nguyễn Tinh Điểm cũng tại mang bệnh, Trúc Văn Huyên rất là băn khoăn, may mà Nguyễn Tinh Điểm cũng không tính toán này đó, mà trong lòng mười phần tự trách. Đề nghị đào mộ là nàng lỗ mãng, suýt nữa hại Trúc phu nhân. Có Nguyễn Tinh Điểm diệu thủ hồi xuân, Vu Tư Quy bệnh tình ổn định lại. Ngày thứ năm muộn, Phụng Kiếm Sơn trang ánh đèn toàn diện, lại ầm ĩ khởi không đầu quỷ. Lần này Lâu Yếm, Tô Hồi, Lâm Nguyện cùng với Trúc Tiếu Tiếu bọn người đã sớm chuẩn bị, không đầu quỷ vừa hiện thân, mọi người lập tức đuổi theo. Nguyên lai Nguyễn Tinh Điểm đã dự đoán được hung thủ sau màn sẽ không để yên, sẽ lại giả trang không đầu quỷ đến hù dọa Vu Tư Quy, chỉ cần bắt lấy không đầu quỷ, liền có thể tìm tới Phù Ngọc sống lại chân tướng. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2022-06-02-17-0000-2022-06-03-17 giờ trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ A cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ, vân thất tám bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 37, thêm canh, vì đuổi bắt không đầu quỷ, Sơn Trang xuất động quá nửa cao thủ, Lâu Yếm đi ra ngoài tiền, trịnh trọng dặn dò qua Sơ Hạ, không cần ra chúc quyền. Sơ Hạ hạ quyết tâm không tranh hồn thủy, ngoan ngoãn nghe lời, đóng cửa không ra. Không đầu quỷ một khi hiện thân, bên trong trang trên dưới giới nghiêm, trang nghiêm không khí tạo thành cảm giác khẩn trương, phảng phất tháng 6 mưa to tiến đến phía trước mây đen, gắn vào Phụng Kiếm Sơn trang trên không. Sơ Hạ ngồi ở bàn bờ, nhìn chằm chằm nhảy lên cây nến, bất chi bất giác, trong lòng bàn tay chạy ra một tầng mồ hôi nóng. Nàng đứng dậy, quyết định làm chút chuyện đến rời đi lực chú ý luyện kiếm, phòng ở không gian quá nhỏ, luyện tự, lực chú ý không thể tập trung, nàng nhớ tới Lâu Yếm cho nàng làm bố búp bê, ngồi xổm đầu giường, thò tay đem búp bê sờ soạng đi ra. Tiểu tiểu búp bê bảy, dưới gầm giường ngốc vài ngày, tinh xảo quần áo thượng che một tầng bụi. Xem lên đến ủy khuất ba ba. Nhìn xem này mặt mày giống như chính mình vật nhỏ, Sơ Hạ vừa tức giận vừa buồn cười, đập rất trên người nàng cho bụi. Đại khái là tâm lý an ủi, có cái này hoa, không khẩn trương như vậy. Sơ Hạ đẩy ra cửa sổ, ôm hoa, ngồi ở cửa sổ, ngửa đầu nhìn ngân bản giống như trăng tròn. Phong phất trúc hải, ào ào rung động, rừng trúc đỉnh, đứng một đạo mở mịt bóng trắng. Kia bóng trắng bỗng lao xuống xuống dưới, Sơ Hạ phản ứng không kịp, bị nàng che miệng lại, ôm vào trong ngực, bay lên trời, trong chớp mắt liền biến mất dưới ánh trăng cuối. Tật phong gào thét, hai bên bóng cây cấp tốc lùi lại. Sơ Hạ mi mắt rung động, trái tim đập loạn. Cướp đi nàng là nữ nhân tốc độ nhanh chóng, đạp phong lăng nguyệt, như giẫm trên đất bằng, xuất nhập Phụng Kiếm Sơn trang nhưng lại không có người phát hiện. Sơ Hạ cố sức nâng lên đôi mắt, đập vào mi mắt là nữ tử giơ lên cằm, đi lên nữa, quỳnh mũi đôi môi, thu đồng cắt thủy, tóc đen triền bụi tóc, tiêm vân cuốn tụ, đó là thân là nữ tử Sơ Hạ, cũng không khỏi vì nàng sắc đẹp sở mê, ngừng hô hấp. Sơ Hạ kinh hãi không thôi, vắt hết óc chính hồi tưởng nguyên thư, xinh đẹp như vậy nữ tử sẽ là nào nhân vật như vậy. Nữ tử bỗng nhiên dừng lại, bỏ lại Sơ Hạ, đen nhánh song mâu tích cóp ra vài phần thiên chân, thoáng chốc cùng thay đổi cá nhân giống như, chỉ vào trong bụi cỏ nhún nhảy con thỏ, có con thỏ. Xuất khẩu thanh âm vui vẻ nhảy nhót, liền như thế bỏ lại Sơ Hạ, nào tới trước một cái, đi bắt con thỏ. Nơi này địa thế phức tạp, miếng vải đen rất đậm, con thỏ chạy nhanh, chui vào trong bụi cỏ không thấy bóng dáng. Nữ tử đuổi theo con thỏ, cũng mất tung ảnh. Sơ Hạ phục hồi tinh thần, ngắm nhìn bốn phía. Chỉ thấy cỏ cây xanh um, bóng cây lắc lư, không biết là nào một chỗ sơn cốc, nàng thừa dịp nữ tử không về đến, nhấc váy bước nhanh chạy. Tới gần 15, ánh trăng càng thêm trong trẻo. Đi ra rừng sâu, ánh trăng đủ để chiếu sáng. Sơ Hạ chạy đầy người mồ hôi, sau gáy lại tóc gáy dựng ngược, trực giác là nàng kia bắt con thỏ trở về, hai bên đều là xanh um cỏ cây, và áo duệ qua thảo tiêm thanh âm, như là dán sau đầu văng lên. Sơ Hạ càng chạy càng nhanh, dưới chân bị thực vật dây leo vấp một chút, cả người lăn làm một đoạn, nhanh như chớp lăn ra ngoài. Sườn dốc cuối là cái tiểu tiểu vách đá dựng đứng, Sơ Hạ qua loa kéo lấy một cái đằng, cuốn ở trên cổ tay, cho dù có căn này đằng cùng mọc thành bụi cỏ dại làm giảm sóc, Sơ Hạ như cũng rơi mắt mạo danh kim hoa, suýt nữa tiêu ra nước mắt. Nàng buông ra dây leo, choáng váng đầu óc đứng lên, cổ tay trái chuyển đến nóng cháy đau nhức, vén lên ống tay áo, quả nhiên sát phá ra, tràn đầy giọt máu. Sơ Hạ thổi miệng vết thương, khập khiễng đi tới. Có ai không? Hơi mang thử thiếu niên tiếng nói, kèm theo tiếng bước chân của nàng văng lên. Sơ Hạ dừng bước lại. Nàng nghe được, đó là Tô Hồi thanh âm. Được cứu rồi, đây là Sơ Hạ phản ứng đầu tiên. Tiểu sư thúc, là ngươi sao? Sơ Hạ cực lực ngăn chặn trong thanh âm vui sướng. Thật là ngươi, Hạ Hạ. Kia phòng Tô Hồi cũng không nghĩ đến sẽ là Sơ Hạ, hắn nghe được thanh âm, đoán được là người tiếng bước chân, mà không phải là dã thú. Vừa không phải cái kia điên nữ nhân, rất có khả năng là Phụng Kiếm Sơn trang đệ tử, lúc này mới lên tiếng. Ngươi đang ở đâu? Sơ Hạ đạo, ta ở trong này. Tô Hồi nghe tiếng phân biệt vị, chỉ đạo, ngươi hướng bên trái đi. Sơ Hạ hướng tới bên trái đi, vòng qua một bụi hỗn độn thạch lâm, quả nhiên thấy được Tô Hồi. Tô Hồi sắc mặt tái xanh, cả người cứng ngắc ngồi bệ xuống thạch bích hạ, rõ ràng cho thấy bị người điểm huyệt đạo. đổ vào hắn bên cạnh là Lâm Nguyện. Lâm Nguyện tóc thai bù xù, cánh tay trái lây kỳ quái tư thế và mẹo, sớm đã không thấy thường ngày quý công tử khí phái. Cánh tay của hắn là bị cái kia điên nữ nhân vặn gãy. Sơ Hạ chân chẳng phải đau, nhìn thấy hai người, một trận kích động, chạy chậm đến bọn họ trước mặt, kinh ngạc nói: các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nói ra thì dài, Tô Hồi lộ ra một lời khó nói hết biểu tình. Chúng ta bắt được quỷ, cái kia quỷ là nữ nhân, võ công kỳ cao, ta cùng cái này họ Lâm cộng lại đều không phải là đối thủ của nàng, bị nàng chế trụ, ném ở nơi này. Những người khác đâu? Sơ Hạ quan tâm nhất là của chính mình sư phụ. Không biết, chúng ta phân công hành động. Tô Hồi xui phun ra khẩu trọc khí, đời này đều không xui xẻo như vậy qua, mạng nhỏ suýt nữa chết tại kia tay của nữ nhân trong. Hắn lời vừa chuyển, không từ nghi hoặc, không phải nhường ngươi lưu lại Phụng Kiếm Sơn chăng sao? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta càng xui xẻo. Ta cũng là bị một nữ nhân bắt tới đây, tám thành chính là ngươi nói cái kia quỷ, nàng lộn trở lại Phụng Kiếm Sơn trang, không biết là nguyên nhân gì, đem ta cho kiếp đi ra, ta thừa dịp nàng chưa chuẩn bị mới thoát ra đến. Sơ Hạ cùng khởi song chỉ, nóng lòng muốn thử, ta còn chưa học điểm huyệt, nên như thế nào giúp các ngươi? Tô Hồi nói mấy cái vị trí. Sơ Hạ nội lực không đủ, đâm vài cái, không hề tác dụng. Tô Hồi trên người đều là bị đánh ra tới tổn thương, bị nàng chọc được nhe răng trợn mắt. Ta trong tay háo có ngân châm, Điềm Nhi giáo qua ta một cái biện pháp, ngươi dùng ngân châm đâm ta huyệt đạo, liền có thể giải khai. Vẫn luôn không có mở miệng, Lâm Nguyện thanh âm khàn khàn nói. Sơ Hạ xách lên hắn tụ bày, lấy ra cái châm túi, Nguyễn Tinh Điểm khắp nơi làm nghề y y, hắn cũng dưỡng thành tùy thân mang theo châm túi thói quen. Sơ Hạ vừa đem ngân châm niêm ở trong tay, Tô Hồi nói, nàng trở về. Lâm Nguyện sắc mặt khẽ biến, nói, nhanh đâm. Sơ Hạ nhất kim đâm đi xuống, đau đến Lâm Nguyện chau mày, đột nhiên động một chút. Có hiệu quả. Sơ Hạ cao hứng. Không còn kịp rồi. Sơ Hạ còn phải giúp Tô Hồi thì Tô Hồi nói. Sơ Hạ lập tức đối Lâm Nguyện đạo, Lâm công tử, ngươi đi trước, ta đi ngăn lại nữ nhân kia, ngươi trở về biệt binh. Lâm Nguyện do dự, nhưng là ngươi. Sơ Hạ quát, còn không mau đi. Ngươi bảo trọng. Lâm Nguyện cắn răng. Luận võ công cùng kinh công, hắn so Sơ Hạ tốt, hắn trở về biệt binh là sự chọn lựa tốt nhất. Hắn thật sâu nhìn Sơ Hạ một chút, không cần phải nhiều lời nữa, ôm bị thương cánh tay xoay người rời đi. Vì cho Lâm Nguyện kéo dài thời gian, Sơ Hạ xung ra, giang hai tay, ngăn tại nữ nhân kia trước mặt. Nữ nhân kia trong lòng ôm cái run rẩy con thỏ nhỏ, hướng nàng quẳng đến ngây thơ ánh mắt. Sơ Hạ miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười, tò mò nói ra, xem ngươi con thỏ. Cho ngươi. Nữ nhân hào phóng đưa ra con thỏ. Lúc trước dưới trăng đi nhanh, nhìn xem cũng không rõ ràng, giờ phút này nàng mặt mày nhìn một cái không sót gì. Sơ Hạ lúc này mới phát hiện nữ nhân đã không trẻ tuổi, cười rộ lên thì khỏe mắt có thật nhỏ nếp nhăn, là năm tháng tạo hình ra tới dấu vết, nhưng mà này đó nếp nhăn cũng không ảnh hưởng vẻ đẹp của nàng. Nàng thần thái thiên trần, tươi cười ngây thơ, có vài phần tiểu cô nương bóng dáng, kia một cái chớp mắt, Sơ Hạ phảng phất ở trên người nàng thấy được hồi tưởng thời gian. Sơ Hạ ôm con thỏ, xoa xoa con thỏ lỗ tai. Đáng thương con thỏ nhỏ, tứ chi đều cứng ngắc. Nữ nhân buông tay, sờ con thỏ đầu, tựa hồ tại giáo Sơ Hạ như thế nào cùng con thỏ giao lưu. Sơ Hạ thử thăm dò nói, ta gọi Sơ Hạ, ngươi đâu? Nữ nhân nghiêng đầu, suy nghĩ trong chốc lát, Tú Tú, bọn họ kêu ta Tú Tú. Sơ Hạ trong đầu ầm ầm vừa băng lên, trong ngực con thỏ suýt nữa không ôm lấy, Tú Tú, sợ Tú Tú. Cái kia quậy phong làm mưa, làm người ta nghe tiếng sợ vỡ mật Lý Hỏa cung nữ ma đầu Sở Tú Tú. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Con giả trang không đầu quỷ làm được Phụng Kiếm Sơn trang lòng người bàng hoàng. Sở Tú Tú không đọc hiểu Sơ Hạ đấy mắt khiếp sợ, nàng thân thủ ôm trở về con thỏ, vòng qua Sơ Hạ bên cạnh, đi đến Thạch Bích Tiền. Thạch Bích Tiền chỉ còn lại Tô Hồi một người, Sở Tú Tú không hề báo trước giận tím mặt, trong mắt nhu tình thoáng chốc đổi lại u ám, giơ bàn tay lên, năm ngón tay như chảo, chụp vào Tô Hồi thiên linh cảm giác. Sơ Hạ sắc mặt đột biến, quát to một tiếng không cần, trực tiếp đánh về phía Tô Hồi, đem hắn bảo hộ ở dưới thân. Kia một cái chớp mắt nàng không có khác ý nghĩ, chỉ là không thể trơ mắt nhìn Tô Hồi chết tại trước mặt bản thân, thời gian ngắn ngủi được nàng căn bản không kịp suy nghĩ sinh tử đại sự. Trường Phong tập tới sau đầu, mắt thấy liền muốn đem Sơ Hạ chụp được đầu rơi máu chảy, Tô Hồi trước mắt vỡ vụn hào quang, mở ra đôi môi, hầu trung khô ếch, kinh đến cực hạn, e ngại đến cực hạn, đúng là một tia thanh âm cũng không có thể phát ra. Sở Tú Tú lại đột nhiên dừng lại động tác, nghi ngờ thu tay, nghiêng đầu, ánh mắt dừng ở Sơ Hạ giữa hàng tóc hoa lan trong tượng. Sơ Hạ sống sót sau tai nạn, mồ hôi lạnh liên tục quay đầu xem Sở Tú Tú. Sở Tú Tú chỉ nàng hoa lan châm, tiểu lâu nhi nói, đeo cái này cây châm, không thể giết. Sơ Hạ ngẩn ra, dĩ nhiên đoán ra nàng trong miệng tiểu lâu nhi, nói là nàng nghĩa tử, Ly Hỏa cung thiếu công chủ, lâu yếm. Không thể tưởng được sẽ là lâu yếm cứu nàng một mạng. Sơ Hạ trong lòng là lạ. Cái kia xấu thấu ra hỏa, lại sẽ nói cho Sở Tú Tú, không nên thương tổn nàng. Đồng thời lòng còn sợ hãi, nếu là hôm nay nàng không đeo hoa lan châm, chẳng phải là chết đến thấu thấu. Sở Tú Tú đem Sơ Hạ nhắc tới, bàn tay nội lực phun ra nuốt vào, lại muốn giết Tô Hồi. Sơ Hạ tay mắt lênh lẹ, rút ra hoa lan châm, cắm ở Tô Hồi đỉnh đầu, tiểu lâu nhi nói, không thể giết đeo hoa lan châm. Sở Tú Tú quả nhiên dừng lại động tác, quay đầu nhìn về phía nàng. Không thể giết Tô Hồi, vậy thì giết nàng. Nàng tức giận, muốn giết người. Sơ Hạ phát giác nàng đấy mắt sắc khí, lại đem cây châm châm về chính mình giữa hàng tóc. Sở Tú Tú. Sở Tú Tú phẫn nộ ném con thỏ, ta muốn giết người. Con thỏ bận bịu không ngừng chui vào một bên trong bụi cỏ. Sơ Hạ nhắc tới Tô Hồi cánh tay, đem cây châm nhét vào lòng bàn tay của hắn, đồng thời, chính mình cầm một cái khác đoạn, hiện tại hai chúng ta đều có cây châm, ngươi không thể giết chúng ta. Sở Tú Tú tức giận đến dậm chân. Sơ Hạ nói, ngươi bây giờ đi về hỏi Tiểu Lâu Nhi, giải quyết như thế nào vấn đề này.
Ta không.
Sở Tú Tú tại bên người các nàng ngồi xuống xuống, hai mắt sáng ngời có thần nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái, các ngươi ai trước bung ra cây châm, ta giết kẻ ấy.
Sơ Hạ,
kẻ điên quả nhiên là trên đời này nhất không dễ trọng. Xanh úng cỏ cây trong, côn trùng kêu vang tiếng không dứt. Âm u nguyệt sắc, phát họa ra thanh sơn hình dáng. Ba người nhất thời không nói chuyện. Tô Hồi ánh mắt phức tạp, nhìn chằm chằm Sơ Hạ gò má, thật lâu, mất tiếng mở miệng, ngươi mới vừa.
Vì sao?
Đó là bản năng phản ứng, tiểu sư thúc không cần để ở trong lòng.
Sơ Hạ không mấy để ý nói.
Mấy tháng này cùng Tô Hồi sớm chiều ở chung, là người đều ở ra tình cảm, đổi lại bất cứ một người nào, đều vô pháp mắt mở trừng trừng nhìn xem Tô Hồi đi chết.
Ngươi không sao chứ?
Tay đã tê dần, tính sao?
Sơ Hạ muốn nắm cây trầm, còn được đỡ Tô Hồi, nửa người đều cứng.
Tô Hồi khó được không có cùng bình thường như vậy chào phúng nàng là cái gối rêu hoa, mà là chứng chặt đàng hoàng nói xin lỗi, xin lỗi. Mặc kệ là thân là nam nhân, vẫn là thân là nàng tiểu sư thúc, đều nên hắn bảo hộ nàng.
Xuyệt, chớ nói chuyện, tiết kiệm một chút sức lực.
Sở Tú Tú liền ngồi xếp bằng tại hai người bọn họ bên cạnh, trừng lớn một đôi minh mâu, không nháy mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, tay phải nâng lên, bàn tay để lực, liền chờ ai trước bung ra trước hết giết ai. Hiện tại so là nhẫn lại.
Sơ Hạ dưới đáy lòng âm thầm thật cầu, Nam Nhị a Nam Nhị, nhanh lên tới cứu mệnh.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Sơ Hạ gật đầu, đã bắt đầu mệt ra rời, mỗi khi có chút mệt mỏi thì Tô Hồi liền sẽ nàng đánh thức.
Đến sau này, Tô Hồi cũng bắt đầu mệt ra rời.
Sở Tú Tú phong huyệt thủ pháp kỳ lạ, Tô Hồi không cách tự hành phá tan huyệt đạo, cổ phía dưới đều mất đi chi giác, tưởng bảo trì thanh tỉnh quá khó khăn.
Sơ Hạ chịu đựng qua đi nhất khốn thời kỳ, lúc này thanh tỉnh là thanh tỉnh, chính là hơn nửa buổi không đi nhà xí, nghẹn đến mức bàng con đau, nhanh không chịu nổi.
Nàng cả người trong phạm vi nhỏ dãy rủa, giảm bớt khó chịu, nghĩ đến còn có cái nam nhân ngồi ở bên cạnh mình, trên mặt một trận khô nóng.
Ngươi làm sao vậy?
Tô Hồi chú ý tới động tác của nàng.
Tay chua.
Sơ Hạ quay đầu, sợ Tô Hồi nhìn ra chính mình đỏ rực mặt.
Sở Tú Tú ngồi được nhàm chán, xoay xoay thủ đoạn, từ cục đá mặt sau lấy ra bộ khôi giáp, hướng lên trên nửa người nhất che phủ, đầu giấu ở trong quần áo, lộ ra cái trống giấu cổ, mượn bóng đêm che giấu, không phải chính là mọi người nhìn thấy không đầu quỷ sao?
Sở Tú Tú giả trang không đầu quỷ, tại trên bãi đất chống qua lại chạy nhanh.
Sơ Hạ tiếng gọi tiểu sư thúc, lộ ra phải bàn tay ngân trầm, chuẩn bị lập lại chiêu cũ, bàn Tô Hồi giải việt.
Sở Tú Tú như có cảm giác, thời không đầu quỷ trang bị, trường lớn song mâu nhìn về phía hai người bọn họ.
Sơ Hạ bất động,
tên phá không thanh âm đâm rách đêm dài yên tĩnh, bọc lệ quang bắn về phía Sở Tú Tú.
Sở Tú Tú lui về phía sau một bước, kia tên liền đâm vào nàng dưới chân.
Sơ Hạ ngẩng đầu, trên vách núi hơn 10 người thần tiễn thủ xuất hiện tại dưới trăng, dương cung cài tên, xoát xoát bắn về phía Sở Tú Tú.
Là Lâm Nguyện mang theo cứu binh đến.
Sơ Hạ tinh thần chấn động.
Vũ Thiên Trung, Phụ Kiếm Sơn trang đệ tử cầm trong tay bảo kiếm, kéo dây thừng xuống phía dưới bò leo.
Lâm Nguyện mang đến những kia thần tiễn thủ, mỗi người thủ pháp cực kỳ chuẩn xác. Sở Tú Tú tại Vũ Tiễn Trung lùi tới lùi đi, cánh tay bị lao ra một đạo vết máu.
Nàng cầm một mũi tên, tay không nhất đoạn, biểu tình phẫn nộ, không biết lại nghĩ đến cái gì, lẩm bẩm một câu. Tiểu Lâu Nhi nói qua, đánh không lại liền chạy.
Đối phương người đông thế mạnh, còn có lợi hại thần tiễn thủ, nàng do dự mấy phần, giang hai tay, nhảy xuống sau lưng đoạn ngai.
Cánh tay treo trước ngực Lâm Nguyện mặt tâm trầm, hạ lệnh, truy.